Ngươi là nói, Trương Cửu Quyền sẽ không tới tham gia sắc phong đại điển sao? Thần Minh tọa ở trong cung, nghe thủ hạ người báo cáo. Lúc này hắn tẩm người ở ngoài cung đã sớm lặng lẽ đổi thành Hàn Mậu người, thay rơi mất vốn có hắn vệ, đều là Tần Minh tâm phúc. Có thể nói, bây giờ Tần Minh, từ lâu không phải lúc trước mới vừa tới đến thế giới này thì khôi lỗi hoàng đế, hắn nắm giữ một nhóm trung thực thủ hạ, những người này, có thể giúp hắn thành tựu vạn năm giang sơn. Trương Cửu Quyền vừa bắt đầu cho thấy sẽ tham gia, thế nhưng sau khi lại nói không có cần thiết đến đây. Tên kia tiểu thái giám nói rằng, Trương Cửu Quyền trong phủ cho rằng hắn là người của Đông Sưởng, lại không nghĩ rằng là Tần Minh bồi dưỡng tâm phúc. Không đến càng tốt hơn, bằng không ta không biết hắn thái độ, tùy tiện diệt trừ Đông Sưởng, vạn nhất hắn nhiều hơn ngăn, ta cũng không có cách nào. Tần Minh từ tốn nói, trong lòng tựa hồ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Trương Cửu Quyền tuy rằng giết vào quá Đông Sưởng, nhưng hắn sau khi trở về tiện lợi làm chẳng có chuyện gì đã xảy ra, điều này làm cho rất nhiều người suy đoán, hay là Trương Cửu Quyền cũng không muốn đánh vỡ bây giờ hoàng thành cách cục, muốn ổn định cục diện. Tần Minh muốn đánh giết Tào Cẩn Thuần, liền không thể ở Đông Sưởng trong phạm vi, nơi đó có sát trận, hắn không thể dễ dàng đặt chân, bởi vậy, chỉ có đem Tào Cẩn Thuần dẫn ra Đông Sưởng, như vậy, sắc phong đại điển chính là một tuyệt hảo cơ hội tốt. Nhưng tổ chức sắc phong đại điển, liền không thể né qua Trương Cửu Quyền, một khi Trương Cửu Quyền phát hiện có ẩn dấu, hắn nhất định sẽ sinh nghi, thà rằng như vậy, chẳng bằng phẳng nói ra. Trương Cửu Quyền đáp ứng trước sau từ chối, hắn là có mưu đồ sao? Tần Minh càng nghĩ càng thấy đến không đúng, lấy Trương Cửu Quyền tính cách, không thể nhiều lần bất định, hoặc là chính là hắn thật sự lâm thời gặp phải việc gấp, hoặc là chính là đang mưu đồ một ít người ngoài không tưởng tượng nổi sự tình. Trương Thống Lĩnh có ở đó không? Tần Minh mở miệng hỏi. Trương Thống Lĩnh nguyên bản là đại nội thị vệ thống lĩnh, bị Tần Minh bí mật triệu hồi, vì hắn hiệu lực. Nay Trương Thống Lĩnh năm đó cũng là một bầu máu nóng, muốn đền đáp gia quốc, làm sao sinh không gặp thời. Hắn nghe được Vũ Thiên Cửu nói với hắn lên Tần Minh tầm nhìn cùng hoài bão, vừa bắt đầu còn có hoài nghi, nhưng vẹn vẹn ở Tần Minh bên người đợi nửa ngày mà thôi, hắn liền bị Tần Minh sâu sắc thuyết phục. Vị thiếu niên này quân chủ, bày mưu nghị kế, quyết thắng với ngàn lý chi ở ngoài, tuy ở thâm cung, nhưng cũng đủ để khống chế cả tòa hoàng thành thế cuộc, cảnh này khiến hắn tâm phục, khẩu phục. Thuộc hạ ở. Trương Thống Linh ăn mặc Đông Sưởng hán vệ trang phục, để tránh khỏi gây nên hoài nghi, nghe được Tần Minh triệu hoán hắn, hắn lúc này phụ cận đến phụ chiếu. Chấm cần ngươi vận dụng một ít cơ sở ngầm, nhìn kỹ phủ thừa tướng, nhưng không muốn gây nên hoài nghi, chấm muốn biết, Trương Cửu Quyền ngày mai đều làm cái gì, đúng lúc báo cáo cho chấm, hiểu chưa? Tần Minh phân phó nói. Thuộc hạ rõ ràng. Trương Thống Linh lập tức gật đầu, lui xuống, những năm gần đây, đại nội thị vệ đều ở trong hoàng thành sinh tồn, muốn bất động thanh sắc địa quan sát phủ thừa tướng động tĩnh, nhưng là một cái phi thường chuyện dễ dàng. Chương 41, đối chọi gay gắt. Đùng. Nhất đạo hồng lượng tiếng trống ở trong hoàng cung vang lên. Này tiếng trống cũng không biết vắng lặng bao lâu, như là có thật nhiều niên chưa từng có người kích vang lên. Khi nó vang lên trước mắt, chỉnh tòa hoàng cung phảng phất đều có thể nghe thấy, cái kiếp như là này tòa cung điện cổ xưa trái tim, lại một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Hoàng thất tông miếu nơi, có thật nhiều người rất sớm địa chính là ở đây chờ đợi, bọn họ đến từ Đông Sưởng, nhưng cũng không phải Tào Cẩn Thuần người, mà là Hàn Mậu thủ hạ. Vạn Minh cùng Lôi Cương bên trong tòa phủ đệ tao ngộ diệt môn sát phạt, chuyện này đã không che giấu nổi, ở cả tòa bên trong hoàng thành lan truyền ra, nhưng Hàn Mậu đã khống chế tin tức, không cho hai vị đương đầu người tiếp xúc Tào Cẩn Thuần, tránh khỏi hắn quá sớm biết chuyện này. Cho tới tay của hai người dưới, Hàn Mậu cũng lặng lẽ tiến hành rồi hợp nhất, đại đa số người đối với tùy tùng Hàn Mậu cũng không có ý kiến. Ngược lại bọn họ đều là người của Đông Sưởng, đi theo vị nào đương đầu không được. Vừa vặn Hàn Mậu bây giờ được sủng ái, theo hắn hay là có tiền đồ hơn. Nhưng một ít Vạn Minh cùng Lôi Cương tâm phúc, thì lại gặp phải Hàn Mậu tiêu diệt, tránh khỏi tin tức tiết lộ. Cứ như vậy, tin tức trong thời gian ngắn sẽ không truyền tới Tào Cẩn Thuần bên hai, cũng mở rộng Hàn Mậu thế lực, này tiêu đối phương trưởng, hết thảy đều dựa theo Tần Minh kế hoạch đang tiến hành. Thiệu Thái Phi rất sớm đã đến, thân mang một bộ thanh loan trường bào, đỉnh đầu bảy màu tiền kim vương quan. Nàng sinh hoàng tử Tần Viễn đứng nàng bên cạnh, tuy là thiếu niên, nhưng đã khá là lao thành rồi. Tào Cẩn Thuần vốn là Thiệu Thái Phi một tay đề bật lên, hai người kết minh quan hệ vô cùng vững chắc, hỗ trợ lẫn nhau, những năm gần đây không biết thành tựu bao nhiêu sự, bây giờ Tào Cẩn Thuần địa vị nâng cao một bước, đối với Thiệu Thái Phi tới nói cũng là một chuyện tốt. Thậm chí Tào Cẩn Thuần cùng Thiệu Thái Phi thương nghị quá, đợi được hôm nay qua đi liền đem Đông Sưởng cải danh, thiết lập thành Thái Sư Phủ. Hết thể hán vệ đều sắp trở thành thái sư phủ tư nhân chú quân, này không thể nghi ngờ có thể lớn mạnh mấy phần sức mạnh của bọn họ. Tham kiến Thái Phi nương nương. Một ít triều thần đến đây, nhìn thấy Thiệu Thái Phi sau không người rời bái, bọn họ cũng không phải là bởi vì Tần Minh thánh chỉ đến đây, mà là vì lấy lòng Thiệu Thái Phi cùng Tào Cẩn Thuần mà tới. Miễn lễ đi. Thiệu Thái Phi hiển nhiên tâm tình rất tốt, quay về bên người Tần Viễn nói rằng, đi cùng chư vị vương công đại thần nhiều đi vòng một chút, không muốn vẫn chờ ở mẫu phi bên người. Vâng, mẫu phi. Tần Viễn theo tiếng đạp bước mà ra, diện hàm mỉm cười, hướng đi những kia triều thần, hắn rõ ràng, mẫu phi là muốn rèn luyện hắn, vì hắn tương lai làm nền. Tiên hoàng dòng dõi bên trong, Viễn hoàng tử nhất là xuất chúng, đợi được tuổi tròn 15, nên chính thức phong vương. Đến thời điểm mở rộng đất đai biên giới, có thể thành tựu muôn đời bất hủ thành tựu. Một tên thân cận Thiệu gia đại thần tán dương, lời này kỳ thực đại nghịch bất đạo, cho rằng Tần Viễn trước hoàng tử tự bên trong xuất sắc nhất, vô hình phủ định Tần Minh năng lực, nhưng hắn ở trong hoàng cung tùy ý nói, càng không cảm thấy có thập yêu bất thỏa. Ta cũng cảm thấy như vậy, Viễn hoàng tử một khi phong vương, tiền đồ không thể đo lường. Không có leo lên ngôi vị hoàng đế thực sự là đáng tiếc. Một người khác đại thần nói như vậy nói. Viễn hoàng tử năng lực xuất chúng, thiên phú hơn người, tương lai có ai có thể so với. Ngôi vị hoàng đế, muốn ngồi trên tự nhiên có rất nhiều cơ hội. Chư vị thúc bá nâng đỡ, Tần Viễn còn kém rất nhiều, còn cần các vị thúc bá nâng đỡ mới được. Tần Viễn khiêm tốn địa cười, nhưng trong con ngươi nhưng lập lòe dị thải, cũng không có phủ định chính mình đối với ngôi vị hoàng đế lòng mơ ước. Viễn hoàng tử khiêm tốn hơn người, coi là thật là vương giả phong độ. Những đại thần kia tổng có thể tìm tới khích lệ Tần Viễn. Nhưng trên thực tế, những người này cũng biết, Tần Viễn có thể lên làm hoàng đế hy vọng rất xa vời, to lớn nhất cản trở, không phải Tần Minh, mà là Trương Cửu Quyền. Trương Cửu Quyền có thể sẽ để Thiệu gia ngoại tôn lên làm hoàng đế sao? Bọn họ căn bản không đem Tần Minh để vào trong mắt, vẫn cứ cho rằng Tần Minh là trước đây cái kia nhu nhược vô năng tiểu hoàng đế, làm sao nghị luận đều sẽ không sao. Làm càn. Mọi người ở đây trắng trợn khích lệ Tần Viễn thời gian. Nhất đạo lôi đỉnh quát mắng truyền đến, làm cho mọi người cùng nhau run lập cập, cảm nhận được thấy lạnh cả người tập kích, bọn họ nhất thời biết chuyện xấu, xoay người, nhìn thấy Ung Thái Quý Phi chính bước chậm mà đến, một đôi phượng trong con ngươi lập lòe hàn mang, để bọn họ kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ lúc trước thổi phồng đến mức quên hết tất cả, càng đã quên Ung Thái Quý Phi cũng sẽ tới tham gia lần này sắc phong đại điện, nàng nhưng là Ung Vương chi mẫu, sẽ nguyện ý nghe đến Viễn hoàng tử đăng cơ loại hình sao. Tuy nói những đại thần này đều là sự hòa hợp Thiệu gia người, nhưng Ung Thái Quý Phi quyền thế hiển nhiên không thể lơ là, dù sao hiện tại Ung Thái Quý Phi nhưng là trên danh nghĩa hậu cung người số 1, sau lưng lại có Ung gia chỗ dựa, Ung Vương tay nắm trọng binh, nếu như chọc giận Ung Thái Quý Phi, không phải là một chuyện sáng suốt. Chúng thần tham kiến quá đắc phi nương nương, nguyện nương nương thiên thu muôn đời, phong hoa vô song. Những đại thần này vội vàng quay về Ung Thái Quý Phi hành lễ. Đều miễn lễ đi, ta rất yêu thích phong hoa vô song bốn chữ. Nói rất hay. Nói tới chỗ này, Ung Thái Quý Phi thật sâu liếc mắt nhìn Thiệu Thái Phi, các nàng đấu cả đời, cái gọi là phong hoa vô song, tự nhiên gần như không tồn tại, Ung Thái Quý Phi rất yêu thích thuyết pháp này. Chúng thần lúc trước nói lỡ, kính xin quá đắc phi thứ lỗi. Không sao, đều lui ra đi. Nơi này là hoàng cung, nhớ tới học được cẩn ngôn thận hành, chủ tử của các ngươi không hiểu được lễ nghi, các ngươi cũng không thể không hiểu. Ung Thái Quý Phi cười nói, lập tức nhìn về phía Thiệu Thái Phi, muội muội nói là đi. Tỷ tỷ hôm nay đúng là có nha hứng, tới đây quan sát sắc phong đại điện. Thiệu Thái Phi từ tốn nói. Bản mỹ giả mổ tổ đến nhã hứng là rất tốt, làm sao tới chỗ này, có mấy người thực sự là không hiểu lắm lễ nghi, nhìn thấy quá đắc phi dĩ nhiên cũng không hành lễ, này nếu như dựa theo tổ tông pháp chế, tu vi cũng có thể tận thế. Ung Thái Quý Phi vẫn diện hàm mỉm cười, nhưng ngữ khí lại hết sức lạnh, nhìn Thiệu Thái Phi, này mơ hồ đã là đang chỉ trích Thiệu Thái Phi, bầu không khí có chút cứng ngắc. Để một ít đại thần yên lặng mà đi ra, chỉ lo ở đây bị lan đến gần. Quá đắc phi thật lớn hỏa khí, đây chính là sắc phong đại điện, kính xin quá đắc phi duy trì hoàng gia uy nghi. Thiệu Thái Phi còn không nói chuyện, Tần Viễn liền cướp mở miệng trước đạo, hắn không chịu nổi mẫu phi bị trào phúng, càng trực tiếp quay về Ung Thái Quý Phi nói rằng. Ngươi đây là đang chỉ trích bổn cung sao? Thân là hoàng tử, nhìn thấy quá đắc phi càng không quỳ xuống, này vốn là trái với tổ tông định ra quy củ, bổn cung chính là hủy bỏ ngươi hoàng tử thân phận. Chúng ngươi ra tông tịch đều được rồi. Ngươi cũng không biết hối cải, đứng ở chỗ này chống đối bổn cung, quả thực thiếu hụt gia giáo, ngươi đến, đem Tần Viễn cho bổn cung bắt. Ung Thái Quý Phi lớn tiếng quát lớn đạo, làm cho chúng lòng người tất cả đều run lên, Ung Thái Quý Phi càng muốn bắt dưới Viễn hoàng tử. Dĩ vãng Ung Thái Quý Phi cùng Thiệu Thái Phi tuy rằng từng có mâu thuẫn, nhưng cũng không đến nỗi như vậy, song phương sức mạnh không kém nhiều lắm, lẫn nhau đều có kiêng dè, Ung Thái Quý Phi chưa bao giờ nắm Tần Viễn từng làm văn chương, nhưng trước mắt lại muốn trực tiếp đem Tần Viễn bắt, đây chính là một kiện đại sự. Nếu như Tần Viễn là giống như Tần Minh không có địa vị hoàng tử cũng là thôi, một mực lai lịch của hắn không nhỏ, Ung Thái Quý Phi làm như thế, chẳng lẽ không sợ làm tức giận Thiệu Thái Phi sao? tỷ tỷ đây là phải làm gì? Quả nhiên, vừa nghe đến Quá Đắt Phi muốn bắt dưới con của chính mình, Thiệu Thái Phi tại chỗ liền sù lông, trực tiếp chạm lên, phong mang nhắm thẳng vào Ung Thái Quý Phi. Bổn cung là Quá Đắt Phi, trong hậu cung bổn cung tối tôn, ngươi như vậy cùng bổn cung nói chuyện, có hay không quá không tự biết thân phận của chính mình? Xem ra Viễn Hoàng tử kiêu ngạo phong túng, đều là ngươi này làm mẫu phi quản giáo bất lực, ngươi làm sao có khuôn mặt đi gặp tiên hoàng? Ung Thái Quý Phi cũng không có thoái nhượng, liền Thiệu Thái Phi cũng cùng nhau trách cứ. Chuyện này, tất cả mọi người có chút há hốc mồm, ngày hôm nay là làm sao, Ung Thái Quý Phi vừa đến liền hung hăng như vậy. Dĩ vãng hai vị Quá Đắt Phi xung đột, có thể không đến nỗi trực tiếp như vậy, hung hăng a. Tỷ tỷ hôm nay hỏa khí không nhỏ a. Thiệu Thái Phi bước chậm mà ra, muốn mang đi ta hoàng nhi, trước tiên nói ra cái căn nguyên đến, bằng không, hôm nay liền chiến đấu một hồi. Chính trị em tốt hai cũng rất lâu không so chiêu. Mọi người lại là cả kinh, hôm nay không phải sắc phong đại điện sao, làm sao biến thành hai vị Thái Phi trong lúc đó tranh tài. Từ xưa đến nay, nào có Thái Phi chiến đấu. Muội muội là quyết tâm muốn phạm thượng. Viễn Hoàng tử cấu kết ở ngoài thần, nưu đồ ngôi vị hoàng đế, đối bản cung nói năng lô mãng. Bổn cung thân là hậu cung đứng đầu, tự nhiên có nghĩa vụ thế bệ hạ phân ưu, đem một ít có lòng ngông dạ thú tiểu nhân đá ra hoàng cung, như vậy, mới có thể bảo đảm hoàng gia uy nghiêm cùng an bình. Ung Thái Quý Phi nghĩa chính ngôn từ địa nói rằng, chuyện cười, ta hoàng nhi mưu đầu ngôi vị hoàng đế lại làm sao, ngươi thiếu bãi làm ra một bộ trung thần liệt tử răng dấp, nội tâm của ngươi lẽ nào không có để ung vương làm hoàng đế ý nghĩ sao? Thiệu Thái Phi hừ lạnh nói, đối với Ung Thái Quý Phi xem thường. Ở bệ hạ đăng cơ trước, bổn cung quả thật có ý nghĩ như thế. Nhưng bây giờ bệ hạ đã đăng cơ, bổn cung tự nhiên một lòng phụ tá bệ hạ, không có ý kiến. Muội muội đây là lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc chứ? Ung Thái Quý Phi liên tục cười lạnh. Tỷ tỷ đạo đức tốt, muội muội khâm phục. Nhưng là muội muội cũng không phải ngồi không, bổn cung ngược lại muốn xem, ai dám bắt bổn cung hoàng nhi. Thiệu Thái Phi bên cạnh thị vệ đều là đạp bước mà ra, gối giáo chờ sáng, đem Viễn Hoàng tử cùng Thiệu Thái Phi thủ vệ ở chính giữa. Một đám đại thần không nói gì, đây là muốn khai chiến tiết tấu sao? Thiệu đại nhân cùng Ung đại nhân còn chưa tới, nếu là đến rồi, thế cuộc e sợ sẽ càng khẩn trương. Ung Thái Quý Phi thị vệ cũng không cam lòng yếu thế, dồn dập từ bên hông rút đao ra đến, trợn mắt nhìn, bất cứ lúc nào đều muốn xung ra. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, cứ việc Ung Thái Quý Phi lúc này chiếm lý nhi, nhưng nàng cũng không có ưu thế tuyệt đối, không thể triệt để ép vỡ Thiệu Thái Phi. Huống hồ, nơi này là hoàng cung, người của Đông Xưởng liền ở ngay đây, bọn họ, nhưng là Tào Cẩn thuần người, cùng Thiệu Thái Phi quan hệ không ít. Viễn Hoàng tử đại nghịch bất đạo, nưu đồ ngôi vị hoàng đế, tội ở không tha, bổn cung tuân tổ tiên chi mệnh, muốn thay hoàng thượng bắt bực này gian tặc, nhưng Thiệu Thái Phi cản trở bổn cung, giống như cãi lời tổ tiên chi mệnh, đáng chém cửu tộc. Nhưng nể tình Thiệu gia với xã tắc có công, vì vậy chỉ đánh giết Thiệu Thái Phi cùng Viễn Hoàng tử mẹ con hai người. Đông Sở người, mau tới bắt này hai tên nghịch tặc. Ung Thái Quý Phi cao giọng nói rằng, nghe được Ung Thái Quý Phi, tất cả mọi người có chút ngông, Quá Đắt Phi lại muốn điều động người của Đông Xưởng. Những này hán vệ sẽ nghe nàng sao? Tỷ tỷ là lão bị hồ đồ rồi đi, Đông Xưởng hán vệ, ngươi cũng có thể dễ dàng điều động. Thiệu Thái Phi cất tiếng cười to, phảng phất bị Ung Thái Quý Phi ngu xuẩn chọc cười vui vẻ. Xin nghe Quá Đắt Phi ý chỉ. Một giây sau, Đông Xưởng hán vệ như hồng thủy thanh âm vang lên, chấn động toàn trường người. Chương 42, Hàm Phi. Ung Thái Quý Phi ra lệnh một tiếng, Đông Xưởng hán vệ dồn dập tương ứng, tình cảnh này thực tại để rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Đông Xưởng không phải Thiệu Thái Phi đồng minh sao, lúc nào như thế nghe theo Ung Thái Quý Phi. Liền ngay cả Thiệu Thái Phi cũng là đầy mặt vẻ khiếp sợ, như là quái đản. Chỉ có Ung Thái Quý Phi còn có thể duy trì chấn định, nhân là tất cả đều ở trong lòng bàn tay, loại này đánh Thiệu Thái Phi mặt phương thức nhưng là rất thoải mái. Các ngươi muốn phản sao? Thiệu Thái Phi lớn tiếng trách cứ. Không có ai đáp lại Thiệu Thái Phi, Đông Xưởng hán vệ tuân thủ Ung Thái Quý Phi mệnh lệnh, đem Thiệu Thái Phi vây quanh lên. Đông Xưởng hán vệ có thể nói bây giờ có hơn nửa đều là Hàn Mộ người, bọn họ tiếp xúc không tới Tào Cẩn Thuần, tự nhiên cũng không thể đối với Tào Cẩn Thuần có bao nhiêu trung tâm, cũng không biết Tào Cẩn Thuần cùng Thiệu Thái Phi trong lúc đó quan hệ hợp tác, bọn họ chỉ biết là Hàn Mộ để bọn họ nghe theo Ung Thái Quý Phi, liền, bọn họ nghe theo. Ung Thái Quý Phi đến thời cơ phi thường xảo diệu, khoảng cách sắc phong đại điển còn có một hai canh giờ, Tào Cẩn Thuần còn chưa tới, liền ngay cả mấy gia tộc lớn gia chủ cũng chưa tới. Nàng vào thời khắc này bắt Thiệu Thái Phi mẹ con, đem sẽ ít đi rất nhiều lực cản. Cho bổn cung bắt, có người phản kháng, giết không tha. Ung Thái Quý Phi lần thứ hai hạ lệnh, những này Đông Xưởng hán vệ trên người nhất thời thả ra thao thiên sát phạt khí tức, làm cho này đại thần đều không tự chủ được địa lùi lại mấy bước. bị này cuồn cuộn sát phạt khí làm kinh sợ. Thiệu Thái Phi biến sắc, nàng không nghĩ tới chính mình ở trong hoàng cung dựa vào, dĩ nhiên ngược lại cắn nàng một cái, nàng rất muốn phản kháng, thế nhưng như vậy liền không gánh nổi con trai của nàng, dù sao đối phương người đông thế mạnh, nàng không thể ăn trước mắt thiệt thòi. Thiên hạ này, không phải là tỷ tỷ một người, tỷ tỷ muốn một tay giả thiên, chỉ sợ còn có chút khó khăn, tốt nhất vẫn là không muốn đùa lửa tự phần cho thỏa đáng. Thiệu Thái Phi miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười nói rằng, vậy thì không nhọc muội muội bận tâm, mang đi. Ung Thái Quý Phi vung tay lên, đông sưởng hán vệ nhất thời tiến lên, đem Thiệu Thái Phi hai mẹ con dẫn theo xuống. Tuy rằng Thiệu Thái Phi bị bắt, nhưng những này hán vệ vẫn là thật không dám đối với hai mẹ con bọn họ quá mức vô lễ, không có lấy xiềng xích đem bọn họ khóa lại. Thiệu Thái Phi nặng nề hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo mà nhìn những này đông sưởng người, các ngươi những này ngu xuẩn, đợi được các ngươi đốc chủ đến rồi, các ngươi đều không sống nổi. Đông sưởng hán vệ mặt không hề cảm xúc, đối với Thiệu Thái Phi xem thường, bọn họ nhưng là phụng Hàn Mậu mệnh lệnh, Hàn Mậu là ai, vậy cũng là Tào Cẩn Thuần bên người bây giờ tối sủng tín người, bọn họ như thế làm khả năng có lỗi sao? Những đại thần này trong lòng nhưng là bắt đầu nói thầm, bọn họ có thể ở này thời loạn lạc sống tiếp, đều có chính mình bảo mệnh chi đạo. Dựa theo trước mắt tình hình này đến xem, Đông Sưởng tựa hồ đứng Ung Thái Quý Phi bên này à, chẳng lẽ nói Đông Sưởng cùng Thiệu gia kết minh vỡ tan sao? Lần này sắc phong đại điển có người nói là tiểu hoàng đế tự mình nghĩ ra được, lần trước hắn nhưng là che Ung Thái Phi vì là quá đắc phi, này nhất định là quá đắc phi ý tứ, như vậy lần này sắc phong Tào đốc chủ, phải làm cũng là Ung Thái Quý Phi ý tứ. Các đại thần tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Chuyện này không có khả năng lắm đi, Đông Sưởng cùng Thiệu gia hợp tác rồi nhiều năm như vậy, làm sao sẽ liền như vậy vỡ tan? Có đại thần biểu thị không tin. Này có thập yêu bất khả năng, ngươi cho rằng. Tên này đại thần hạ thấp tâm lượng, ngươi cho rằng Tào đốc chủ đúng là tri ân báo đáp người sao? Bọn họ cái nào không phải thấy lợi quên nghĩa hạng người? Này ngược lại là. Mọi người biểu thị tán thành, nhưng bọn họ hà không phải là thấy lợi quên nghĩa đồ đây? Vậy nếu không muốn đi tìm Tào đốc chủ hoặc là Thiệu đại nhân để hỏi rõ ràng. Ngươi ngốc sao? Chuyện như vậy làm sao có thể tùy tiện hỏi? Trước tiên không hề làm gì, làm bộ không biết Thiệu Thái Phi bị bắt sự tình, đợi được Thiệu đại nhân cùng Tào đốc chủ đều sau khi đến, tất cả tự nhiên đều có thể thấy rõ ràng. Ta đồng ý, nếu như không có Tào đốc chủ ý tứ, những này hán vệ làm sao dám càn rỡ như thế, không muốn tùy tiện hành động, đến thời điểm đắc tội rồi người cũng không biết. Quân thân dồn dập gật đầu, những cao tầng này sự tình, bọn họ vẫn là không muốn mù dính líu, đối phó chưa chắc có tưởng thưởng, nhưng xảy ra sự cố, nhưng là chịu không nổi. Ung Thái Quý Phi rất hài lòng những người này kết quả, nàng nhìn chu vi những kia nghe lời đồng sưởng hán vệ, khoe miệng hiện lên một vệt ý cười, đối với Tần Minh thủ đoạn càng thêm khâm phục mấy phần. Nàng rất vui mừng lúc trước cùng Tần Minh kết minh, bằng không làm sao có thể có như thế hạ giận thời điểm, trực tiếp bắt Thiệu Thái Phi, để mẹ con bọn hắn hai người làm tù nhân. Đây chính là nàng mấy chục năm qua đều muốn làm được sự tình, nhưng nếu như không có Tần Minh, khả năng cả đời đều không làm được, bởi vì bên trong hoàng thành cách cục rắc rối phức tạp. Kiềm chế lẫn nhau, nàng cùng Thiệu Thái Phi hay là đấu trên cả đời đều không có thắng bại. Không quá nhiều thì, Thiệu gia chi chủ, Thiệu Mạnh Hùng bước chậm mà tới, đây là một vị cái thế cao thủ, tu vi không kém gì Tào Cẩn Thuần. Thiệu Mạnh Hùng bên cạnh chen chúc một ít leo lên hắn đại thần, có vẻ phi thường náo nhiệt, nhưng là làm Thiệu Mạnh Hùng đến thời gian, lại phát hiện em gái của hắn, Thiệu Thái Phi cũng không ở này, hơn nữa, hắn cháu ngoại trai, Tần Viễn, cũng không ở chỗ này. Nàng không phải nói chính mình sẽ sớm một chút đến sao? Chẳng lẽ có sự trì hoãn? Thiệu Mạnh Hùng trong lòng nổi lên nghi hoặc, có điều hắn cũng không phải lo lắng Thiệu Thái Phi an nguy, dù sao nơi này là ở Hoàng Cung, thuộc về Đông Sưởng phạm vi thế lực bên trong, Thiệu Thái Phi có thể xảy ra chuyện gì? Chỉ có điều, một ít đại thần nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút kỳ quái, phảng phất muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng muốn nói lại thôi, điều này làm cho hắn cảm thấy buồn bực. Nếu như không phải ỷ vào thân phận mình, Thiệu Mạnh Hùng thật sự liền lên trước hỏi do một phen, nhưng hắn nhưng là cả tòa hoàng thành nhân vật đứng đầu, làm sao có thể đi hỏi những kia địa vị càng thấp hơn người đang suy nghĩ gì. Lại một lát sau, Ung gia chi chủ Ung Chính Hòa giáng lâm, hắn long hành hổ bộ, ngự không mà đến, phi thường tiêu sái. Làm Ung Chính Hòa đến thời gian, những kia cùng Ung gia giao tình thâm hậu người cũng đều lên một lượt trước ra hiệu, Ung Chính Hòa tâm tình tốt vô cùng, cùng mọi người đều nhất nhất chào hỏi. Điều này làm cho rất nhiều người âm thầm kinh ngạc. Tào Cẩn Thuần phong thái sư, vốn nên là Thiệu gia phong quang, nhưng Ung Chính Hòa nhưng cao hứng như thế, phảng phất hết thảy đều định liệu trước giống như vậy, chẳng lẽ Tào Cẩn Thuần thật sự nương nhờ vào Ung gia? Này hoàn thành, sắp trở trời a. Trong lòng mọi người thầm than. Ung Chính Hòa đương nhiên là có lý do cao hứng, hắn nhưng là biết được Tần Minh cùng Ung Thái Quý Phi trong lúc đó kết minh, hắn phi thường chống đỡ Ung Thái Quý Phi, bởi vì Ung Thái Quý Phi là hắn chị gái, từ nhỏ đối với hắn liền phi thường chăm sóc, biết được tỉ tỉ kế hoạch sau đó, hắn tự nhiên không có ý kiến. Hơn nữa hắn vừa tới, Ung Thái Quý Phi liền báo cho hắn lúc trước việc, tuy rằng Ung Chính Hòa không có đi Thiệu Mạnh Hùng nơi đó giễu võ Dương Oai, nhưng trong lòng hắn nhưng là hồi hộp, có thể nhìn thấy Thiệu gia xui xẻo, nhưng là một cái phi thường làm người cao hứng sự tình. Ngoại trừ Thiệu Mạnh Hùng không có nhìn thấy Thiệu Thái Phi có chút buồn bực ở ngoài, Yến gia chi chủ cũng cảm thấy một tia kinh ngạc, Yến Phi chính là con gái của hắn, trải qua mấy ngày nay đều không có tin tức liên quan tới Yến Phi, điều này làm cho Yến gia chi chủ mơ hồ cảm thấy bất an. Bây giờ, ở này Sắc Phong đại điện trên, Yến Phi đều không có đích thân tới, Yến gia chi chủ đã lòng sinh nghi hoặc. Dù sao, hắn có thể không cảm giác mình con gái tu hành sẽ như vậy chăm chỉ. Hậu cung quần phi cũng lục tục đến, các nàng cùng đại thần trong triều ít nhiều gì đều có chút thân thích quan hệ, thậm chí là ruột thịt, vì lợi ích của gia tộc tiến vào hoàng cung, trở thành Tần Minh phi tử. Đương nhiên, những này phi tử sắc đẹp đều là hàng đầu, không có gia tộc nào sẽ phái gái xấu vào cung, này không phải nhục nhã hoàng thất, mà là cho chính mình làm mất mặt. Cái này cũng là Tần Minh buồn bực nhất địa phương, dù cho hậu cung mỹ nữ như mây, nhưng Tần Minh lại không sủng hạnh quá mấy cái, chỉ có đợi được hắn chân chính nắm giữ thực quyền, mới có tư cách đến đem những này phi tử ôm vào lòng. Từng vị phi tử lục tục đi tới nơi này, phi thường cho Tào Cẩn Thuần mặt mũi, dù cho có một ít cùng Tào Cẩn Thuần không quá đúng đường gia tộc, cũng đều đến. Tuy nói những này phi tử đều xinh đẹp như hoa, nhưng khi một vị bạch y liễu nữ phi ra trận thời điểm, vẫn kinh diễm toàn trường, nàng như là một đóa từ sương sương trên núi tuyết hái xuống tuyết liên, tuy đưa thân vào hồng trần, nhưng không có một tia bụi mù khí tức, nơi nàng đi qua, phảng phất đều mang theo tiên khí. Này bạch y liễu nữ phi hóa trang cũng không diễm lệ, nhưng nàng mỹ lại sâu thâm dấu ấn ở mọi người trong đầu, cái kia ngũ quan tinh xảo cực kỳ, như đồng tình điêu tế trác bảo thạch, mỗi một cọng lông cũng giống như là trời cao ban tặng lễ vật. Tuy rằng chỉ có 28 niên hoa, nhưng này bạch y liễu nữ phi vóc người nhưng đủ để ước ao chúng phi, cao gầy nhẹ nhàng, lồi lõm co hứng thú, xinh đẹp không gì tả nổi. Nàng ra trận, thu hút sự chú ý của vô số người, mặc dù mọi người biết nàng là nữ phi, nhưng vẫn không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Nhưng nàng là như vậy kỳ ảo mà lạnh lùng, như là ngạo đối với thế gian tất cả phàm tục đồ vật. Xa xa, một chỗ đỉnh đài lầu các bên trong, Tần Minh đứng trước cửa sổ phóng tầm mắt tới bên này tình cảnh, khi hắn nhìn thấy bạch y liễu nữ phi thời điểm, trong lòng không nhịn được đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, hắn cũng không biết, trong hậu cung, có như thế khuynh thế giai nhân. Nợ nụ cười khuynh người quốc, lại cười khuynh người thành, cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành. Tần Minh cũng không khỏi than thở, nếu như có thể đến nữ tử này nợ nụ cười, coi là thật không phụ. Xuyên Nhi, cô gái này phi là ai? Tần Minh hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, nàng là Hàm Phi, đến từ Mộ Dung thế gia. Xuyên Nhi nói rằng, ta nghĩ tới, nàng chính là Mộ Dung Hàm, trong truyền thuyết hoàng thành đệ nhất tài nữ, khuôn mặt đẹp tài tình đều gọi cả nước vô song, nàng càng ở chấm hậu cung bên trong, làm sao đều không có ai nói với chấm. Tần Minh cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, như vậy một hiếm thấy mỹ nhân nhi ngay ở chính mình hậu cung, dĩ nhiên vẫn cũng không biết, còn có so với mình thật buồn bực hoàng đế sao. Chuyện này, Xuyên Nhi cũng không biết nói cái gì tốt, cũng không phải là bọn họ có ý định ẩn giấu Mộ Dung Hàm tồn tại, mà là bọn họ không nghĩ tới, Tần Minh sẽ ngay cả mình hậu cung có ai cũng không biết. Có thể nạp đệ nhất thiên hạ mỹ nhân vì là phi, không biết là bao nhiêu nam nhân giấc mơ, có thể một mực Tần Minh không biết, cũng không biết là may mắn vẫn là bi ai. Đợi được chấm dứt đông sưởng sau khi, chấm mục tiêu kế tiếp, chính là chinh phục Mộ Dung Hàm. Tần Minh âm thầm hạ quyết tâm, tuy rằng Mộ Dung Hàm lạnh nhược hàn xương, nhưng hắn nhưng quyết định chủ ý, phải đem vị này khuynh thế giai nhân đuổi tới tay. Tần Minh ánh mắt không có ở Hàm Phi trên người ở lâu, bởi vì ở phía xa, đang có mấy bóng người đạp bước mà đến, người cầm đầu, chính là Tào Cẩn Thuần. Chương 43, ngươi có biết tội của ngươi không? Lần này Sắc Phong đại điển nhân vật chính, đông sưởng đốc chủ Tào Cẩn Thuần, rốt cục bước chậm mà đến, Hàn Mậu theo sát sau lưng hắn, đủ hiện ra địa vị phi phàm. Cho tới Vạn Minh cùng Lôi Cương hai vị đương đầu, đã có mấy người biết bọn họ ngã xuống, nhưng cũng có chút người không biết, dù sao lúc trước Thiên Dục Hầu cùng Lăng Vũ Hầu bày xuống cấm chế, muốn biết được bên trong hai vị đương đầu bên trong tòa phủ đệ đã xảy ra chuyện gì cũng không dễ dàng. Vạn Minh cùng Lôi Cương còn chưa trở về sao? Tao Cẩn Thuần phi thường bất mãn, đây chính là hắn Sắc Phong đại điện, tỏ rõ hắn trở thành thái sư, nhưng hai người này đều đang không có đến, để Tao Cẩn Thuần phi thường thất vọng. Vẫn không có. Hàn Mậu lắc đầu, bọn họ đã chừng mấy ngày không có cùng Đông Sưởng liên lạc quá. Hai người này vô liêm sỉ, thẳng thắn không nên quay lại, bọn họ bộ hạ, đều giao cho ngươi thống ngự. đợi được ở dưới tay ngươi có người đột phá đến đan phủ cảnh, liền để bọn họ phân quản một ít, hiểu chưa? Tao Cẩn Thuần một bên tiến lên, vừa nói. Hàn Mậu gật đầu liên tục, tâm nói những này ta đã ở làm, còn cần ngươi đến giáo sao? Trương Hỷ đây. Tao Cẩn Thuần ngắm nhìn bốn phía, muốn xem đến con trai của chính mình, bực này đại hỷ thời khắc, hắn có thể là phi thường hy vọng cùng Trương Hỷ cùng trải qua, thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, tìm cái thời gian nên để Trương Hỷ tính cải về Tào, tương lai danh chính ngôn thuận địa kế thừa hắn vị trí. Trương Công Công nói sẽ mang theo hoàng đế đồng thời đến, xin mời đốc chủ không cần phải lo lắng. Hàn Mậu hồi bẩm nói. Ồ, cái kia tiểu hoàng đế còn chưa tới sao? Tao Cẩn Thuần có chút không vui, nay tiểu hoàng đế thật là tự đại, nên tới đón tiếp hắn mới đúng. Ngày hôm nay là đốc chủ sắc phong ngày vui, cái kia tiểu hoàng đế rất hiếm thấy đến lớn như vậy trận chiến, cố gắng có chút khiết đảm, cũng không trách hắn. Hàn Mậu cười nói. Tao Cẩn Thuần khẽ bước cằm, đối với Hàn Mậu cũng có chút tán đồng, nói cũng là, một chưa từng va chạm xã hội rác rưởi hoàng đế, có cái gì có thể với hắn tính toán đây? Chúc mừng Tào đốc chủ. Chúc mừng Tào đốc chủ, nha không, là Tào Thái Sư. Nhìn thấy Tào Cẩn Thuần đến, mọi người dồn dập đứng dậy chúc mừng, nhưng tương tự làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, Tần Minh dĩ nhiên còn chưa tới đến, hắn bộ này tử nhưng là rất lớn. Đương nhiên, giờ khác này cũng không có người nói năng lỗ mãng, dù sao lúc trước Thiệu Thái Phi hai mẹ con chính là vì vậy mà bị đánh vào đại lao, bọn họ cũng không muốn lắm miệng, cho mình rước lấy mầm họa. Ung Thái Quý Phi bây giờ lập trường phi thường rõ ràng, phản phất chính là đứng hoàng đế một phương, muốn giữ gìn hoàng đế tôn nghiêm. Thân cận Ung gia người đương nhiên sẽ không nhiều lời, cùng Ung gia không hòa thuận người cũng không muốn cho Ung Thái Phi một cái cớ đả kích phe mình. Trên thực tế, rất nhiều người đều ôm xem kịch vui tâm thái, muốn nhìn một chút biết Thiệu Thái Phi sự tình sau khi, Thiệu Mạnh Hùng cùng Tào Cẩn Thuần phản ứng. Hai người này bây giờ còn bị chẳng hay biết gì, không biết gì cả. Ngoại trừ Ung Chính Hòa bên ngoài, cái khác sau đó người xác thực cái gì cũng không biết. Ung Thái Quý Phi âm thầm đã cảnh cáo không ít người, để bọn họ không cần nhiều miệng, bởi vậy có mấy người mặc dù thông qua truyền âm hiểu rõ đến lúc trước việc, cũng đều làm bộ không biết. Giả câm vờ điếc, nhưng là bọn họ sở trường cho hay. Tào Thái Sư, sau đó còn nhiều hơn thêm chăm sóc mới vâng. Thử Phong Hầu đi lên trước, quay về Tào Cẩn Thuần chắp tay cười nói. Thiên Dục Hầu cùng Lăng Vũ Hầu cũng rồn rập chúc, làm cho Tào Cẩn Thuần vui vẻ ra mặt, ba vị hầu gia thực sự là quá khách khí, lão hủ còn cần ngưỡng lại tam vị hầu gia mới là. Ba vị hầu gia nói như vậy, thật làm cho lão hủ xấu hổ. Tào Thái Sư lời này nhưng là không đúng, ba người ở trước mặt ngài, lại đáng là gì đây? Ba vị hầu gia tư thái thả đến mức rất thấp, đối với Tào Cẩn Thuần từ đầu tới cuối duy trì ý cười, như là chân tâm chúc mừng Tào Cẩn Thuần, ai có thể nghĩ tới, đúng là bọn họ ba người, san phẳng rồi Tào Cẩn Thuần hai vị tướng tài đây. Chư vị đều mời ngồi vào đi, đợi được hoàng đế đến rồi, là có thể ở đại đế trước mặt tuyên bố sắc phong chiếu thư. Tào Cẩn Thuần dứt tiếng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về cái kia đứng sừng sững với tông miếu trước Tần Vũ đại đế pho tượng, hắn như là một tòa xa không thể vời cao sơn, khó có thể vượt qua. Từ xưa tới nay, Thiên Hoa Hoàng Triều cũng không phải là chưa từng sinh ra tinh minh có thể làm ra đế vương, thế nhưng có thể được gọi là đại đế, chỉ có Tần Vũ đại đế mà thôi, đây là vô thượng tôn sừng cùng thủ vinh. Mọi người lục tục ngồi xuống, nơi này là Hoàng Thất Tông Miếu ở ngoài, từ Tần Vũ đại đế thời kỳ, việc trọng yếu đều sẽ ở đây tuyên cáo. Vì vậy hết thể ghế cũng đã dự chuẩn bị tốt rồi, không cần một lần nữa chuẩn bị. Tao Cẩn Thuần nhưng là ngồi vào hiển hách nhất chỗ ngồi, làm cho mọi người con ngươi khẽ run lên, vậy cũng là quân vương mới nên tọa địa phương, Tao Cẩn Thuần, tự so với đế vương sao. Thái Sư, tuy nói là Hoàng thượng lão sư, nhưng địa vị, có thể tuyệt đối không cách nào cùng Hoàng thượng so với, một là quân, một là thần, không thể giống nhau. Nhưng hiện tại, Tao Cẩn Thuần cực kỳ tự nhiên địa an vị ở quân vương vị trí trên. Rất nhiều quân lâm chúng thần tâm ý. Tào đốc chủ tựa hồ vi phạm. Thiệu Mạnh Hùng vẻ mặt khó coi, Tào Cẩn Thuần là Thiệu Thái Phi để bật lên, kỳ thực cũng thì tương đương với là hắn Thiệu Mạnh Hùng để bật lên, bây giờ liền như vậy lấm lấm liệt liệt địa ngồi ở quân vương vị trí trên, là muốn quan sát hắn sao. Tào Cẩn Thuần đầu tiên là sững sờ, sau đó nhớ tới Thiệu Mạnh Hùng cũng ở chỗ này, không khỏi tự giác lỗ mãng, Thiệu đại nhân nói đúng lắm, lão phu sơ sẩy. Dứt lời, Tào Cẩn Thuần đứng dậy rời đi, ngồi vào thứ chỗ ngồi. Tiếp giáp với quân vương vị trí. Ta lại cảm thấy hôm nay Tào đốc chủ là nhân vật chính, ngồi ở chủ vị cũng không gì không thể. Ung Thái Quý Phi cười nhạt nói, làm cho rất nhiều người con ngươi ngưng kết lại, xem ra bọn họ suy đoán không sai, Tào Cẩn Thuần cùng Thiệu gia quan hệ hơn nửa vỡ tan, chuyển hướng thân cận Ung gia. Hắn có thể bị sắc phong thái sư, cũng là Ung Thái Quý Phi trong bóng tối điều khiển hoàng đế làm thành sự tình. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi âm thầm vui mừng, cũng còn tốt không có lắm mộm. bằng không liền đem đồng thời đắc tội Ung gia cùng Đông Sưởng, nơi này đâu đâu cũng có Đông Sưởng hai mắt, nhiều lời e sợ liền cửa cung đều không đi ra được. Ung Thái Quý Phi khỏe miệng mỉm cười, nàng từ vẻ mặt của mọi người bên trong nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, phi thường hài lòng. Hoàng đế làm sao còn chưa tới? Lại qua một lúc, có mấy người bắt đầu đoán giận lên, hết thảy vương công đại thần cũng đã đến, ngoại trừ xác định không đến Trương Cựu Quyền, cái khác hoàng thành nhân vật trọng yếu đều ở nơi này, nhưng này hoàng đế đúng là rất uy phong, để bọn họ vẫn ở chỗ này chờ hầu. Đi xin mời bệ hạ. Tao Cẩn Thuần lãnh đạm mở miệng, dặn dò bên người một tiểu thái giám, cái kia tiểu thái giám theo tiếng rời đi, nhưng cũng rất lâu đều chưa có trở về phục mệnh. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào có biến cố gì? Một ít đại thần suy đoán, nhưng Tào Cẩn Thuần nhưng đối với bọn họ đầu đi tới ánh mắt bất thiện, nơi này nhưng là hoàng cung, toàn quyền nằm trong tay hắn, tại sao có thể có vấn đề? Buồn cung không chờ được. Có vị phi tử đứng dậy, vặn vẹo mê người dáng người, nàng có thể không chịu nổi ở Thái Dương dưới đáy sưởi lâu như vậy, trực tiếp cất bước rời đi. Không có ai ngăn nàng, liền ngay cả Ung Thái Quý Phi đều không có để ý nàng rời đi, ngược lại những này phi tử đều là chút không quá quan trọng người. Một lát sau, lại có phi tử đứng dậy rời đi, các nàng đối với khuôn mặt đẹp phi thường lưu ý, cũng không thể chịu đựng được như vậy liệt nhật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người càng ngày càng thiếu kiên nhẫn lên, bọn họ nhìn về phía Tào Cẩn Thuần, ngày hôm nay nhưng là hắn sắc phong điển lễ, nếu như bọn họ rời đi, chính là không nể mặt Tào Cẩn Thuần. Thiệu Thái Phi tại sao không có đến? Nhưng vào lúc này, Thiệu Mạnh Hùng không nhịn được mở miệng hỏi, hoàng đế không đến vậy thì thôi, thân muội muội của hắn cũng vô cớ vắng chỗ. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không thể ngay trước mặt Tào Cẩn Thuần nói cho Thiệu Mạnh Hùng em gái của hắn bị người của Đông Sưởng bắt đi chứ. Viễn hoàng từ đây. Thiệu Mạnh Hùng âm thanh tăng lên không ít, quát hỏi thanh cuồn cuộn, nhưng quần thần chỉ là duy trì im tiếng, không có nhiều lời. Cũng không biết, vẫn là cũng không muốn nói. Thiệu Mạnh Hùng sắc mặt triệt để chìm xuống. Có chút sự hòa hợp Thiệu ra người môi mới vừa động, muốn truyền âm, đã thấy đến Ung Thái Quý Phi ánh mắt lạnh như băng phong tới. Để bọn họ cả người đều là run lên, lập tức bé ngoan nhắm lại khẩu. Nếu đều không có người trả lời, lão phu kia tự mình đi hậu cung nhìn. Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh, đặc biệt là ở ngoài thần, trong thần sắc đều mang theo một tia sắc bén. Làm càn, ở ngoài thần không được đi vào hậu cung, đây là đại đế định ra quy củ, bây giờ, ngay trước mặt đại đế, ngươi muốn vi phạm này một quy củ không? Ung Thái Quý Phi lúc này trách cứ, một điểm không nể mặt Thiệu Mạnh Hùng. Quá đắc phi lời ấy có lý. Thiệu huynh không thể lỗ mãng. Lúc này, có đạo thanh âm đạm mạc truyền đến đi ra, đến từ Mộ Dung Thế Gia chi chủ, Mộ Dung Thiên Thành. Mộ Dung Thiên Thành là cái phi thường đặc thù người, hắn không có bất kỳ chức quan, nhưng tài lực thông thiên, chưa từng có người nào biết được tu vi của hắn cao thâm đến mức nào, nhưng cũng chưa từng có người nào cùng hắn đối nghịch, ai sẽ cùng tiền không qua được đây. Mộ Dung Thiên Thành bên người đều là có bốn vị cường giả bảo vệ hắn, bốn người này võ công sâu không lường được, liên thủ lại càng là không gì địch nổi. Mặc dù hiện tại, bốn người bọn họ cũng đều đứng Mộ Dung Thiên Thành bên cạnh, một tấc cũng không rời. Có thể nói, Mộ Dung Thiên Thành địa vị, hoàn toàn là dùng tài lực xây đi ra, nhưng lại thiên như vậy một cả người hơi tiền vị người, sẽ sinh ra Mộ Dung hàm bực này thiên tiên, để rất nhiều người không rõ. Nghe được Mộ Dung Thiên Thành, Thiệu Mạnh Hùng đột nhiên tỉnh táo lại, hậu cung có thể là phi thường mẫn cảm địa phương, rất nhiều đại thần khuê nữ đều ở nơi đó, lúc trước nhưng là có nhiều vô cùng phi tử trở lại. Hắn xông đến hậu cung xác thực không quá thích hợp. Cái kia thỉnh cầu quá đắt phi đi xin mời Thiệu Thái Phi đến đây. Thiệu Mạnh Hùng quay về Ung Thái Quý Phi nói rằng. Ngươi đây là ở cùng bổn cung nói chuyện. Xem ra Thiệu gia không coi ai ra gì là tổ truyền. Thiệu Thái Phi như vậy, Thiệu Đại Nhân cũng như vậy. Ung Thái Quý Phi cười lạnh nói. Thiệu Mạnh Hùng sắc mặt lóe lên, quá đắt phi lời ấy ý gì. Còn không đợi quá đắt phi trả lời, chỉ nghe một loạt tiếng bước chân chậm rãi mà đến. Làm cho ánh mắt của mọi người trong nháy mắt nhìn quá khứ, nhìn về phía đi tới Tần Minh. Lúc này Tần Minh, người mặc long bào, trong tròng mắt tràn đầy phong mang, hình như có long khí cồn cồn gào thét, hai bên đứng oai hùng hộ vệ, tôn lên hắn tiến lên. Bệ hạ tới có chút chỉ a. Tao Cẩn Thuần bất mãn nói. Thân tử chờ hoàng thượng, còn quan tâm chỉ sao? Tần Minh cũng không có vội vã ngồi vào chỗ ngồi, mà là đột nhiên phát sinh một tiếng quát mắng. Tao Cẩn Thuần, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 44 Quần thần nuốt ngang. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Minh này nhất đạo đột nhiên xuất hiện tiếng quát chấn động toàn trường, khiến cho đến hết thể gia tộc chi chủ ánh mắt đều khúc xạ ra một vẻ sắc bén ánh sáng, quay về Tần Minh lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, phế vật này hoàng đế, là điên rồi sao? Thiệu Mạnh Hùng lăng lăng đứng tại chỗ, nghe được Tần Minh, hắn phảng phất lấy vì là mình đang nằm mơ, trong lúc nhất thời đều đã quên muốn đi tìm Thiệu Thái Phi cùng Tần Viễn. chỉ có Ung Thái Quý Phi cùng ba vị hầu gia chờ hoàng thân quốc thích mới biết, vị này bệ hạ, chân chính muốn bắt đầu lộ ra bản thân răng nanh cùng phong mang, này Tào Cẩn Thuần, rất đáng thương, cho đến giờ phút này mới biết mình sớm đã trở thành người khác con mồi. Ngươi đây là ở cùng bản đốc chủ nói chuyện. Tào Cẩn Thuần con ngươi đột nhiên một tấm, phóng ra đâm thủng tất cả phong mang, dị thường sắc bén. Hắn cho rằng đây là muốn vì hắn chuẩn bị sắc phong điện lễ, hắn trang phục dự họp, chiêu cáo thiên hạ, quần thần đến đây chúc mừng, hậu cung phi tần đều đến, thật là hùng vĩ. Nhưng mà, muốn chấp hành sắc phong đại điện người, Tần Minh, nhưng khoan thai mà đến, khiến cho rất nhiều tần phi nên rời đi trước, hơn nữa, khi hắn đến thời gian, càng trực tiếp quát mắng cho hắn, điều này làm cho Tào Cẩn Thuần cảm thấy phẫn nộ, cái này khôi lỗi hoàng đế, lại bị ai dùng tới đối phó hắn sao? Làm càn. Ở trong trước mặt, ngươi càng dám tự xưng bản đốc chủ, ngay ở trước mặt tổ tiên Tần Vũ đại đế trước mặt, ngươi trọng phạm trên làm loạn à? Tần Minh vẻ mặt đồng dạng lạnh xuống, tỏa ra một luồng mãnh liệt khí tràng, đó là thiên tử khí tức, hoàng khí. Ngươi thật coi chính mình là thành hoàng thượng sao? Tào Cẩn Thuần vẫn chưa đứng dậy rời ghế ngồi, nhưng cũng có một luồng mạnh mẽ vô cùng uy thế ầm ầm tỏa ra, hướng về Tần Minh nghiền ép lên đi, khí thế dâng trào mà thịnh liệt, tuy rằng vô hình, nhưng mọi người nhưng phảng phất nghe được sóng lớn vô bờ tiếng vang, như là có vô tận loạn thạch ở dương kích trường không, gây nên thiên biến. Cảnh này khiến quần thần đều hoảng sợ, dù cho là ba vị hầu gia cùng rất nhiều gia tộc chi chủ, đều bị Tào Cẩn Thuần khí thế kinh sợ. Hắn không chỉ có không có bởi vì Trường Cửu Quyền công kích mà tu vi giảm nhiều, phảng phất còn có tăng cường, khoảng cách cái cảnh giới kia càng thêm tiếp cận. Trong hoàng thành, không thiếu đan phủ cảnh 9 tầng cường giả, bọn họ thuộc về chân chính cường giả đỉnh cao, nhưng có thể bước vào cái kia cảnh giới cao hơn, chỉ có Trường Cửu Quyền một người mà thôi. Trên thực tế, gần trăm năm qua, đều rất ít người có thể siêu thoát đan phủ cảnh, này như là một ma chú, chụp vào cả tòa hoàng thành phía trên, ràng buộc tất cả mọi người. Nhưng Tào Cẩn Thuần, tựa hồ có hy vọng đánh vỡ cái này ma chú, hướng về cảnh giới càng cao hơn xung kích, một khi hắn thành công, e sợ cả tòa hoàng thành cách cục đem thay đổi. Bởi vậy, rất nhiều đại thần cùng phe phái đều linh cảm đến Tần Minh hôm nay đem phát động một hồi trình biến, nhưng bọn họ không có dự định đúng tay trong đó, mà là muốn khoanh tay đứng nhìn, nhìn có thể không đối phó Tào Cẩn Thuần. Ngươi đây là nói chuyện với hoàng thượng thái độ sao? Tần Minh cả người đều bị hoàng khí bao vây, không sợ Tào Cẩn Thuần vì thế, ở Tần Vũ đại đế pho tượng trước, hắn hoàng uy phảng phất có thể được rất lớn tăng cường, không sợ hết thể uy thế. Xem ra hôm nay được không thành sắc phong thái sư điển lễ, có điều chư vị cũng không có đến không, vừa vặn có thể hành hủy bỏ hoàng đế nghi thức. Tào Cẩn Thuần đối chọi gay gắt, hắn phát hiện cái này tiểu hoàng đế đã thoát cách mình khống chế, như vậy, liền đem phế bỏ, ngược lại hắn cũng không có cái gì giúp đỡ, đã như thế, còn có thể dẫn ra này tiểu hoàng đế người sau lưng, nhìn là ai muốn đối phó hắn. Ánh mắt của hắn không tự chủ được địa rơi vào Ung Thái Quý Phi trên người. Nay tiểu hoàng đế gần đây tựa như cùng Ung Thái Quý Phi rất thân cận, dưới cái nhìn của hắn, 10 có 8 9 sẽ là cái này lao bà ở sau lưng bày ra tất cả, muốn để hắn Tào Cẩn Thuần lúng túng. Dù sao, Tào Cẩn Thuần cùng Ung gia, nhưng cũng không có như ngoại giới nghe đồn như vậy kết minh, Tào Cẩn Thuần nội tâm xác thực từ từ kiêu ngạo, nhưng vẫn không có cùng Thiệu gia trở mặt. Nhưng mà, Ung Thái Quý Phi cũng không có đứng ra, trái lại diện hàm mỉm cười yên lặng nhìn tình thế phát triển, tựa hồ cùng với nàng không hề có chút quan hệ nào. Lẽ nào cùng này lão bà không quan hệ? Tào Cẩn Thuần vẻ mặt lấp lóe lại, hắn suy đoán tựa hồ xuất hiện vấn đề, nếu như không phải Ung gia, thì là ai ở sau lưng dở trò? Phế đế! Ngươi coi chính mình tính là gì? Tần Minh không sợ chút nào Tào Cẩn Thuần, trong tròng mắt phun ra nuốt vào đáng sợ phong mang, chấm chính là chân long thiên tử, ngươi, có gì tư cách vọng nôn phế lở? Chúng thần trong con ngươi hiện ra nhất đạo kỳ dị ánh sáng, hiện tại liền bọn họ cũng hiếu kỳ đến tột cùng là ai đang vì Tần Minh chỗ dựa. Tên rác rưởi này hoàng đế, lúc nào trở nên như thế lợi hại, đối diện Tào Cẩn Thuần đều dám nói như thế, chẳng lẽ không sợ Tào Cẩn Thuần đem hắn một cái tát đánh chết. Bản đốc chủ hầu hạ tiên hoàng nhiều năm, biết rõ tiên hoàng tâm ý, nếu là lao nhân ra người trên đời, chắc chắn sẽ không bằng lòng gặp đến ngươi phế vật như vậy hoàng đế, bởi vậy, bản đốc chủ yếu thế tiên hoàng phế bỏ ngươi. Tào Cẩn Thuần cũng không có trực tiếp ra tay, tìm một đường hoàng cớ, muốn lấy này đánh giết Tần Minh. Ngươi không đề cập tới cũng vẫn được. Chấm hôm nay hãy cùng ngươi nói chuyện tiên hoàng. Ngươi có thể còn nhớ, tiên hoàng là chết như thế nào? Tần Minh đang muốn cho Tào Cẩn Thuần trị tội, không nghĩ tới Tào Cẩn Thuần chính mình liền nhảy ra ngoài, điều này làm cho Tần Minh âm thầm cười gằn. Tiên hoàng trọng bệnh quấn quanh người, không chừng trị mà chết. Tào Cẩn Thuần lạnh lùng nói rằng, đáy mắt là nồng đậm hắn ý, nhìn Tần Minh. Đúng là như vậy phải không? Đã nhiều năm như vậy, ngươi đối với tiên hoàng sẽ không có một tia hổ thẹn. Tần Minh hỏi. Bản đốc chủ tự hỏi đối với tiên hoàng tận tâm tận lực, không có một chút nào hổ thẹn, ngươi nếu như tiếp tục ở đây nghe nhìn lẫn lộn, liền không phải phế đế đơn giản như vậy, bản đốc chủ chắc chắn tại chỗ chém ngươi, để tránh khỏi ngươi dơ tiên hoàng tên. Tao Cẩn Thuần trên người thả ra sát ý, khiến cho đến những kia hoàng thần quốc thích đều lơ lửng một trái tim, bọn họ nhưng là chúng rồi Tần Minh độc, nếu như Tần Minh liền chết như vậy ở Tào Cẩn Thuần trên tay, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Bởi vậy, lấy ba vị hầu gia cầm đầu hoàng thân quốc thích, đều là hướng phía trước bước chậm, đi tới Tần Minh bên người, làm Tần Minh hậu thuẫn. Tình cảnh này nhất thời lại khiếp sợ không ít người, bọn họ chưa từng gặp hoàng thất có như thế đoàn kết thời điểm, dị vãng có thể đều là năm bẻ bảy mảng, lúc này đều đang bắt đầu trung tâm hộ chủ, bảo vệ lại Tần Minh đến rồi. Liền ngay cả Tào Cẩn Thuần con ngươi đều hơi nheo lại, nhìn ba vị hầu gia lẽ nào cũng phải cùng bản đốc chủ không qua được sao? Nghe bệ hạ để làm thế nào, liền làm như thế đó. Tử Phong Hầu cười nhạt nói, một câu nói cho thấy lập trường của hắn, làm cho mọi người vẻ mặt khẽ biến, ba vị hầu gia, nghe theo Tần Minh. Hơn nữa, hắn đem Tần Minh xưng là, bệ hạ. Nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Yến gia chi chủ sắc mặt đọc lại, không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Ngoại trừ Ung Chính Hòa ở ngoài, còn lại đại thần đều là đầu óc mơ hồ, không nghĩ ra mấy vị hầu gia vì sao nghe lệnh của Tần Minh. Thực lực của bọn họ có thể đều không kém a, vốn nên nghĩ thay thế được Tần Minh, trở thành cựu ngũ chí tôn mới đúng, nhưng trước mắt, lại nói muốn phụng Tần Minh ý chỉ. Đây là che mắt pháp, muốn che giấu bọn họ, hay là bọn hắn thật sự muốn thần phục với Tần Minh? Mọi người càng nghiêng về lúc trước suy đoán, cho rằng là ba vị hầu gia thao túng Tần Minh, muốn mượn Tần Minh tay tới đối phó Tào Cẩn Thuần, bất quá bọn hắn không hiểu, như thế làm ý nghĩa ở đâu. Tào Cẩn Thuần hiển nhiên cũng là cho là như vậy. Hắn không nghĩ tới càng là ba vị hầu gia đang vì tiểu hoàng đế chỗ dựa, chẳng trách lá gan của hắn dám lớn như vậy, thế nhưng ở hắn Tào Cẩn Thuần trước mặt làm cản, không khỏi quá ngu xuẩn một chút. Tào Cẩn Thuần, ngươi cũng xứng đàm luận tiên hoàng hai chữ, ngươi lẽ nào đã quên, ngươi là thế nào độc hại tiên hoàng sao? Tần Minh lớn tiếng hỏi, làm cho Tào Cẩn Thuần sắc mặt lập tức xanh lên, ngươi ngậm máu phun người. Nguyên lai Tào đốc chủ chỉ là một dám làm không dám nhận người ngu ngốc. Nhưng vào lúc này, xa xa có một nhóm bóng người đạp bước mà đến. Một ông già đi ở đằng trước nhất, tuy rằng thân hình gầy gò, nhưng mỗi một bước ra, phảng phất đều có cái thế thần uy. Mà ở người lão giả này phía sau, đây là có mấy vị thống lĩnh dáng dấp người, trên người bọn họ trang phục, để mọi người cảm thấy có chút quen mắt, lập tức nghĩ ra đến, bọn họ là đại nội thị vệ. Làm sao có khả năng, đại nội thị vệ không phải ở mấy năm trước liền giải tán sao, làm sao sẽ lại xuất hiện? Cái kia bên phải nam tử, là năm đó một vị thống lĩnh, Nghiên Khang Duyên. Ta cũng nhận ra, đó là vương trước. Một đám đại thần chỉ cảm thấy xung kích một làn sóng tiếp một làn sóng, đầu tiên là Tần Minh trách cứ Tào Cẩn Thuần, một phản trước kia mềm yếu có thể bắt nạt tư thái, lập tức lại có hoàng thân quốc thích đứng ra chống đỡ Tần Minh, lớn mạnh Tần Minh thành thế. Bây giờ, liền biến mất mấy năm đại nội thị vệ đều xuất hiện, hơn nữa mấy vị này thống lĩnh tu vi đều có không giống trình độ tăng cao, so với năm đó càng mạnh hơn mấy phần, những năm này hiển nhiên không có sống ổng. Cương phong thổi qua, để chúng thần đều có chút ngổn ngang, hôm nay, sợ là muốn ghi vào sử sách. Hắn đứng mấy vị thống lĩnh phía trước, lẽ nào hắn là đại thống lĩnh Vũ Thiên Cửu? Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ. Không sai, chính là năm đó hầu hạ tiên hoàng đại thống lĩnh Vũ Thiên Cửu, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lần thứ hai trở về, hơn nữa còn mang theo đại nội thị vệ. Xem ra hôm nay phải có một hồi trò hay nhìn, lẽ nào tiên hoàng cái chết, thật sự có kỳ lạ sao? Dĩ vãng mọi người đối với tiên hoàng nguyên nhân cái chết tuy rằng có nghi hoặc, nhưng không người nào nguyện ý đi truy cứu, ngày hôm nay, tựa hồ có thể đem chuyện này làm rõ. Vũ Thiên Cửu, ngươi càng còn sống sót. Nhìn thấy Vũ Thiên Cửu cùng đại nội thị vệ xuất hiện, Tào Cẩn Thuần lúc này rõ ràng tất cả, chẳng trách xem ra chuyện năm đó, quá nửa là không che giấu nổi. Hôm nay, tất có một hồi huyết chiến. Ngươi chúng rồi Trương Cửu quyền trưởng lực đều có thể sống sót, ta có cái gì không được. Vũ Thiên Cửu lạnh lùng cười nói, lần thứ hai nhìn thấy Tào Cẩn Thuần, hắn so với tưởng tượng bình tĩnh nhiều lắm. Bởi vì hắn biết Tần Minh đối với toàn cục có đầy đủ lực trường khống, hắn không thể hỏng rồi Tần Minh kế hoạch. Hừ, một đám tàn binh bại tướng, mặc dù tái hiện thì lại làm sao, bản đốc chủ một cái tay liền có thể đem bọn ngươi tiêu diệt. Tào Cẩn Thuần nhìn những kia trợn mắt nhìn cho hắn đại nội thị vệ, hung hăng địa nói rằng. Khẩu khí thật là lớn, một tiểu tiểu đông sường đốc chủ, coi chính mình có thể không cách nào vô thiên sao. Thiên hạ này, không phải là ngươi Tào Cẩn Thuần thiên hạ. Vũ Thiên Cửu lạnh trầm giọng quát. Không biết tự lượng sức mình, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, năm đó liền không đến nỗi bị bản đốc chủ giam cầm lên. Hôm nay, ngươi có thể làm cái gì đấy? Tào Cẩn Thuần xem thường. Hôm nay ta đến, chính là phải đem ngươi năm đó độc hại tiên hoàng sự tình nói ra, loạn thần tắc tử, nhân thần cộng chu. Chương 45, Nam Nhi nhiệt huyết tung chiến trường. Vũ Thiên Cửu thực tại để tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, tiên hoàng cái chết, dĩ nhiên thật sự có kỳ lạ, là bị Tào Cẩn thuần độc hại. Năm đó tiên hoàng cỡ nào cường thịnh, tinh lực sung túc, sừng sững ở đan phủ cảnh đỉnh cao nhất, có thể khinh thường thiên hạ, bản có hy vọng xung kích cảnh giới càng cao hơn, đều là ngươi bực này gian tặc, cấu kết độc phụ Thiệu Phi, trước hoàng ẩm thực bên trong hạ độc, lúc này mới dẫn đến tiên hoàng thân thể ngày càng sa sút, bằng không, tiên hoàng làm sao đến mức ống chết, Tào Cẩn thuần, ngươi khó từ tội lỗi. Vũ Thiên Cửu lớn tiếng trách cứ, âm thanh chấn vũ, trong phút chốc đưa tới cổn cổn lôi đỉnh, ở Tần Vũ đại đế pho tượng quanh thân rít gào, kinh hãi mọi người. Người đây là bịa đặt. Tào Cẩn thuần vẫn không có phản bác cái gì, Thiệu Mạnh Hùng nhưng là trước tiên cũng lên, Vũ Thiên Cửu mấy câu nói đem Thiệu Thái Phi đều liên lụy tiến vào trong đó, bọn họ cũng không sợ Tần Minh trị tội, thế nhưng bọn họ lo lắng này sẽ cho thế lực của hắn một cái cớ, đối với bọn họ hợp nhau tấn công, do đó danh chính ngôn thuận địa chiếm đoạt bọn họ Thiệu gia cùng đồng xưởng. Oanh ca. Lại là một tia chớp, ở Tần Vũ đại đế pho tượng quanh thân nổ bể ra đến, đã kinh động bát phương, thậm chí có người nhìn thấy pho tượng con người bên trong né qua nhất đạo lệ mang, sợ đến trực tiếp ngồi trên mặt đất, kinh thanh rít gào. Trong nháy mắt, cả tòa tông miếu trước văn võ bá quan, hậu cung phi tần đều bị chấn động di chuyển, Tần Vũ đại đế, muốn hiển linh sao? Có điều này dị tượng cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền tan thành mây khói, điều này làm cho rất nhiều người lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, Tần Vũ đại đế, rất có thể thật sự còn sống sót, không phải truyền thuyết, mà là tình huống chân thực. Trong lòng mọi người chiến chiến, bọn họ nhìn cái kia đang cùng Tào Cẩn thuần đối lập Tần Minh, nội tâm chập chúng bất định, bọn họ thậm chí đang nghĩ, lẽ nào là bởi vì Tần Vũ đại đế duyên cớ, những này hoàng thân quốc thích mới giúp đỡ Tần Minh sao? Lẽ nào Tần Vũ đại đế phải thuộc về tới sao? Có mấy người lớn mật địa suy đoán nói, đây chính là cái tin tức kinh người à? Tần Vũ đại đế ở mấy ngàn năm qua liền đăng đội lên nhân đạo đỉnh cao nhất, một khi hắn vương giả trở về, đem có cỡ nào thực lực mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng. Điều này cũng làm cho càng nhiều người quyết định khoanh tay đứng nhìn, Tần Vũ đại đế pho tượng phản ứng để bọn họ cảm thấy kiêng kỵ, hơn nữa bọn họ vốn là cũng không tin Tào Cẩn thuần là thuần khiết, người như thế dù cho không có mưu hại tiên hoàng, cũng nhiều chính là có thể làm cho bọn họ định tội địa phương. Những năm gần đây, Đông Xưởng từng làm chuyện xấu đâu chỉ một cái. Bọn họ bản thân liền không quá sạch sẽ. Tổ tiên, xin mời che chở ta Thiên Hoa. Tử Phong Hầu ở bên trong tâm thở dài trong lòng, mấy ngàn năm qua, đều không từng xuất hiện một có thể đi theo tổ tiên bước chân nhân vật, lẽ nào bọn họ thật sự này yêu bất có thể sao? Bây giờ, rốt cục xuất hiện một Tần Minh, có kiêu hùng phong thái, thiên phú tu luyện hay là không mạnh, nhưng hắn bày mưu nghị kế, bố cục lưu tính, không thuộc về đương đại bất luận cái nào hào kiệt, điều này làm cho Tử Phong Hầu nhìn thấy hy vọng. Tử Phong Hầu vẫn cùng Lăng Vũ Hầu cùng Thiên Dục Hầu đều nói qua vấn đề này, hai vị hầu gia đều biểu thị, nếu như Tần Minh có thể đúng hạn cho bọn họ thuốc giải, bọn họ tất nhiên sẽ một lòng phụ tá Tần Minh, thành tựu một phen sự nghiệp. Nếu như nói vừa bắt đầu nội tâm của bọn họ còn có không cam lòng, bọn hắn hôm nay, đối với Tần Minh cũng coi như là tâm phục khẩu phục, có thể điều động năng lượng lớn như vậy tới đối phó Tào Cẩn Thuần, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa, Tần Minh liền Vũ Thiên Cửu đều tìm trở về. Đây chính là hầu hạ quá tiên đế người, cho tới hôm nay mọi người vẫn đối với hắn kính nể ba phần, không dám lỗ mãng. Có Vũ Thiên Cửu ở bên người, làm rất nhiều chuyện không thể nghi ngờ đều sẽ danh chính ngôn thuận rất nhiều, thậm chí có thể được đại nội thị vệ chống đỡ. Nguồn sức mạnh này năm đó nhưng là cùng Đông Xưởng chém giết quá, khó phân thắng bại. Bây giờ tuy nói đại nội thị vệ nhân số ít rất nhiều, nhưng Đông Xưởng rất nhiều người đã bị Tần Minh khống chế, liền đại đương đầu cùng hai đương đầu đều bị hắn hại chết, chân chính đại địch. Kỳ thực chỉ có Tào Cẩn Thuần. Muốn thêm nữa tội, hà hoạn không tử. Mặc dù Tần Vũ đại đế pho tượng phát sinh không tầm thường động tĩnh, Tào Cẩn Thuần vẫn không có nhận tội, hắn cả người khí thế cổn cổn rít gào, nếu như các ngươi muốn bắt bản đốc chủ cũng sẽ không ngồi chờ chết, đến thời điểm, đừng trách bản đốc chủ thủ đoạn ác độc vô tình, đem bọn ngươi giết sạch đi đến. Ở thánh thượng trước mặt ăn nói linh tinh, ngươi từ lâu phạm vào tội khi quân, đại nghịch bất đạo, coi như lão phu đâm ngươi, đều không người nào có thể chỉ trích cái gì. Vũ Thiên Cửu đồng dạng đạp bước mà ra, trường bào phần phật, cầm trong tay một vị kim giản, chính là tiên hoàng khâm tứ, lộ ra không thể lay động thần uy. Hàn Mậu, bản đốc chủ đến gặp gỡ một lần lao thất phu này, ngươi xuất lĩnh ta Đông Xưởng người, đem tiểu hoàng đế bắt lại cho ta đến, bất luận là ai, phàm là muốn ngăn cản, hết thể tiêu diệt. Tao cần thuần quay về Hàn Mậu hạ lệnh, đồng thời hắn bắn ra nhất đạo xuyên vân tiễn, ở bầu trời nổ vang ra đến, màu đỏ bụi mù hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Đây là muốn nhắc nhở Đông Xưởng bên trong cao thủ đến đây. Toàn bộ Đông Xưởng đương nhiên không ngừng mấy vị đương đầu như thế mấy tôn vũ linh, còn có rất nhiều cao thủ, bọn họ bình thường sẽ không xuất hiện, chỉ nghe từ Tào Cẩn Thuần hiệu lệnh. Đây là đồng xưởng gốc gác, rất ít vận dụng, nhưng mỗi một lần vận dụng, đều đủ để khiến người ta khiếp sợ. Những này đại nội thị vệ thống lĩnh con mắt nhất thời đỏ lên, lúc trước trục xuất bọn họ rời đi hoàng cung người, chính là những này đồng xưởng gốc gác, cấp trung vũ linh, để bọn họ gặp phải tổn thất thật lớn. Bây giờ bọn họ khổ tu nhiều năm, thực lực rất là tinh tiến, không biết có thể không đem những này đối thủ đánh bại. Hàn Mậu tuy rằng cảnh giới thấp hơn, nhưng hắn rất được Tào Cẩn Thuần tín nhiệm, để hắn đến chủ trì đại cục. Thuộc hạ tuân mệnh. Hàn Mậu chắp tay nói rằng, lập tức bước chân hắn bước ra, phất tay ra hiệu bày xuống tùy tùng hắn, trong phút chốc, lần lượt từng bóng người lấp lóe, tùy tùng sau lưng Hàn Mậu, nhưng hắn cũng không phải là đánh giết hướng về Tần Minh, mà là quỳ gối Tần Minh trước mặt. Vi thần Hàn Mậu, khấu kiến bệ hạ. Hàn Mậu thật có thể nói là sấm dậy đất bằng vang lên, để mọi người đầu góc vụ địa một tiếng nổ lên, bọn họ lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, nhìn chính quỳ gối Tần Minh trước mặt biểu thị trung tâm Hàn Mậu, vị này Tào Cẩn Thuần trước mặt người tâm phúc, đông xưởng ba đương đầu, càng là Tần Minh người. Lần này, mọi người sợ hãi, Tần Minh tay dĩ nhiên đưa vào đông xưởng, xếp vào tiến vào hắn cơ sở ngầm, như vậy bên cạnh bọn họ, liệu sẽ có Tần Minh người. Những Hàn Mậu đó bộ hạ đều chần chờ, bọn họ là Hàn Mậu thuộc hạ. Nhưng cũng là người của đồng xưởng, bọn họ, nên đi nơi nào? Bệ hạ chính là chân long thiên tử, dân tâm hướng về, chư vị đều là ta Hàn Mậu huynh đệ, có thể nguyện theo ta cùng cống hiến cho bệ hạ, vì là hoàng triều kiến công lập nghiệp, tương lai ghi danh sử sách, vạn cổ lưu danh. Hàn Mậu quay về phía sau đồng xưởng mọi người cao giọng nói rằng, khiến cho không ít người đều động tâm. Ai không muốn đi theo một vị chân chính đế vương, ai muốn ý ở hoạn quan dưới tay làm việc, bọn họ gia nhập đồng xưởng, có lợi ích gây ra. Cũng có cùng đường mặt lộ, nhưng giờ khắc này, tất cả đều dấy lên một tia tâm hỏa, có hay không, muốn cống hiến cho quân vương. Có điều, rất nhiều người đồng dạng do dự, bởi vì Tào Cẩn Thuần thực sự mạnh mẽ quá đáng, muốn chiến thắng, cỡ nào khó, Tần Minh mặc dù là quân vương, hơn nữa phi thường khiến người ta khiếp sợ, nhưng hắn thật sự có thể đối phó lợi hại như vậy đỉnh cao vũ linh sao, mọi người đều không dám khẳng định. Hàn Mậu, ngươi phụ lòng bản đốc chủ kỳ vọng. Nhìn thấy Hàn Mậu phản loạn, Tào Cẩn Thuần sắc mặt trong nháy mắt liền đen kịt lại, trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng. Hàn Mậu là bệ hạ người, thề sống chết cống hiến cho Thiên Hoa hoàng triều, còn đốc chủ nâng đỡ, Hàn Mậu cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Hàn Mậu cười nói: "Ngươi lừa bịp ta nghĩa tử." Tào Cẩn Thuần đột nhiên rít gào lên, ngày hôm nay ván này, Trương Hỷ nhưng là ở trong đó ra rất lớn lực a, những người này lợi dụng hắn dòng dõi, để hắn thả lỏng cảnh giác, thực sự là thật can đảm. "Ngươi nghĩa tử? Ai không biết đó là ngươi con riêng?" Chỉ tiếc a, hắn đã chết rồi. Đã quên nói cho ngươi, còn có Vạn Minh cùng Lôi Cường, bọn họ tu vi không sai, đối với ngươi cũng trung tâm, nhưng cũng ngã xuống. Toàn bộ đông xưởng trên dưới đều biết, chỉ có ngươi không biết, có phải là cảm thấy rất có thai cảm. Thần Minh ác miệng địa nói rằng, thì cảm. Chờ ta hái được đầu của ngươi, treo ở Tần Vũ Lao Nhi pho tượng trên thời điểm, hình ảnh kia càng vui hơn cảm. Tao Cẩn Thuần thật sự nổi khủng, hắn duy nhất thân tử bị giết, hương hỏa vô pháp kéo dài. Đây đối với đem suốt đời tâm huyết ký thác ở Trương Hỷ trên người Tào Cẩn Thuần tới nói, không khác nào là một cơn ác mộng. Liên quan với cơn ác mộng này tất cả mọi người, hắn đều muốn giết làm, giết sạch, bằng không làm sao có thể tiết hắn mối hận trong lòng. Đồng nhiên, Tào Cẩn Thuần như lôi đình ra tay, Hoành Tảo Thiên Quân bình thường tiêu diệt hướng về Tần Minh, cả vùng không gian đều ở ầm ầm vang vọng, vũ linh cảnh cường giả tối đỉnh một đòn, kinh khủng đến mức nào, nguyên vũ cảnh võ giả trong nháy mắt sẽ bị san bằng. Tào Cẩu làm càn. Vũ Thiên Cửu đạp bước mà ra, đánh giết ra nhất đạo hóng ánh ánh quyền, như là vạn ngàn căn linh vũ đồng thời thảo phạt mà ra, mỗi một cái đều rất giống một thanh kiếm sắc, có thể sẽ rách một vùng không gian, muốn cùng Tào Cẩn Thuần đối chiến. Linh Vũ Thiên Công, không nghĩ tới còn có thể tái hiện, khiến người ta cảm khái. Một ít gia tộc chi chủ nhìn thấy Vũ Thiên Cửu ra tay, nội tâm chấn động, bọn họ đối với đi theo tiên đế nhiều năm Vũ Thiên Cửu tự nhiên cực kỳ kính nghệ, mà Vũ Thiên Cửu cũng xác thực so với Tào Cẩn Thuần làm người khả kính nhiều lắm. Chẳng trách tiên hoàng vì là vũ tổng quản tứ tính vì là vũ, ngón này phi vũ kiếm pháp tỏ ra thật là xinh đẹp. Liền ngay cả Tần Minh đều ở bên trong hoàng sợ thán. Có thể bị đế hoàng tứ tính, ban tên cho, đối với hầu hạ hoàng đế nhiều năm người tới nói, tuyệt đối là vô thượng vinh quang, Vũ Thiên Cửu lao thẳng đến coi là tự thân vinh hạnh, không dám có một ngày quên đi. Nếu như không có Vũ Thiên Cửu, Tần Minh còn không dám như vậy chính đối diện phó Tào Cẩn Thuần, nhưng trước mắt không giống, hắn triệu hồi đại nội thị vệ. Đủ để cùng Tào Cẩn Thuần đối kháng. Chấm biết, các ngươi vẫn sợ hãi Tào Cẩn Thuần dâm uy, bị bức ép làm ra rất nhiều sai sự, chấm có thể lượng giải, chấm cũng có thể xá các ngươi vô tội, để cho các ngươi gia nhập đại nội thị vệ, từ đây trở thành chấm bộ hạ, trở thành Thiên Hoa Hoàng Triều tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Nhưng tiền đề là, các ngươi đồng ý quy hàng, đồng ý vùi đầu vào chấm dưới trướng đến, mà không phải u mê không tỉnh, vẫn làm Tào Cẩn thuần chân chó, vào lúc ấy, chấm cũng sẽ không lưu tình. Tân Minh mở miệng, âm thanh cuồn cuộn, quay về đông sưởng mọi người nói rằng, lại có một nhóm người động tâm. Đi theo minh chủ, đền đáp triều đình, chẳng lẽ không là chúng ta võ giả suốt đời theo đuổi sao? Nam Nhi tốt một bầu máu nóng tung chiến trường, thề sống chết không làm yêm tặc nô. Hàn Mộ quát. Chương 46, chấm, không việc gì. Nam Nhi tốt một bầu máu nóng tung chiến trường, thề sống chết không làm yêm tặc nô. Hàn Mộ mấy câu nói trong phút chốc nhen lửa toàn trường, liền ngay cả những kia lựa chọn trung lập vương công đại thần đều có chút thay đổi sắc mặt, người nào Nam Nhi không có tướng quân ngộng, không nghĩ muốn quăng đầu lâu tung nhiệt huyết đã từng. Nhưng mà, bọn hắn hôm nay, ngơ ngơ ngác ngác, vì tự thân danh lợi địa vị không chừa thủ đoạn nào, quả thực thẹn với Nam Nhi tốt ba chữ. Những kia cùng Tào Cẩn Thuần đi được gần quyền thần sắc mặt ngượng ngùng, dừng lại chuẩn bị giúp đỡ Tào Cẩn Thuần bước chân, một khi bước ra, bọn họ chính là chân chính yêm tặc nô. Hàn Mậu tướng quân, nói đúng, đồng ý cống hiến cho bệ hạ, tình nguyện chết trận xa trường, không muốn đông sưởng càng rỡ. Một tên linh vũ cảnh võ sư nói rằng, hắn cùng quân là đồng nhất giới tiến vào đông sưởng, cùng ở Hàn Mậu dưới trướng hiệu lực. Khi nghe đến Hàn Mậu sau, hắn một bầu máu nóng bị kích phát, thả ra mãnh liệt chiến ý, rất sợ chết, há lại là đại trưởng phu phong độ. Không sai, chúng ta đồng ý đi theo bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Phần lớn hán vệ đều đối với Tần Minh được rồi túi chào đại lễ, bọn họ sâu sắc rõ ràng, bây giờ bệ hạ, từ lâu không phải bọn họ lúc trước có thể xem thường khôi lỗi hoàng đế, hắn đủ để chân chính khinh thường thiên hạ, hùng đoạn vạn cổ, để quần thần vì đó run rẩy. Phía dưới vương công đại thần cũng biết, một khi Tần Minh diệt trừ Tào Cẩn Thuần, thêm vào hoàng thân quốc thích chống đỡ, hắn đủ để tự thành nhất mạch, đem chỉnh tòa hoàng cung nắm giữ trong lòng bàn tay, đến thời điểm hoàng thành cách cục, đem phát sinh thiên biến hóa lớn. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, dù sao Trương Cửu Quyền mới là hoàng thành chân chính người trưởng đà, nếu như hắn không đồng ý, Tần Minh cuối cùng vẫn là khó thoát điều xấu. Trước mắt bọn họ, không ngại thấy một hồi đông sưởng đổ nát cho hay. Hầu như có 8 phần 10 hán vệ ở cổ động dưới đều lựa chọn quy hàng Tần Minh, cảnh này khiến ở trong hư không đại chiến Tào Cẩn Thuần tức giận sắc mặt phát tử, trường lực càng thêm thâm độc tàn nhẫn, âm hàn khí tức bao phủ thương vũ, nếu không có Vũ Thiên Cửu đồng dạng ở đàn phủ cảnh đỉnh cao, linh vũ thiên công xuất thần nhập hóa, e sợ rất khó cùng Tào Cẩn Thuần một trận chiến. Luận cảnh giới, Vũ Thiên Cửu thoáng không bằng Tào Cẩn Thuần, dù sao Tào Cẩn Thuần càng thêm tiếp cận cái kia một cảnh giới, nhưng Vũ Thiên Cửu có vô cùng thần dũng, còn có tiên hoàng bàn tặng kim giản, đủ để cùng đối phương chống lại. Vũ Thiên Cửu cũng không có bởi vì hoạn quan hai chữ mà có không thích, hắn biết rõ đây là đối phó Tào Cẩn Thuần sách lược, hắn không có cần thiết vì vậy mà cảm thấy không vui. Bệ hạ, chúng ta muốn lui ra đông sưởng, mong rằng bệ hạ tất thành. Lúc này, có một ít đông sưởng dư đảng mở miệng nói, bọn họ nhìn thấy trước mắt tình thế, biết nếu như đối kháng Tần Minh căn bản đó là một con đường chết, nhưng bọn họ đồng dạng không muốn đối phó Tào Cẩn Thuần, bọn họ biết rõ vị này đốc chủ nguy hiểm cỡ nào. Nếu như Tần Minh không có thể diệt trừ Tào Cẩn Thuần, bọn họ những người này, đều phải chết. Dù sao cũng là một lần chết, bọn họ đơn giản rời xa trận này đấu tranh, để tất cả chính là thị phi không phải đều không có quan hệ gì với bọn họ. Không muốn lưu lại, đương nhiên có thể rời đi, nhưng nếu là chấm nhìn thấy các ngươi vẫn ở đồng sưởng hiệu lực, cũng đừng trách chấm không nể mặt mũi. Tần Minh trong tay huyết hoàng kiếm ra khỏi vỏ, hoàng đạo khí tức cuồn cuộn, mơ hồ lóng lánh hào quang đỏ ngầu, khiến người ta nhìn đến liền cảm thấy sợ hãi. Bệ hạ yên tâm, chúng ta chắc chắn rời xa hoàng thành. Những kẻ lựa chọn trốn tránh hán vệ đều là cung kính nói rằng, lập tức bước chân bước ra, rời đi luôn. Một đám không có cốt khí ra hỏa, Tào Cẩn Thuần hiểu ra đến khó khăn các ngươi liền rời khỏi đồng sưởng, thậm chí phản loạn, lão phu thật thế các ngươi cảm thấy xấu hổ. Tào Cẩn Thuần, lão phu đến trợ ngươi. Thiệu Mạnh Hùng nhìn thấy những này hán vệ đầu hàng, rời đi, nhất thời khí hỏng rồi, hắn bóng người run lên, hướng về trong hư không chiến trường mà đi, muốn cứu Tào Cẩn Thuần. Cảnh này khiến trong lòng mọi người lại là tàn nhẫn mà chấn động một chút, xem ra Thiệu gia cùng Đông Sưởng Minh hữu quan hệ chưa bao giờ vỡ tan, đều là bọn họ ở phòng đoán, hoặc là nói, có người ở dẫn dắt bọn họ. Nay tiểu hoàng đế, nha không, bệ hạ, thật sự thật đáng sợ. Một ít đại thần lẩm bẩm, trong mắt lộ ra cực kỳ kiêng kỵ. Thiệu đại nhân, bệ hạ ở Thanh Lý cung đình, ngươi tại sao trả lại đến thêm phiền, lẽ nào ngươi muốn tạo phản sao? Ung Chính Hòa nhìn thấy Thiệu Mạnh Hùng xuất chiến, hắn tự nhiên cũng không nhịn được ra tay rồi, vung lên rộng lớn tay áo bào, lấy ra một vị thiên hổ đại đao, hướng về Thiệu Mạnh Hùng lực bổ xuống, muốn lấy thanh trừ phản đảng làm lấy cớ để giết chết Thiệu Mạnh Hùng. Thiệu Mạnh Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người lại cùng Ung Chính Hòa đại chiến. Thiệu gia cùng Ung gia vốn là có nhiều năm thù hận, giờ khắc này một trận chiến, vừa vặn có thể làm cái chấm dứt. Các ngươi đi giúp đỡ Vũ tổng quản cùng Ung đại nhân đi. Tần Minh quay về Thiên Dục Hầu cùng Lăng Vũ Hầu nói rằng, hai vị hầu gia không có một chút nào địa do dự, lĩnh mệnh mà ra, phân biệt giết hướng về một trận doanh. Nhưng vào lúc này, đông sưởng phương hướng, từng đạo linh quang long lánh, mấy tôn đan phủ cảnh vũ linh cường giả bước chậm hư không mà đến, cả người khí tức cuồn cuộn run rẩy, như là từng đạo lôi đình điện xà gào thét mà đến, gây nên kỳ biến. Bảo vệ bệ hạ. Tử Phong Hầu lập tức đứng Tần Minh phía trước, cầm trong tay bảo kiếm, bảo vệ Tần Minh an nguy. Giao cho đi. Đại nội thị vệ các vị thống lĩnh lập tức giết đi ra ngoài, cùng những này đông sưởng cường giả điên cuồng đại chiến, thiên khung cuồn cuộn, phảng phất tinh thần rơi rụng, song phương trận doanh chém giết đến cùng một chỗ, kinh thế sát phạt khí ở Hoàng Thất Tông Môn ở ngoài tràn ngập, trận chiến này, nhất định phải ghi vào năm tháng sách sử bên trong. Vũ Thiên Cửu, Lăng Vũ Hầu, các ngươi cho rằng liên thủ liền có thể đánh bại bản đốc chủ sao? Để bản đốc chủ nói cho các ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn? Tao Cẩn Thuần hai tay phảng phất nâng chấn thiên bảo tháp, hướng phía trước cất bước, phân biệt chấn áp hướng về hai người. Vũ Thiên Cửu lấy kim giản đối kháng, đánh giết hướng về cái kia bảo tháp, đem hết thể chấn áp lực lượng đều xé rách, nhưng Lăng Vũ Hầu có thể sẽ không có dễ dàng đối phó như thế, tuy rằng cuối cùng cũng đập vỡ tan chấn thiên bảo tháp, nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Tao Cẩu, ngươi chọc giận bản hầu. Lăng Vũ Hầu tức giận, chiến đấu với nhau càng thêm điên cuồng, muốn cùng Vũ Thiên Cửu cùng tiêu diệt Tào Cẩn Thuần. Vũ Thiên Cửu cùng Tào Cẩn Thuần chiến đấu vốn là thế lực ngang nhau, có Lăng Vũ Hầu trợ trận, bọn họ bắt đầu dần dần chiếm thượng phong, phải đem Tào Cẩn Thuần áp chế lại. Lần trước Vũ Thiên Cửu đánh lén Tào Cẩn Thuần, bản không đến nỗi bị thương, là bởi vì bị trận pháp gây thương tích, giờ khắc này không có trận pháp giúp đỡ, Tào Cẩn Thuần ưu thế không còn sót lại chút gì. Muốn chiến thắng Vũ Thiên Cửu cùng Lăng Vũ Hầu liên thủ công kích, nói nghe thì dễ. Mặt khác, có Thiên Dục Hầu giúp đỡ Ung Chính Hòa đại triển thần uy, triệt để đem Thiệu Mạnh Hùng đẩy vào góc chết, áp chế hắn không nhấc nổi đầu lên. Ngươi không phải muốn biết Thiệu Thái Phi cùng Tần Viễn ở nơi nào sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, bọn họ đã bị đánh vào đại lao, ở trong nước hạ độc, bọn hắn bây giờ, sợ là sớm đã hóa thành một vũng máu, các ngươi Thiệu gia đã xong. Ung Chính Hòa tâm tình thật tốt. Có thể như vậy vững vững vàng vàng địa áp chế lại Thiệu Mạnh Hùng, để hắn cảm thấy cực kỳ vui sướng. Các ngươi đều điên rồi. Ta Thiệu gia kế tục ngàn năm, sao lại như vậy dễ dàng suy yếu, không đạo hôn quân, loạn thần tắc tử, họa quốc ứng dân. Thiệu Mạnh Hùng gào thét, râu tóc đều dựng, như là một vị rít gào cùng sư, hét giận dữ cửu thiên thập địa, hắn thần mánh mới vừa dũng, muốn giết ra một con đường đến, nhưng Ung Chính Hòa tính chính xác Thiệu Mạnh Hùng ý nghĩ, triển khai đối với hắn phong giết, không cho hắn mảy may cơ hội. 33 năm trước, Tiên Hoàng còn khi còn sống, Thiệu gia lấy tội phản quốc xử quyết Trương Quốc phủ, trên thực tế là bởi vì Thiệu gia coi trọng Trương Quốc phủ huyết ngọc sư, tiến hành rồi vu cáo. 25 năm trước, Sở Quốc đột kích, Thiệu gia tặng bí mật phái người cùng Sở Quốc tiếp xúc, rất nhiều tư thông với địch chi hiểm. 23 năm trước, Tần Minh chậm rãi mở miệng, âm thanh lang lãng, làm cho mọi người đều ánh mắt lấp lóe, những này tội danh, bất kỳ một cái đều đủ để phán xử Thiệu gia tử hình. Người này đều là vu hại. Thiệu Mạnh Hùng lạnh giọng nói rằng, có phải là vu hại, trong lòng ngươi rất rõ ràng, chấm không có oan của ngươi, ngươi Thiệu gia làm những chuyện như vậy, không chỉ có những chuyện này, còn cần chấm tiếp tục liệt kê sao. Ngươi xưng chấm họa quốc cương dân, là không đạo hôn quân, chấm hôm nay liền muốn làm minh quân, đưa ngươi bực này sâu mọt từ Thiên Hoa Hoàng Triều bên trong tiêu diệt sạch sẽ. Tần Minh như chặt đinh chém sắt giống như nói rằng, cho thấy quyết tâm của chính mình. Hoàng đế Tiểu Nhi, ngươi đảm dám làm tổn thương Tào đốc chủ. Đông sưởng bên trong. Có hai bóng người đột phá đại nội thị vệ vòng đây, hướng về Tần Minh giết tới, trong đó một vị thậm chí là cấp cao vũ linh, nguyên lực hùng hồn không thể thớt, hắn nguyên lực cuồn cuộn, liên miên không dứt, bao phủ trên trời dưới đất, phải đem Tần Minh giết chết đi đến. Tử Phong Hầu đạp bước mà ra, một thanh mạnh mẽ vũ binh chi kiếm tỏa ra, mang theo xé rách tất cả phong mang, đón nhận vị này cấp cao vũ linh, trong nháy mắt chém giết đến đồng thời. Mà một vị khác vũ linh thì lại vào thời khắc này sát phạt giáng lâm mà đến, Hàn Mậu đón đánh. Lại bị một trưởng nổ ra, này Vũ Linh bước vào đan phủ cảnh 4 tầng, hoàn toàn không phải Hàn Mậu có thể so với, trong phút chốc một chiêu kiếm giết lạc, khiến cho đến thiên địa đều kinh, Ung Thái Quý Phi vốn định muốn giúp đỡ Tần Minh, chẳng biết vì sao, ở trong nháy mắt đó, nàng dĩ nhiên ngừng lại, có chần chờ. Tần Minh khỏe miệng nổi lên một nụ cười gần tâm ý, hắn cũng chưa nghĩ tới muốn Ung Thái Quý Phi giúp đỡ, hắn vung lên huyết hoàng kiếm, một chiêu kiếm chém đánh mà ra, hào quang đỏ ngầu cuồn cuộn, làm cho mọi người thán phục, Tần Minh càng muốn đích thân cùng Vũ Linh cường giả đối chiến. Bọn họ cảm nhận được Tần Minh thả ra khí tức, Linh Vũ cảnh 6 tầng, ở cái tuổi này, có thể đạt đến cảnh giới này, đã phi thường không dễ dàng, nhưng bọn họ vẫn không tin, Tần Minh có thể cùng Vũ Linh Cường giả một trận chiến, trong này chênh lệch quá lớn, lớn đến làm người tuyệt vọng. Không biết tự lượng sức mình tiểu hoàng đế. Cái kia Đông Xưởng Vũ Linh một chiêu kiếm đánh rơi xuống, một luồng khủng bố bao táp cuốn giết mà lên, lại đem Tần Minh thân thể đều bao phủ, vô cùng vô tận kiếm khí hướng về Tần Minh cuốn giết tới, phải đem hắn xé nát đi đến. Bệ hạ, Hàn Mậu hô to, công kích như vậy, coi như là hắn cũng không thể tiếp tục chống đỡ a. Nhanh cứu bệ hạ. Vũ Thiên Cửu cũng chú ý tới tình huống ở bên này, vội vã để đại nội thị vệ thống lĩnh đi vào cứu viện Tần Minh. Nhưng bọn họ đều bị Đông Xưởng Vũ Linh cường giả kiềm chế lại, không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm kia khí bao táp xuyên qua Tần Minh thân thể, phải đem hắn tiêu diệt. Ai? Ung Thái Quý Phi khẽ thở dài một hơi, trung quy vẫn là không nhịn được muốn ra tay, nàng muốn từ bản thân chúng rồi Tần Minh độc, nếu như bỏ mặc Tần Minh chết ở Đông Xưởng trong tay, nàng cũng không có kết quả tốt. Nhưng vào lúc này, kiếm khí bao táp bên trong truyền ra nhất đạo kinh uống, chấm không cần cứu viện, muốn hôn chém tất cả đại địch. Chương 47, cấp trung vũ linh, giết. Chấm, không việc gì, muốn hôn chém tất cả đại địch. Kiếm khí trong gió lốc truyền ra Tần Minh âm thanh, dị thường hùng lượng, phảng phất cái kia bao táp căn bản ngăn không được hắn, khiến cho mọi người con ngươi đều đọng lại lên. Đây chính là vũ linh cảnh cường giả một đòn, hơn nữa là cấp trung vũ linh, dù cho là cấp thấp vũ linh cũng không thể chịu đựng này kiếm khí bao táp sát phạt sức mạnh. Nhưng Tần Minh, thân ở trong đó, dĩ nhiên không có bị ngay lập tức cắn giết, trái lại còn thành thạo điêu luyện. Hơn nữa, hắn từ chối Ung Thái Quý Phi cứu viện, hắn lớn tiếng, muốn hôn chém tất cả đại địch. Không biết tự lượng sức mình, có điều là cái cuồng vọng vô tri tiểu nhi thôi. Cái kia Đông Xưởng cấp trung vũ linh cười gằn, bước chân đạp xuống, tiến vào kiếm khí trong gió lốc, càng phải đem Tần Minh giết chết. Bệ hạ, đại nội thị vệ đều là kinh ngạc thốt lên, bọn họ chỉ hận thực lực của chính mình không đủ. Không thể thoát khỏi đối thủ kiềm chế, bằng không Tần Minh cũng không đến nỗi rơi vào hiểm cảnh. Một đám hoàng thân quốc thích sắc mặt trắng bệnh, bọn họ muốn ra tay, nhưng đã không kịp, trong lòng hối hận vạn phần. Một khi Tần Minh đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng khó sống tiếp. Nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám cùng bản đốc chủ đối nghịch. Này chính là các ngươi nương nhờ vào quân vương, không đỡ nổi một đòn. Tao Cẩn Thuần ngửa mặt lên trời cười dài, phảng phất đã nhìn thấy Tần Minh ngã xuống. Nhưng vào lúc này, mọi người nghe được kiếm khí bao táp bên trong truyền đến nhất đạo xé rách tiếng, phảng phất có trường kiếm xuyên qua võ giả thân thể, cảnh này khiến chúng trong lòng của người ta đều là run lên bần bật. Tần Minh, bị chu diệt sao? Thật đáng tiếc à, nguyên tưởng rằng sẽ là cái nhìn có chút đầu hoàng đế, không nghĩ tới nhanh như vậy đã chết rồi. Trung quy là quá non, linh vũ cảnh võ sư, ở đan phủ cảnh vũ linh trước mặt can thiệp vào, này không phải là tìm chết sao? Nói cho cùng, vẫn là này tiểu hoàng đế quá tuổi trẻ à, nếu như ngủ đồng cái 20. 30 niên, tu vi thành công, trở lại cùng Tào Cẩn Thuần đấu, làm sao đến mức bị người dễ dàng chớp nhoáng giết hết đến. Vương công đại thần nghị luận sôi nổi, có người tiếc hận, có người thở dài, bất kể nói thế nào, Tần Minh nhất định khó có đường sống. Hoàng đế đều chết rồi, các ngươi còn vì hắn chinh chiến sao? Một tên Đông Xưởng cấp cao vũ linh lãnh đạm cười nói, triển khai huyền ảo thần thông, tỏa ra giết uy, hướng về phía trước cồn cồn đánh giết mà ra, phải đem đối diện đại nội thị vệ đánh giết. Những này đại nội thị vệ thống lĩnh hầu như muốn hò hét, thật vất vả nhìn thấy một tia ánh dạng đông, vì sao nhanh như vậy liền phá diệt, lẽ nào đại nội thị vệ nhất định phải từ hoàng triều trên bị xóa đi, Đông Xưởng mới là nhất định đắc thắng giả sao? Không, dù cho chiến đến một binh một tốt, cũng không thể lùi bước, dù cho là chết, cũng phải cùng các ngươi đồng quy vu tận. Một tên đại nội thị vệ thống lĩnh quát lên, bước chân ở trong chớp mắt bước ra, tóc dài cuồng loạn, hầu như gần yêu, muốn cùng đối thủ liều mạng. Không sai, giết. Sát quăng những này chó săn. Hàn Mậu đồng dạng gầm lên, hướng về kiếm kia khí bao táp lao đi. Vì là bệ hạ báo thủ. Không biết là ai trước tiên hô lên như vậy một khẩu hiệu, thanh chấn động toàn trường, mọi người quần tình xúc động, Tần Minh bị giết, tinh thần của bọn họ trái lại càng thêm tăng vọt. Chấm có thể sống được khỏe mạnh, các ngươi mù hô cái gì. Nhưng vào lúc này, kiếm khí bao táp bên trong lần thứ hai truyền ra nhất đạo Tần Minh âm thanh, cũng không uy nghiêm, nhưng cũng để mọi người đều yên tĩnh lại, bệ hạ, còn sống không? Lập tức, bọn họ chính là nhìn thấy một bộ bị xé vỡ thành hai mảnh thân thể từ kiếm khí bao táp bên trong bị ném đi, cái kia bao táp dần dần lắng lại, kiếm khí tiêu tan, lộ ra nhất đạo thon gầy mà thô bạo bóng người, hắn hoàng kiếm nhiễm huyết, long lánh yêu dị hào quang đỏ ngầu, nhưng phun ra nuốt vào thịnh liệt đế quang, đây là huyết hoàng kiếm. Thu nạp quá cấp trung vũ linh tiên huyết sau đó, huyết hoàng kiếm phảng phất lại có đột phá, có tiến hóa dấu hiệu. Chỉ kém một đường, nhưng này huyết hoàng kiếm phảng phất có rẻ xịt sở tặng sở. Thu nạp quá cấp trung vũ linh tiên huyết sau đó, trừ phi vượt qua cấp trung, bằng không huyết hoàng kiếm căn bản sẽ không hấp thu, soi mói vô cùng. Điều này làm cho Tần Minh rất là phiền muộn, tuy nói này huyết hoàng kiếm có thể thăng cấp, thế nhưng có chút kiêng ăn à. Bậy hạ, chém sống một vị cấp trung vũ linh. Trời ạ, đây mới là chân mệnh thiên tử, mệnh trời hướng về, người phương nào có thể địch. Bậy hạ hồng phúc tề thiên, thần uy cái thế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Không thể không nói, Tần Minh trận chiến này có thể nói là chấn động mọi người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là linh vũ cảnh 6 tầng Tần Minh, dĩ nhiên có thể vượt đại cảnh giới đánh giết cấp trung vũ linh, đây tuyệt đối là đủ để kinh động vạn cổ đại sự. Không đúng, bậy hạ khí tức càng mạnh hơn. Hắn đã vượt nhập linh vũ cảnh 7 tầng, là cấp cao võ sư. Mấy người vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, đây mới thực sự là thiên tài à, đối diện vũ linh, không chỉ có không có e ngại, trái lại đem vũ linh đánh giết. Ở trong chiến đấu đột phá, người như vậy, là bọn họ quân vương, bọn họ chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Ai nói Tần Minh là rác rưởi hoàng đế? Ai nói hắn thiên phú kém cỏi? Hắn rõ ràng nắm giữ hùng tài vĩ lực, rõ ràng thiên phú hơn người, trẻ tuổi như vậy linh vũ cảnh cấp cao võ sư, bác hoàng đế quốc có thể có mấy người. Những kia lựa chọn nương nhờ vào Tần Minh đông sưởng hán vệ phi thường vui mừng, bọn họ tùy tùng vị này quân vương, tiềm lực vô cùng lớn lao, tất nhiên có thể ở 20 tuổi nhảy tới vào đan phủ cảnh vũ linh. Trẻ tuổi như thế vũ linh cảnh cường giả, thành tựu tương lai sẽ đạt tới thế nào độ cao, ai cũng nói không chừng, nhưng tất nhiên không thể so với Tào Cẩn thuần kém chứ. Ba vị hầu gia, ung thái quý phi, cùng với những kia hoàng thân quốc thích vẻ mặt rốt cục thả tùng hạ đến, may là Tần Minh không có chuyện gì, bằng không bọn họ hôm nay nhất định phải liều mạng với này, Tần Minh chết, bọn họ có thể sẽ chôn cùng a. Nay tiểu hoàng đế coi là thật khó có thể suy đoán. Những kia duy trì trung lập đại thần không cách nào tiếp tục bình tĩnh xuống. Thiên phú của hắn cùng chiến tích không khỏi quá kinh người, cấp trung vũ linh đều không làm gì được hắn. Không có ai chú ý tới, cái kia Tần Vũ đại đế pho tượng trong con người né qua nhất đạo kỳ dị quang hoa, tuy rằng chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng mang theo khó có thể tưởng tượng sức mạnh, đáng tiếc không có ai bắt lấy. Tần Minh phong dong đạp bước mà ra, long bào bên trên còn dính nhuộm vị này vũ linh tiên huyết, làm nổi bật đến vị này kim long càng thêm uy nghiêm, phảng phất có một luồng vô thượng uy nghiêm tràn ngập ra. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thật sự dùng huyết hoàng kiếm chém vị này vũ linh, mà là ở đối phương đột nhiên không kịp chuẩn bị tình huống, lấy vũ hóa châm dành cho đối phương một đòn chí mạng, lại lấy huyết hoàng kiếm bổ ra đối phương thân thể. Trận chiến này hiệu quả là hiện ra, để Tần Minh uy thế một hồi tăng cường không ít, tuy rằng hắn cảnh giới cũng không cao, nhưng có thể chém giết cấp trung vũ linh, sức chiến đấu cỡ này đủ khiến hắn khinh thường ở đây rất nhiều cường giả. Nhanh đi nói cho tướng gia, đem nơi này chuyện đã xảy ra, một chữ không rơi xuống đất nói rõ ràng. Đặc biệt là tiểu hoàng đế biểu hiện. Có tiếng đại thần vẻ mặt lấp lóe, quay về cách đó không xa một tên tâm phúc truyền âm, để hắn lặng lẽ rời đi, đi vào tìm Trương Cựu Quyền. Trận chiến này qua đi, tất cả mọi người có linh cảm, Thiên Hoa hoàng triều sắp thay người lãnh đạo rồi. Tần Minh là một có mưu lược cùng mới có thể quân chủ, hoàn toàn không phải bọn họ tưởng tượng như vậy vô năng, dù cho không có diệt trừ Tào Cẩn thuần, đều sẽ hình thành tư thế ngang nhau. Tần Minh trở lại phía sau trong trận doanh, bị Hàn Mậu cùng với cái khác hoàng thân quốc thích bảo vệ ở trong đó, hắn không có lại mạo muội ra tay, dù sao hắn vũ hóa châm muốn đánh giết vũ linh chỉ có thể dựa vào xuất kỳ bất ý, chính đối diện quyết hắn không chắc chắn, đơn giản không xuất chiến, dù sao hắn là hoàng đế, không cần tự thân làm đi chiến đấu cũng rất bình thường, không có ai sẽ hoài nghi hắn. Cùng lúc đó, trong hư không cấp cao vũ linh cuộc chiến cũng sắp đến hồi kết thúc, sắp phân ra thắng bại đến. Thiệu Mạnh Hùng, người vẽ đường cho hiệu chạy, trợ trận Tào Cẩn thuần, muốn mưu nghịch tạo phản. Chuyện đến nước này, ngươi vẫn không biết tội sao? Ung Chính Hòa lớn tiếng trách cứ, thủ trưởng run lên, đánh giết ra nhất đạo đáng sợ ánh đao, xé rách không gian, đem Thiệu Mạnh Hùng cả người đều bao phủ ở ánh đao bên dưới. Lao phu không thừa nhận hắn cái này hoàng đế. Có điều là Trương Cựu Quyền một tay thao túng khôi lôi thôi, có gì tư cách chân chính quân lâm thiên hạ, muốn đối với Lao phu phát hiệu lệnh, tiểu tử này còn nộ điểm. Thiệu Mạnh Hùng điên cuồng gào thét, cuồng bá trưởng lực điên cuồng đánh giết mà ra. Như là từng vị hồng hoang yêu thú đánh giết mà đến, nhưng đều ở ánh đao kia dưới bị chấn diệt. Thiệu Mạnh Hùng con ngươi ngưng lại, song trưởng hợp lực, muốn đem ánh đao kia đánh tan, nhưng vào lúc này, vị kia hầu gia tham chiến đánh tới, một búa đem Thiệu Mạnh Hùng cầm cố lại. Thiệu Mạnh Hùng ra sức thoát vây, nhưng khi hắn tránh thoát khỏi đến thời điểm, ánh đao kia hướng về mặt của hắn bổ xuống dưới, máu tươi một chỗ, Thiệu Mạnh Hùng đầu lâu bị vỡ ra đến, đoạn khí tức, rơi xuống đất. Thiệu gia chi chủ, Thiệu Mạnh Hùng, ngã xuống. Chúng lòng người lần thứ hai mạnh mẽ run lên, đây chính là một vị cấp cao vũ linh, hơn nữa tu vi phi thường tinh thâm, là tòa này trong hoàng thành người trưởng đà một trong, dĩ nhiên ngã xuống. Loạn thần tặc tử, chết chưa hết tội. Ung Chính Hòa lạnh cười lạnh nói, ánh mắt đảo qua quần thần, nhìn thấy không, đối với bệ hạ bất kính, chính là kết cục này. Ung Chính Hòa đã sớm được tin tức, làm Tần Minh diệt trừ Trương Cửu Quyền sau khi, thì sẽ nhường ngôi cho Ung Vương, vậy cũng là hắn cháu ngoại, giờ khác này hắn thế Tần Minh dựng nên quân vương uy nghiêm, tương lai đối với Ung Vương kế vị đều dùng được với. Hắn cùng Ung Thái Quý Phi cũng không lo lắng Tần Minh vi phạm lời thề, vậy cũng là quân vương đồng ý, phàm là có một tia vi phạm, liền phải bị thiên địa lôi kiếp trừng phạt. Tần Minh dù cho có thể tính toán quần thần, hắn có thể lừa gạt thiên phạt sao? Chúc mừng bệ hạ, diệt trừ loạn thần tặc tử. Lúc này, quần thần không thể không cúi người, bị vướng bởi Tần Minh uy nghiêm, cũng bị vướng bởi Ung gia cùng chúng hoàng thân quốc thích uy nghiêm, bọn họ cũng phải có biểu thị, không thể đem Tần Minh coi như không có gì. Bệ hạ coi là thật là hồng phúc tề thiên. Ung Thái Quý Phi hàm cười nói, đã thấy Tần Minh thật sâu nhìn nàng một cái, ánh mắt bên trong lập lòe thâm ý, tự nhiên phúc lớn mạng lớn. Nói đến còn cần cảm ơn Ung Thái Quý Phi. Ung Thái Quý Phi làm sao nghe không ra Tần Minh trong lời nói khác một tầng hàng nghĩa, nhưng nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Lúc trước nàng xác thực là do dự một chút, không có lập tức cứu viện Tần Minh. Tần Minh ghi hận trong lòng, nàng cũng không thể nói cái gì. Có điều quá đắt phi yên tâm, chấm hứa quá lời hứa chính là khế ước, được thiên địa tán thành, sẽ không vi phạm. Tần Minh cho Ung Thái Quý Phi ăn một viên thuốc can thần, không hy vọng vào lúc này ra cái gì sự cố. Tao cần thuần. Chịu chết đi. Tử Phong Hầu đánh gục một vị cấp cao vũ linh, không chần chờ, trực tiếp lao tới Vũ Thiên Cửu chiến đấu bên trong đi. Tào Cẩn Thuần sắc mặt khó coi, một Vũ Thiên Cửu cũng đã phi thường khó làm, hơn nữa hai vị hầu ra trợ trận, hôm nay hắn nguy rồi. Chương 48, Thánh Nguyên Tông Thiên Tiêu. Hoàng thành, một chỗ xa mỹ xa hoa tử lâu, Tuy Yên lâu, này vốn là trong hoàng thành tối được quan to quý nhân yêu thích địa phương, nhưng hôm nay nhưng không có người nào, chỉnh tòa tử lâu đều đang chiêu đãi một trọng yếu đại nhân vật, Trương Cửu Quyền. Trương Cửu Quyền đích thân tới, hạ lệnh trục xuất ra tiểu lâu tất cả mọi người, người nào dám không tử. Không chỉ có như vậy, hắn còn để Tuy Yên lâu đem nhiều năm cất giấu đều lấy ra, có rượu ngon, cũng có linh tài thiên bảo, còn có quý hiếm tam phẩm yêu thú làm thành thức ăn. Tam phẩm yêu thú, đối ứng đan phủ cảnh vũ linh, muốn săn giết một con đều rất khó. Điều này làm cho trên tiểu lâu dưới đều bị kinh động, Trương Cửu Quyền là muốn vời chờ thế nào quyền quý. Dĩ nhiên xếp đặt lớn như vậy trận chiến, bọn họ qua nhiều năm như vậy vẫn là lần thứ nhất thấy. Bọn họ phi thường hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nội tâm suy đoán càng ngày càng nhiều, ức chế không được. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Trương Cửu Quyền khách mời thì, nhưng không khỏi đều sửng sốt, quá tuổi trẻ, càng là một đám khí độ phi phàm thanh niên nam nữ, đều ở chừng 20 tuổi, trong đó có mấy vị xinh đẹp như hoa nữ tử, e sợ cũng chưa tới 20 tuổi. Tu vi của bọn họ cũng dị thường kinh người, chừng 20 tuổi. Chính là cấp cao võ sư, thậm chí có cảnh giới đỉnh cao võ sư cường giả, điều này làm cho mọi người cảm thấy kinh dị, những người này đến từ Hà Phương, càng đáng giá Trương Cửu Quyền tự mình chiêu đãi. Bọn họ rất rõ ràng, Trương Cửu Quyền là thân phận cỡ nào cùng tu vi, cái kia ở cả tòa hoàng thành được xưng bất bại, những người trẻ tuổi này coi như thiên phú kinh người, cũng không thể để Trương Cửu Quyền quá nhiều chú ý bọn họ, có thể làm cho hắn tự mình chiêu đãi, tất nhiên là nhân vì là gốc gác của bọn họ phi thường thâm hậu. Thâm hậu đến liền Trương Cửu Quyền đều muốn coi trọng. Tuy Yên lâu người nghĩ đến một từ, ẩn thế cao nhân, chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể làm cho Trương Cửu Quyền cảm thấy coi trọng chứ. Những đệ tử trẻ tuổi này xác thực cùng ẩn thế cao nhân có quan hệ, nhưng xác thực tới nói, bọn họ cũng không phải danh tự này, chỉ là ở thế tục người trong mắt, ẩn thế cao nhân có thể có vẻ càng cao thâm hơn khó lường thôi. Trương Tương gia, ngày nay tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, có một người là bất phàm nhất, diện như quan ngọc. Song tấn bên trong phảng phất mang theo an lành tử khí, tuy rằng chỉ là linh vũ cảnh đỉnh cao võ sư, nhưng tự có một phái tông sư khí tượng, để Trương Cửu Quyền nhìn thấy sau đó đều âm thầm thán phục. Phía này như quan ngọc thiên kiêu tên là Kinh Tử Dương, lai lịch đáng sợ nhất, hắn diện mỉm cười ý, nhìn qua cực kỳ hiền lành. Nhưng cái khác thiên kiêu liền không có như thế hiền lành, trong mắt của bọn họ lộ ra cực kỳ kiệt ngạo tâm ý, đi tới Thiên Hoa Hoàng Triều sau khi, bọn họ trong lúc vô tình liền phảng phất hơn người một bậc. Hay là bọn họ ở trong tông môn cũng không tính hàng đầu, nhưng ở thế tục nơi, bọn họ phảng phất chính là chúa tể. Kinh công tử, còn có các vị tuổi trẻ thiên tiêu, đại giá quang lâm ta Thiên Hoa Hoàng Triều đô thành, thật là làm cho ta hoàng thành rồng đến nhà tôn. Trương Cửu Quyền chậm rãi nói rằng, tuy rằng nhiệt tình, nhưng sắc mặt vẫn không có thay đổi gì. Trương Tương gia khách khí, chúng ta rất ít đến thế tục nơi đến rèn luyện kiến thức, làm phiền Trương Tương gia. Kinh Tử Dương phi thường thông lễ nghi, cùng Trương Cửu Quyền nắm tay lấy lễ. Khiến cho đến không ít thiên kiêu vẻ mặt lấp lóe lại, thân phận của Kinh Tử Dương nhưng là cực kỳ cao quý, Trương Cửu Quyền hay là ở thế tục nơi xem như là cao thủ, nhưng muốn ở tông môn bên trong, liền không tính là gì. So sánh với đó, Kinh Tử Dương cùng Trương Cửu Quyền nắm tay, liền coi như là người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Trương Tương gia ngoài miệng nói thật dễ nghe, thế nhưng nhìn thấy chúng ta, cũng không có bất kỳ ý cười, chẳng lẽ nói Tương gia cũng không mong muốn nhìn thấy chúng ta sao? Một tên thiên kiêu lạnh lẽo địa nói rằng, chút nào không nể mặt Trương Cửu Quyền. Trương Cửu Quyền cũng không để ý lắm, bổn tướng trăm công nghìn việc, quá mức mệt mỏi, có vô lễ chỗ, kính xin các vị thông cảm nhiều hơn. Những kia Tùy Yên lâu người, nghe được Trương Cửu Quyền cùng những này thiên kiêu đối thoại, cằm đều sắp rơi xuống đất, này vẫn là cái kia quát tháo phong vân Tương gia sao? Dĩ nhiên đối với những người trẻ tuổi này cùng kính như thế, lai lịch của những người này, nên có kinh người bao nhiêu. Hôm nay trong tiểu lâu chuyện đã xảy ra, nếu như tiết lộ ra ngoài nửa cái tự, đầu người của các ngươi đều sẽ khó bảo vệ được. Trương Cửu Quyền trong phủ một tên phó tướng quay về tiểu lâu người truyền âm, để những người này đều không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, tê cả da đầu, vội vã bảo đảm sẽ không lắm miệng. Ngày hôm nay nhìn thấy sự tình, nhất định chỉ có thể nát ở tại bọn hắn trong bụng. Nếu như có một chữ nửa câu truyền lưu đến bên ngoài, phủ thừa tướng cái thứ nhất liền không tha cho bọn hắn. Các ngươi không thể không lễ, chúng ta là văn bối, sao có thể đối với Tương gia hô to gọi nhỏ. Kinh Tử Dương mở miệng nói, ngăn lại những kia muốn chỉ trích thiên kiêu, làm cho Trương Cửu Quyền ở bên trong tâm âm thầm tán một câu. Này Kinh Tử Dương không hổ là cái kia một vị hậu nhân, lần này khí độ, khiến cho người khâm phục. Nghe được Kinh Tử Dương, những này thiên kiêu cũng không dám nói thêm cái gì. Bọn họ cùng sau lưng Kinh Tử Dương theo Kinh Tử Dương cùng vào tịch. Nghe nói Tương gia chính là này hoàng triều chi chủ, có thể hô mưa gọi gió, hiệu lệnh thiên hạ hào kiệt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, có vương giả phong độ. Kinh Tử Dương cười nhạt nói, những thiên kiêu đó bên trong tuy rằng có người dám đến xem thường, nhưng cũng không có biểu hiện ra, ẩn ở trong lòng. Nói ra thật xấu hổ, bổn tướng đến Mông Thánh Nguyên Tông nâng đỡ, phụ mệnh ở đây tìm hiểu Tần Vũ đại đế truyền thừa, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ lấy đến một phần phong vương thánh chỉ. Còn đại đế truyền thừa, còn không biết ở Hà Phương. Trương Cửu Quyền nói rằng, nghe được Tần Vũ đại đế bốn chữ, ở đây thiên kiêu đều là vì đó chấn động, đây là một chấn động thức cổ kim tên, cái nào sợ bọn họ đến từ lãnh đời tông môn, địa vị phi phàm, vẫn cần đối với Tần Vũ đại đế duy trì kính nể. Năm đó Tần Vũ đại đế quân lâm thiên hạ thời điểm, bọn họ những này tông môn cũng phải né tránh, thậm chí có một ít tông môn muốn thần phục, nhược phi như này, bọn họ cũng sẽ không ở Tần Vũ đại đế sau khi rời đi. Đối với thiên hoa hoàng triều ra tay, phân hóa bọn họ. Tần Vũ đại đế truyền thừa, đừng nói là bọn họ, coi như là tông chủ của bọn họ, cũng phải thèm nhỏ dãi ba phần, ai không muốn thành tựu nhân đạo đỉnh cao nhất, tu luyện đến nguyên lực cực điểm đây. Chẳng lẽ không ở trong hoàng cung sao? Kinh Tử Dương hỏi. Trương Cửu Quyền lắc lắc đầu, trong hoàng cung khẳng định là không có, ta đã phái người đem hoàng cung bí mật lục soát một lần, bỏ ra dòng dã 10 năm, từ đầu đến cuối không có đại đế truyền thừa một tia tung tích. Vậy liệu rằng đã rơi xuống hắn sau trên thân thể người? Có thiên kiêu mở miệng hỏi. Cũng sẽ không, nếu như rơi xuống một cái nào đó vị sau trên thân thể người, đã sớm nên quật khởi mới đúng, mấy ngàn năm qua này đều không có tin tức gì, nghĩ đến khả năng này không lớn. Trương Cửu Quyền đồng dạng phủ định nói. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào liền để này đại đế truyền thừa vẫn lưu lạc ở bên ngoài sao? Đây đối với ta Thánh Nguyên Tông tới nói, nhưng là cái tổn thất thật lớn a. Một tên thiên kiêu thiếu nữ lo lắng địa nói rằng, trong lời nói rất dĩ nhiên là đem Tần Vũ đại đế truyền thừa xem thành bọn họ Thánh Nguyên Tông đồ vật. Trương Cửu Quyền trong lòng cười lạnh liên tục, Thánh Nguyên Tông cao cao tại thượng, siêu nhiên với rất nhiều hoàng triều bên trên, trong tông môn thiên kiêu có loại ý nghĩ này, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần là Thánh Nguyên Tông tay có thể đưa đến địa phương, chính là bọn họ Thánh Nguyên Tông địa bàn, tất cả bảo vật đều nên thuộc về Thánh Nguyên Tông. Không cần lo lắng. Trong tông môn một ít lao già đã suy đoán ra, đời này, đại đế truyền thừa nên muốn xuất thế, nhiều thì 5 năm, 10 năm, chậm thì 10 ngày, mấy tháng, chỉ là cần một bước ngoặt, một mở ra đại đế truyền thừa thời cơ. Kinh Tử Dương nói rằng, Thánh Nguyên Tông chư vị đại năng có thể tăng minh kỷ, đến tột cùng là thế nào thời cơ? Lần này, liền Trương Cửu Quyền đều có chút ngạc nhiên lên, mở ra đại đế truyền thừa thời cơ, ở Hà Phương. Không có nói rõ, nhưng phải làm là một vị có người có vận may lớn. Có thể xúc động khống chế thời cơ, xúc động đại đế truyền thừa hiện thế, đến thời điểm, Tương gia ngài phong vương thánh chỉ, đem có thể mở ra một con đường, ta Thánh Nguyên Tông cường giả có thể nhờ vào đó tiến vào đại đế trong truyền thừa. Kinh Tử Dương nói rằng, bọn họ để Trương Cửu Quyền được phong vương thánh chỉ, không phải là vì để cho Trương Cửu Quyền đi lấy đến truyền thừa. Thánh Nguyên Tông cường giả, dựa vào phong vương trên thánh chỉ hoàng huyết, có thể mở ra một con đường, đưa làm hết sức nhiều cường giả tiến vào trong truyền thừa, tranh cướp cơ duyên. Nếu là có thể, liền ngay cả Thánh Nguyên Tông vô thượng cường giả đều muốn bước vào trong đó, nhưng cơ hội như vậy rất xa vời, đại đế truyền thừa, hạn chế quá hơn nhiều. Thì ra là như vậy. Trương Cửu Quyền khẽ bước cằm, trong mắt lóe ra một tia mịt mở phong mang, nói cho cùng, hắn còn chỉ là lính hầu, muốn chân chính tiến vào Thánh Nguyên Tông, hắn còn cần trả giá rất nhiều. Cũng may tuổi tác của hắn cũng không phải rất lớn, so với Thánh Nguyên Tông rất nhiều bạn cùng lứa tuổi tới nói, cảnh giới đều không thấp, giả lấy thời gian, khi hắn bước vào cảnh giới càng cao hơn thì, muốn ở Thánh Nguyên Tông tranh cướp càng to lớn hơn quyền lên tiếng, cũng sẽ càng chắc chắn. Nếu Kinh Huynh nói như thế, cũng yên lòng. Có điều, Trương Tương gia, nghe nói gần nhất ngài nâng đỡ một vị tiểu hoàng đế thượng vị, không biết này tiểu hoàng đế thiên phú làm sao, liệu sẽ trở thành tranh cướp đại đế truyền thừa mạnh mẽ người cạnh tranh. Một tên thiên kiêu lo lắng nói, đại đế hậu nhân, ở tranh cướp truyền thừa thời điểm, nên càng có ưu thế chứ. Điểm ấy chư vị có thể yên tâm, cái kia tiểu hoàng đế có điều là cái khôi lỗi, mặc cho người định đoạt, không cần lo lắng. Trương Cửu Quyền từ tốn nói. Nhưng vào lúc này, có một bóng người hoảng loạn địa chạy vào, làm cho Trương Cửu Quyền có chút không vui. Ngươi không phải ở tham gia sắc phong đại điển sao, tại sao tự ý chạy tới, chưa thấy ta đang chiêu đãi mấy vị quý khách sao? Người kia chính là từ tông miếu ở ngoài chạy tới đại thần, vội vội vàng vàng đến bẩm báo trong hoàng cung sự tình, hy vọng Trương Cửu Quyền có thể mau trong quá khứ chủ trì đại cục, bằng không này quyền chủ động sẽ phải sa sút. Là như vậy, sắc phong đại điển trên phát sinh một ít chuyện, cần hướng về Tương gia bẩm báo, kính xin Tương gia mượn một bước nói chuyện. Người kia nói, không cần, coi như chư vị thiên kiêu nói đi. Sắc phong đại điển mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì? Trương Cửu Quyền không để ý lắm, ai có thể nghĩ tới Tần Minh chính đang đại điển trên làm sự tình đây? Người kia sắc mặt lúng túng, có điều nếu Trương Cửu Quyền nói như vậy, hắn lập tức cũng không do dự, rõ ràng mười mươi địa nói ra. Theo người này không ngừng đem đại điển trên sự tình nói ra, Trương Cửu Quyền rốt cục dần dần ý thức được cục diện đã thoát ly hắn khống chế, Đông Sưởng sẽ bị diệt, Hoàng Thành cân bằng sẽ bị đánh vỡ, vị kia tiểu hoàng đế bị đánh giá thấp. Ta còn thực sự cho rằng Tương gia nói chính là thật sự đây, xem ra cái kia tiểu hoàng đế cũng không có như thế bất tức sao. Nay hoàng đế có chút ý nghĩa, ta ngược lại thật ra muốn tự mình nhìn. Kinh Tử Dương lại cười nói. Chương 49, Thiên Cương Đồng Tử Công. Trương Cửu Quyền trên mặt trở nên càng thêm mù mịt mấy phần, lúc trước hắn còn đang nói, Tần Minh chỉ là cái khôi lỗi hoàng đế, không đáng sợ, nhưng trước mắt liền truyền đến liên quan với hắn sự tích, đánh giết cấp trung vũ linh, thống ngự đại nội thị vệ, phải đem Tào Cẩn Thuần đánh gục. Nếu như không phải rất có thiên phú cùng mưu lược quân chủ, có thể làm được điểm này sao? Hắn vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được sự tình vượt qua khống chế tư vị, hơn nữa còn là ở Kinh Tử Dương chờ thiên kiêu trước mặt, nếu như bọn họ liền như vậy hồi phục Thánh Nguyên Tông, nói không chắc thì sẽ làm cho Trương Cửu Quyền năng lực làm việc bị nghi ngờ. Xem ra Tương gia cũng có trông nhầm thời điểm. Kinh Tử Dương cười nhạt nói, phảng phất là lơ đãng nhấc lên, nhưng làm cho Trương Cửu Quyền con người hơi đọc lại lên. Hắn từ Kinh Tử Dương trong mắt nhìn thấy một vẻ hiếu kỳ tâm ý, chính như chính hắn nói tới như vậy, đối với vị thiếu niên này quân chủ rất có hứng thú. Tần thị sa sút nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có thể xuất hiện một vị lợi hại như vậy thiếu niên, coi là thật là hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai sao. Có vị thiếu nữ thiên kiêu hàm cười nói, hiển nhiên cũng đối với Tần Minh sản sinh hiếu kỳ. Thế tục nơi thiên tài, dù cho xuất chúng, lại có thể nào cùng ta Thánh Nguyên Tông thiên kiêu so với. Nói hắn lợi hại, có thể hay không quá đánh giá cao hắn. Có khác một tên thiên kiêu nhân vật lạnh lẽo nói rằng, trong lời nói mang theo một tia ghen tuông, hắn đối với thiếu nữ này thiên kiêu nhưng là theo đuổi rất lâu, nhưng đều không có được đáp lại. Bây giờ, này thiên kiêu thiếu nữ khen Tần Minh, để hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Này thiên kiêu nhân vật tên là Tô Cách, ăn mặc màu nâu trường bào, giữa hai lông mày mang theo nhuệ khí, ở Thánh Nguyên Tông cũng thuộc về khá là có tiếng thiên tài, tuy rằng không bằng Kình Tử Dương mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng rất ít người dám đắc tội hắn. Cái kia thiên kiêu thiếu nữ hờ hững mỉm cười, như đồng bốn tháng gió xuân, khiến người ta như một xuân hoa. Nàng nghe được Tô Cách, nhưng không hề nói gì, phảng phất không quá nguyện ý cùng Tô Cách tranh luận. Bất kể nói thế nào, ta cảm thấy rất tất yếu đi gặp một lần người này. Cuối cùng, Kinh Tử Dương mở miệng nói rằng, làm cho mọi người ánh mắt lóe lên một cái, bọn họ muốn hôn Lâm Thiên Hoa hoàng triều sao? Rượu này đến còn chưa kết thúc đây. Trương Cửu Quyền thoáng chần chờ một chút, không biết mang những này thiên kiêu đi tới hoàng cung có chính xác không. Tương gia sẽ không nhỏ khí đến một bàn tiệc rượu đều không nỡ lãng phí chứ. Đây chính là một hồi chính biến a, nếu như không tận mắt chứng kiến một phen, chúng ta còn không bằng chờ ở trong tông môn, hà tất đi ra cất bước. Kinh Tử Dương từ tốn nói. Tử Dương huynh nói rất có lý, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, cái kia cái gọi là thiên tử Tần Minh, đến tột cùng là có hay không như cổ suý như vậy, có năng lực khó tin. Tô Cách cũng tỏ thái độ, muốn đi vào hoàng triều hoàng cung vừa nhìn. Lúc trước cái kia bẩm báo người nhưng là đem Tần Minh thổi lên trời, nói tới việc tuy rằng phần lớn đều là thật sự, nhưng nghe tới luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là hắn vượt đại cảnh giới đánh giết cấp trung vũ linh, càng là khiến những thiên tài này không quá tin tưởng. Coi như là ở vào linh vũ cảnh đỉnh cao Kinh Tử Dương, cũng không dám nói mình có thể đánh giết một vị đan phủ cảnh một tầng vũ linh, vượt đại cảnh giới chiến đấu, quá khó. Nhưng chính là như vậy liền Thánh Nguyên Tông thiên tài cũng không tin sự tình, Tần Minh nhưng làm được, có thể nào không khiến người ta hiếu kỳ, không cho những thiên tài này phát lên lĩnh giáo một phen ý nghĩ. Nếu như chư vị công tử dự định đích thân tới Hoàng Cung đương nhiên không có vấn đề, chỉ là như vậy vừa đến, có thể liền muốn lộ ra Thánh Nguyên Tông tên gọi. Trương Cửu Quyền mở miệng nói, đối với này lãnh đời tông môn tồn tại, cả tòa Thiên Hoa Hoàng Triều người biết phi thường ít ỏi, trừ một chút mạnh mẽ phiên vương ở ngoài, không có ai biết qua nhiều năm như vậy. Có một đôi tên là Thánh Nguyên Tông bàn tay vô hình, đang bí mật khống chế Thiên Hoa Hoàng Triều tất cả. Bại lộ liền bại lộ đi, lẽ nào Thánh Nguyên Tông người không nhận ra sao? Kinh Tử Dương cũng không để ý lắm, kính xin tương gia ở phía trước dẫn đường. Vậy thì mời tới bên này đi. Trương Cửu Quyền cũng không nói thêm nữa, lập tức bước chậm mà ra, mang theo những này thiền kiêu nhân vật, bay lên trời, đi tới Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung, Tào Cẩn Thuần tao ngộ từ trước tới nay gian hiểm nhất một trận chiến, ba vị cấp cao vũ linh liên thủ vây quét hắn. Trong đó còn có một vị cùng hắn sức chiến đấu tương đương, cảnh này khiến hắn phi thường bị động, từ từ không chống đỡ nổi. Lấy ba đánh một, đây chính là thiên tử tay người phía dưới sao. Có bản lĩnh đơn đả độc đấu, bản đốc chủ có thể từng cái phục bồi. Tao Cẩn Thuần cười gằn, phất tay nổ ra một trường, cương khí cuồn cuộn, phảng phất hóa thành một vị to lớn cương khí trường ấn, mang theo siêu cường tê liệt lực lượng, khiến cho người khiếp sợ. Nhưng một trường này lại bị Vũ Thiên Cửu Kim Giản trực tiếp đập vỡ tan. Này kim giản bên trên phủ văn chạy ra bất hủ huy mang, hung hăng càn quét mà qua. Loạn thần tặc tử, người người phải trừ diệt, ai muốn cùng ngươi quyết đấu, muốn bắt ngươi, hướng về bệ hạ thỉnh tội. Vũ Thiên Cửu lạnh lẽo nói rằng, chờ đợi lâu như vậy, này một ngày rốt cục muốn đến, hắn có thể đâm tào tặc, không chỉ có báo tự thân cửu, cũng báo tiên hoàng mối thủ. Muốn để ta nhận tội, các ngươi là không phải quá ngây thơ. Tao Cẩn Thuần tóc thai bù xù, từ lâu không có thân là đông xưởng đốc chủ thì hung hăng răng rấp. Nhưng hắn nguyên lực dồi dào, phóng ra mạnh mẽ vô cùng cương khí công kích, tự từng vị vô thượng thần đao chém xuống đến, có thể đem người xé nát. Vô cùng cương khí gào thét, thiên địa rung động, ba vị vũ linh liên thủ áp chế, Vũ Thiên Cửu Kim Giản trực tiếp huyền phù với thiên khung bên trên, phảng phất chấn áp hết thể tàn phá bao tác, lập tức ba người lôi đỉnh ra tay, phải đem Tào Cẩn Thuần chế phủ. Cùng lúc đó, những đông xưởng đó vũ linh gặp phải đại nội thị vệ cùng hoàng thân quốc thích liên thủ chấn áp, thậm chí Ung Chính Hòa tự mình dẫn dắt thảo phạt. Thanh uy thao thiên, sức chiến đấu của hắn siêu cường, so với Tào Cẩn Thuần đều chỉ hơi kém nửa phần, bằng không làm sao có thể chấp trưởng một tòa thế gia. Rất nhanh, những này đông xưởng vũ linh cảnh cường giả liền gặp phải giết chết, Ung Chính Hòa một trưởng chém giết xuống, rất nhiều cấp thấp vũ linh tại chỗ liền ngã xuống, hình thần đều diện. Đông xưởng, thật sự muốn xong. Những đại thần này cực kỳ cảm khái, sừng sững ở Hoàng Thành nhiều năm, liền ngay cả Trường Cửu Quyền đều không thể san bằng đông xưởng. Dĩ nhiên sẽ lấy phương thức như thế hướng đi diệt vong, không thể không nói làm người khiếp sợ. Vị cuối cùng hầu gia cũng tham dự đối với Tào Cẩn Thuần vây quét, Tử Phong hầu phi Diệp Trích Hoa, đều hóa thành cực kỳ mạnh mẽ công kích, tự đầy trời lưỡi dao sắc bay lượn, cùng nhau chém về phía Tào Cẩn Thuần, phải đem thân thể của hắn đều xé thành mảnh vỡ. Tào Cẩn Thuần khởi sướng tàn nhẫn đến, lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ những này lưỡi dao sắc, cương khí chất phác, bao vây thân thể của hắn, phảng phất đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm. Thiên Dục Hầu cùng Lăng Vũ Hầu quyền lực đồng thời rơi vào Tào Cẩn Thuần trên lưng, ánh quyền bên trên phảng phất có sấm sét nổ vang, hủy diệt khí lưu càn quét ra, nhưng dĩ nhiên không có thương tổn được Tào Cẩn Thuần, trái lại bị đánh văng ra. Lúc này Tào Cẩn Thuần, chân chính đem hết thể sức mạnh vận dụng đến cực hạn, muốn cùng những người này liều mạng, giết ra một con đường đến. Hắn biết rõ, Đông Xưởng đã xong đời, dù cho hắn ngày hôm nay có thể sống đi ra ngoài, cũng không thể cứu lại Đông Xưởng. Hắn gốc gác đã giết hết. Hết thể tâm phúc không phải ngã xuống chính là đầu hàng, liền ngay cả Thiệu gia đều muốn diệt, hắn chỉ có thể rời đi Hoàng Thành, rời xa nơi đây. Hắn đồng tử công không phải đã sớm phá sao, làm sao còn có thể mạnh mẽ như thế. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Minh nhíu mày lên, hắn nguyên tưởng rằng đội hình như vậy đủ để đánh gục Tào Cẩn Thuần, không nghĩ tới hắn vẫn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dựa vào thiên cương đồng tử công thủ hộ tự thân, hình thành bất diệt thân thể. Tuy nói Tào Tặc năm đó phá thân, không tính là đồng tử. Nhưng hắn tu hành nội lực vẫn còn, cũng chưa hoàn toàn tiêu tan, thời khắc then chốt thôi thúc đi ra, phải làm có thể duy trì một trận vô địch trạng thái. Hàn Mậu đi theo Tào Cẩn Thuần nhiều năm, đối với hắn bên trong nội tình biết được một, hai, bực này tu hành bí pháp đối với tự thân thương tổn rất lớn, Tào Cẩn Thuần không phải đồng tử thân, mạnh mẽ thôi thúc cương khí hộ thể, tất nhiên không cách nào lâu dài, sẽ ở sau một thời gian ngắn trở nên hết sức suy yếu, đây là đánh đổi. Vô địch trạng thái sao? Tần Minh mê tít mắt, này thiên cương đồng tử công coi là thật cực kỳ lợi hại, nếu như Tào Cẩn Thuần không có vì kéo dài hậu tự mà sinh ra trước hỉ, nếu là đem thiên cương đồng tử công vẫn tu hành cho tới bây giờ, e sợ lực chiến đấu của hắn sẽ vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể đánh với Trương Cửu Quyền một trận, đạt đến đỉnh cao. Hắn cũng muốn tu hành cái môn này vô địch công pháp, nhưng hắn trải qua thật lòng suy nghĩ, cuối cùng vẫn là phủ định ý nghĩ này, hắn nhưng là quân vương, hậu cung giai lệ tam thiên, còn có Hàm Phi bực này khuynh quốc lại khuynh thành vô song nữ tử, muốn hắn thủ thân như ngọc, an tâm làm cái đồng tử, hắn có thể không nhịn được. Chẳng lẽ liền để hắn như vậy vẫn vô địch xuống sao? Tần Minh rất mau đem những tạp niệm này quên sạch sành sanh, bởi vì Tào Cẩn Thuần trước mắt trạng thái thực sự thật đáng sợ, hắn không nhìn hai vị hầu gia ở sau lưng của hắn đánh mạnh, một trưởng bổ về phía trước, phải đem Tử Phong Hầu xé rách. Tử Phong Hầu cấp tốc lùi về sau, nhưng vẫn bị cương khí chấn thương, ngực xuất hiện vết rách, tiên huyết chảy ra, để sắc mặt hắn dần dần trở nên trắng xám. Lập tức Tào Cẩn Thuần vừa quay đầu lại, song trưởng đồng thời đánh ra, cùng hai vị hầu gia phân biệt chạm nhau một trưởng, khủng bố thiên cương nguyên lực trực tiếp đem hai vị hầu gia chấn động đến mức ho ra đầy máu. Vũ Thiên Cửu lấy xuống kim giản, đánh giết mà đến, nhưng này kim giản bị Tào Cẩn Thuần cương lực chấn động, càng phảng phất cũng phải nát nước, làm cho Vũ Thiên Cửu con ngươi đều đọng lại lên. Chuyện này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không biết nên nói cái gì cho phải, bây giờ Tào Cẩn Thuần, e sợ thật sự có thể gọi là đan phủ cảnh vô địch rồi, liên thủ nắm kim giản Vũ Thiên Cửu đều không phải là đối thủ của hắn, này còn làm sao chiến? Nhóc con miệng còn hôi sữa, để bản đốc chủ đưa ngươi trên Tây Thiên. Tào Cẩn Thuần không có ngay lập tức đào tẩu, trái lại đưa mắt rơi vào Tần Minh trên người, ý sát phạt thao thiên, cổn cổn đánh về phía Tần Minh, hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Tào Cẩn Thuần có thể không chỉ nói là nói mà thôi, hắn cực tốc mà đi, hướng về Tần Minh phi vút đi, phải đem hắn bắt. Nhưng vào lúc này, Vũ Thiên Cửu cùng ba vị hầu gia lần thứ hai ra tay, liền ngay cả Ung Chính Hòa đều đạp bước mà ra, năm người dắt tay nhau xuất kích, mặc dù không cách nào cùng Tào Cẩn Thuần chính diện chống lại, nhưng cũng đem hắn kiềm chế lại, làm cho hắn tạm thời không cách nào thương tổn Tần Minh. Bệ hạ đi mau. Mọi người nói, hy vọng Tần Minh tạm lánh, đợi được Tào Cẩn Thuần suy yếu thời gian lại xuất hiện. Chấm vì là thiên tử, há có thể tránh lui, Hàn Mậu, đưa chấm đến Tào Công Công trước mặt, chấm muốn đích thân đưa hắn ra đi. Tần Minh chậm rãi mở miệng. Bệ hạ. Hàn Mậu nhất thời cả kinh, cái này sao có thể được, đối với Tần Minh tới nói quá nguy hiểm. Người muốn kháng chỉ sao? Tần Minh trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, làm cho Hàn Mậu trong phút chốc thất thần, lập tức tuân thủ Tần Minh ý chỉ, đem hắn mang tới trong hư không. Hàn Mậu ngươi hồ đồ a, vậy hạ lẽ ra nên tạm lánh mới là. Vũ Thiên Cửu gấp hô to, điếc không sợ súng tiểu tử. Tao Cẩn Thuần cười gằn, thân thể của ta đau thương bất nhập, ngươi kiếm hay là có thể chém chúng giai vũ linh, nhưng cũng đừng nghĩ thương bản đốc chủ một cọng tóc gái. Ai nói chấm muốn dùng kiếm? Các ngươi những người này chính là yêu thích suy ma thành ý. Tần Minh hàm cười nói, lập tức thủ trưởng run lên. Bột phấn điểm điểm, rơi vào Tào Cẩn Thuần trên người. Mọi người lui lại. Chương 50, lại hoạch khen thưởng. Nghe được Tần Minh, năm vị cấp cao vũ linh nhất thời hướng về bốn phía tản ra, cũng không lại kiểm chế Tào Cẩn Thuần. Tần Minh hóa cốt phấn trong dây lát tung ra, tất cả đều rơi vào Tào Cẩn Thuần trên người. Cùng lúc đó, Tần Minh cũng chỉ huy Hàn Mậu nhanh chóng lùi về phía sau, vạn nhất Tào Cẩn Thuần trước khi chết phản công, vậy coi như đại sự không ổn. Vô dụng, bản đốc chủ thiên cương đồng tử công đao thương bất nhập. Ngươi cho rằng ngươi, Tào Cẩn Thuần chính nói khoác không biết ngượng, trên da nhưng truyền đến thiêu đốt bình thường cảm giác đau đớn, hắn cương khí hộ thể căn bản là vô dụng, đây là hóa cốt phấn, chỉ cần không chân chính siêu thoát đan phủ cảnh, đều không thể ở hóa cốt phấn dưới may mắn thoát khỏi. Rất nhanh, làm người nhìn thấy mà giật mình một màn trình diễn, Tào Cẩn Thuần bị hóa cốt phấn ăn mòn toàn thân, như là tam vị chân hỏa ở trên người đốt cháy lên, từ da rẻ vẫn thiêu hướng về phía bên trong, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều ở hóa cốt phấn ăn mòn dưới thối giữa. Từ từ hóa thành mang theo kích thích tính mùi thối yên vụ. Không. Tào Cẩn Thuần hết sức địa thôi thúc cả người nguyên lực, muốn đem hóa cốt phấn đánh văng ra, nhưng này hóa cốt phấn đã tiếp xúc được làn da của hắn, căn bản thoát khỏi không ra, hắn xưa nay không trải qua như vậy nỗi đau xé rách tim gan, như là tắm rửa ở liệt hỏa bên trong, trơ mắt mà nhìn thân thể của chính mình một phần biến mất. Tần Minh con ngươi híp lại, đã ngờ tới kết quả như thế, trong đầu của hắn truyền đến hệ thống âm thanh, chúc mừng túc chủ. Thành công đánh giết Đông Sưởng đốc chủ Tào Cẩn Thuần, sắp đạt được đối với hoàng cung nắm quyền trong tay, khoảng cách tuyệt đại kiêu hùng con đường càng gần hơn một bước, do gió khen thưởng túc chủ một đại lễ bao, xin mời túc chủ tiếp thu. tiếp thu. Tần Minh một bên nhìn Tào Cẩn Thuần sống không bằng chết, một bên mở ra đại lễ bao. Nói thật trận chiến này có chút nguy hiểm, hắn không nghĩ tới Tào Cẩn Thuần còn có thể lâm thế kích phát thiên cương đồng tử công cương khí hộ thể. Nếu như hắn không có hóa cốt phấn, e sợ trận chiến này không chỉ có không cách nào thủ thắng, còn có thể tổn thất nặng nề. Cho tới tang hồn tán, Tần Minh cũng không phải không có suy nghĩ qua, thế nhưng vật này muốn ở một cái nguyệt sau đó mới sẽ xảy ra hiệu. Này tuy rằng có thể không đánh mà thắng địa đánh giết Tào Cẩn Thuần, thế nhưng vượt qua hắn hoàn thành nhiệm vụ kỳ hạn, hắn có thể không kịp đợi. Cũng may, nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, hắn nguyên khí trị lại tăng lên nữa 1.500 điểm, đạt đến linh vũ cảnh 8 tầng đỉnh cao. Này nếu như để người ta biết, e sợ muốn kinh đi một chỗ đại nhà, như vậy tăng lên tốc độ, hơi bị quá mức khủng bố. Đương nhiên, nếu như Tần Minh khí tức không có bên ngoài, người khác cũng sẽ không biết cảnh giới của hắn, dù cho là cảnh giới cao hơn hắn người. Nếu như Tần Minh lấy chân võ đế điển đến ẩn giấu cảnh giới, coi như vượt qua đan phụ cảnh, cũng không cách nào đem hắn nhìn thấu. Lúc này Tào Cẩn Thuần chỉ còn nửa thân dưới, hơn nữa hai tay đều bị ăn mòn, dáng dấp phi thường thảm. Hắn sớm đã đoạn tuyệt khí tức, thế nhưng thân thể còn ở một chút tiêu tan, điều này làm cho mọi người cảm khái vạn phần. Đây chính là một đời bá chủ a, sừng sững ở Hoàng Thành đỉnh nhiều năm, nhưng hiện tại nhưng lấy phương thức như thế chết đi. Hoàng Thành, sắp thay người lãnh đạo rồi. Có người nói một câu xúc động, Tào Cẩn Thuần chết, báo trước Đông Xưởng thời đại đã chính thức kết thúc, sau này hoàng cung chính là đại nội thị vệ thiên hạ, hơn nữa đã trên dưới một lòng hoàng thân quốc thích, Tần Minh cái này ngôi vị hoàng đế e sợ có thể ngồi vững vàng. Chỉnh tòa hoàng cung sắp trở thành hoàng thành một luồng mạnh mẽ thế lực. Đại nội thị vệ, Hàn Mậu, hoàng thân quốc thích, vẫn cái khác phụ thuộc vào Tần Minh người, đều là vui mừng khôn xiết, bọn họ phảng phất nhìn thấy một quang minh tương lai, phi thường vui mừng chính mình làm ra đối với lựa chọn. Theo Tần Minh vị này quân vương, bọn họ đem tiền đồ vô lượng. Nhưng Tần Minh cũng không có như thế lạc quan, hắn xách đại lễ bao, trong đầu hiện lên nhưng là cả tòa Thiên Hoa hoàng triều tình hình, các nơi phiên vương cát cứ, hoàng thành đại thế lực nhỏ xưng hùng, hoàng cung chỉ là một khởi điểm mà thôi, hắn hành trình là tinh thần đại hải. Chúc mừng túc chủ, thu được phòng ngự phù một viên, có thể chống đỡ thiên nhất cảnh vũ quân một đòn phải giết. Ghi nhớ, tiêu hùng con đường tràn ngập nguy cơ, phòng ngự phù có thể khiến túc chủ nhiều một cái mạng, thêm một cái tương lai. Đây là đại lễ bao bên trong đệ nhất dạng khen thưởng. Thiên nhất cảnh chính là đan phủ cảnh bên trên cảnh giới, bước vào cảnh giới này cường giả được khen là vũ quân. Đây là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tắm rửa thiên địa chi huy, ánh sáng văn trượng, ở cổ đại bị coi như là thiên tử tượng trưng, vũ quân tên liền bởi vậy mà tới. Trương Cửu Quyền liền bước vào thiên nhất cảnh, là một vị vũ quân cường giả. Bước vào cảnh giới này cường giả, không chỉ có thể lấy tự thân câu thông thiên địa, còn có thể kéo dài tuổi thọ, hướng thiên đoạt mệnh, thu được vô tận tuổi thọ. Tương truyền, thiên nhất cảnh mỗi tăng lên một tầng, đem có thể kéo dài 50 niên tuổi thọ. Thiên nhất cảnh 9 tầng đỉnh cao vũ quân, thậm chí có thể hướng thiên cướp đoạt 800 niên tuổi thọ, một ít công pháp đặc thù vũ quân, sống được ngàn năm cũng không kỳ lạ. Cảnh giới này cường giả, thực lực sẽ đáng sợ dường nào từ đó có thể biết, này phong ngự phù, liền có thể bảo đảm Tần Minh ở vũ quân cường giả công kích dưới toàn thân trở ra, đây tuyệt đối là chí bảo. Chúc mừng túc chủ, thu được cấp 3 thăng nguyên đan 5 viên, có thể khiến đan phủ cảnh vũ linh vô điều kiện tăng lên 3 tầng cảnh giới. Chúc mừng túc chủ, thu được hoàn hồn đan 1 viên, thiên nhất cảnh trở xuống cường giả, chỉ cần không có triệt để tắt thở, dùng viên thuốc này đều có thể cấp cứu trở về, có hoàn hồn danh xưng. Ghi nhớ, tiêu hùng con đường quá mức tàn khốc, sẽ có người rời bỏ ngươi, hoàn hồn đan, có thể cho ngươi thiếu chút tiếc nuối. Thần Minh trong lòng khẽ động. Thăng nguyên đan hắn cũng không ngạc nhiên, bởi vì nhìn nhiều lắm rồi. Thế nhưng này hoàn hồn đan, nhưng là chí bảo, hắn nghe người ta nhắc qua, chỉ có 3.000 giới bên trong đỉnh cấp đan dược đại sư, mới có thể luyện chế ra hoàn hồn đan, hơn nữa còn không thể 100% bảo đảm hiệu lực, nhưng hệ thống này lại có thể cung cấp thiên nhất cảnh trở xuống võ giả dùng hoàn hồn đan, đây chính là phi thường quý giá, thuộc về có thị vô giá đan dược. Còn có cái gì? Tân Minh lần này nhưng là thu hoạch khá dồi dào, không chỉ có diệt trừ đông xưởng, còn phải đến không ít thứ tốt. Chúc mừng túc chủ! Thu được trung cấp không cực thiên giáp một bộ, khiến võ giả vô điều kiện tăng lên một cảnh giới lớn sức chiến đấu. Trung cấp thiên giáp uy năng giới hạn ở thiên nhất cảnh, vượt qua thiên nhất cảnh cường giả sử dụng đem không cách nào phát huy uy năng. Hơn nữa, thiên giáp chỉ có thể có một người chủ nhân. Ghi nhớ, đối với kiêu hùng mà nói, có lúc nắm đấm chính là đạo lý. Không cực thiên giáp. Tần Minh nhất thời đại hỉ, nắm giữ bộ áo giáp này, mang ý nghĩa, hắn đem có thể vượt đại cảnh giới chiến đấu. Thí dụ như hắn lúc này là linh vũ cảnh 8 tầng tu vi, nếu như phủ thêm áo giáp, sức chiến đấu đem phiêu thăng đến đan phủ cảnh 8 tầng, này nếu như sớm một chút cho hắn bộ áo giáp này, đối phó Tào Cẩn Thuần nơi nào còn cần như vậy lao lực, hắn đem có thể quét ngang qua. Ngoại trừ những bảo bối này bên ngoài, đại lễ bao bên trong còn có một chút khen thưởng vũ binh loại hình, nhưng Tần Minh cũng không để ý, phòng ngự phù, hoàn hồn đan, còn có trung cấp không cực thiên giáp, đều là chí bảo, thiên hoa hoàng triều bên trong phi thường hiếm thấy, thậm chí ở cả tòa 3000 giới cũng khó khăn tìm. Này vua hố hệ thống rốt cục làm một cái nhân sự, cái này đại lễ bao cũng thật là làm người hưng phấn a. Tần Minh nội tâm ám cười thầm nói, chúc mừng bệ hạ tận trừ gian đảng. Nhưng vào lúc này, một đám đại thần đều xuống lại đây, quay về Tần Minh chúc mừng. Thiên hữu Ngô Hoàng, thiên hữu ta Hoàng Triều. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Hàn Mậu xuất mở miệng trước đạo, quay về Tần Minh dưới bái. Hết thể hoàng thân quốc thích, đại nội thị vệ, cùng với quy hàng đồng xưởng hán vệ, đều là không người dưới bái, liền ngay cả ung chính hòa đều bái đi, đối với vị này hoàng đế phi thường chịu phục. Có những người này đi đầu, còn lại đại thần nếu là không quỳ không khỏi không còn gì để nói, này tiểu hoàng đế thủ đoạn hơn người, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Xa xa, những kia phi tử mỗi một người đều xem ở lại, sững sờ, các nàng trước kia xem thường tiểu hoàng đế, bây giờ là chân chính ngôi cửu ngũ, tỉ mỉ bày ra diệt đông sưởng, tự mình đánh giết Tào Cẩn Thuần, loại thủ đoạn này cùng can đảm, để không ít phi tử trong con ngươi dị thải liên tục, sản sinh quý mến chi tâm. Từ nay về sau, Tần Minh sẽ thật sự khống chế hoàng cung. Các nàng là Tần Minh phi tử, sẽ phát sinh chuyện gì các nàng đã có thể đoán được một, hai, không khỏi trên gương mặt né qua một vệ tường đỏ. Nhưng Hàm Phi vẫn chưa quá mức mừng rỡ, bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Chúng ái khanh bình thân. Tần Minh ngồi ở Long Y Diệ, ra hiệu mọi người đứng dậy, này vẫn là hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được vạn người làm lễ cảm giác, đương nhiên, hắn sẽ không vẹn vẹn thỏa mãn với đó. Tạ bệ hạ. Chúng thần đứng dậy, quay về Tần Minh nói cảm ơn. Không cần đa lễ. Tần Minh trầm giọng nói, ngay hôm đó lên, hủy bỏ đông xưởng này một cơ cấu, hết thảy đông xưởng hán vệ nhập vào đại nội thị vệ, như có không muốn giả, tiêu diệt. Nếu như phát hiện lòng mang ý đồ xấu, tương tự tiêu diệt. Đây là Tần Minh ở tông miếu trước dưới đệ nhất đạo ý chỉ, tuyên cáo đông xưởng phá diệt. Cho tới từ trước dựa vào quá Tào Cẩn Thuần người, chấm cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hy vọng các ngươi tự lo lấy. Một ít cùng đông xưởng đi được so sánh gần đại thần đều cảm thấy một trận lạnh lẽo. Nếu như bọn họ tiếp tục cùng đông xưởng dây dưa không rõ, e sợ này sát phạt chi đao liền muốn lạc ở trên cổ của bọn họ. Xem ra tiên hoàng thời đại, lại muốn tái hiện. Có đại thần cảm khái, phảng phất bọn họ giờ khắc này đối diện không phải khôi lỗi hoàng đế Tần Minh, mà là tiên hoàng. Hắn so với tiên hoàng nhưng mạnh hơn nhiều, năm đó tiên hoàng, nào có như vậy quyết đoán, bằng không cũng không đến nỗi lưu cái kế tiếp hỗn loạn. Có đại thần lắc đầu nói rằng, Tần Minh ảm, mịt đót, trong lòng chưa bao giờ lấy tiên hoàng làm đinh. Thậm chí hắn đối với tiên hoàng nhu nhược cảm thấy phẫn nộ, ở này hỗn loạn thời đại, tiên hoàng không đủ mạnh, không chỉ có chôn vùi tính mạng của chính mình, cũng thiếu chút nữa bị mất hoàng triều Giang Sơn. Bệ hạ, lão thần có lời muốn nói. Lúc này, Yến gia chi chủ đứng dậy, quay về Tần Minh hơi không người. Mời nói. Tần Minh trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang, tựa hồ đoán được lão này muốn nói điều gì. Bệ hạ, thần nữ vào cung, là vì là Yến Phi, hôm nay đại điện, sao không gặp nàng xuất hiện? Yến gia chi chủ hỏi. Ngươi đây là đang chất vấn chấm sao? Tần Minh lạnh lùng nói, vừa nhắc tới Yến Phi nữ nhân này hắn liền đến khí, này Yến gia chi chủ càng còn dám nhắc lên, trước mặt mọi người, chẳng lẽ muốn để hắn nói ra Yến Phi thông dâm sự thực sao? Bị Tần Minh như thế một gian dạy, Yến gia chi chủ cũng không dám nhiều lời, dù sao lúc này Tần Minh thế lớn, liền Tào Cẩn Thuần đều ra rơi mất, hắn nếu như lắm miệng, đem hắn đồng thời thu thập cũng không khó. Là lao thần sai lầm. Yến gia chi chủ lui xuống. Hôm nay triệu chư vị tới này, là vì sắc phong thái sư, đương nhiên, cũng không phải Tào Cẩn Thuần, mà là một vị công huân trác lao thần, đại nội thị vệ đại thống lĩnh, Vũ Thiên Cửu. Lần này thỉnh giáo phản đảng, hắn không thể không kể công, hơn nữa hắn vạch trần tiên hoàng chân chính nguyên nhân cái chết, với hoàng thất có ân, bởi vậy, chấm ở đây dưới chỉ, thân phong vị là thái sư. Thần Minh lang lãng nói rằng, bệ hạ muốn phong thái sư, bổn tướng sao yêu bất biết. Bệ hạ lướt qua bổn tướng dưới chỉ, tựa hồ không đúng lắm chứ. Xa xa, lần lượt từng bóng người bước chậm hư không mà đến, phía trước nhất người, chính là Trương Cửu Quyền. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, trực diện Thánh Nguyên Tông thiên tài. Trương Cửu Quyền mang theo một đám thiên kiêu nhân vật bước chậm hư không mà đến, người còn chưa đến, liền trước tiên truyền ra một thanh âm, phảng phất gây nên thiên địa cộng hưởng, rung động tứ phương. Này chính là thiên nhất cảnh vũ quân cường giả uy thế, có thể cùng thiên địa phù hợp với nhau. Mà Trương Cửu Quyền ý tứ cũng rất rõ ràng, hắn không hy vọng Tần Minh sắc phong Vũ Thiên Cửu vì là thái sư. Hắn cũng không phải nhằm vào Vũ Thiên Cửu, mà là nhằm vào Tần Minh, nói cụ thể, là nhằm vào Tần Minh lướt qua hắn sắc phong Vũ Thiên Cửu hành động này, điều này làm cho Trương Cửu Quyền phi thường bất mãn. Tần Minh trong con ngươi phong mang lấp lóe, một bên huyết hoàng kiếm cũng phun ra nuốt vào đáng sợ ánh sáng, không chỉ có là Trương Cửu Quyền làm tức giận hắn, còn có Trương Cửu Quyền hành vi, trực tiếp ở hoàng cung bầu trời bước chậm mà đến, đây là đem hoàng cung xem là hắn Trương Cửu Quyền hậu hoa viên sao. Tương gia có chuyện kính xin hạ xuống nói, Tần Vũ đại đế pho tượng ở đây, Tương gia vượt lên ở trên vòng trời, tựa hồ là đối với đại đế đại bất kính. Tần Minh lạnh lẽo địa nói rằng, làm cho chúng lòng người run lên bần bật, này tiểu hoàng đế vẫn đúng là không phải kẻ tầm thường a, vừa diệt trừ Tào Cẩn Thuần, trước mắt lại cùng Tương gia Trương Cửu Quyền đối chọi gay gắt, xem ra báo tắc cũng không có lắng lại, mà là đang muốn nhấc lên. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Quân thần thở dài, ngày hôm nay không phải đến xem sắc phong đại điện, đây là tới xem cuộc vui, vừa ra tiếp vừa ra, khiến người ta hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn. Bệ hạ nói rất có lý. Trương Cửu Quyền cũng không náo, ngữ khí vẫn cực kỳ lãnh đạm, thủ trưởng vung lên, mang theo Kinh Tử Dương chờ người rơi vào trên mặt đất. Những này là ai? Dù cho là một ít cùng Trương Cửu Quyền đi được khá gần người cũng có chút không rõ, Trương Cửu Quyền phía sau những người trẻ tuổi này, mỗi người khí độ bất phàm, hiển nhiên không phải người tầm thường. Bọn họ đối diện Trương Cửu Quyền cũng không có vẻ cung kính, thậm chí còn mang theo kiến ngạo, khẳng định cũng không phải Trương Cửu Quyền văn bối. Tần Minh ánh mắt hơi chìm xuống, lộ ra mấy phần đầy hứng thú vẻ mặt, lúc này, nhất đạo ánh mắt lợi hại hướng về hắn phong tới, Tần Minh cẩn thận nhìn tới, càng là Trương Cửu Quyền bên người một người thanh niên. Hắn nhìn ra người trẻ tuổi này tu vi, linh vũ cảnh đỉnh cao, ở cái tuổi này, có thể đến như vậy độ cao, có thể cũng không đơn giản. Ở Thiên Hoa Hoàng Triều, thiên tài như vậy, có thể được gọi là trăm năm hiểu ra. Nhưng hắn định thần nhìn lại, Trương Cửu Quyền bên cạnh những người trẻ tuổi này tu vi càng đại thể ở đây cảnh giới, đây chính là một đám trăm năm hiếm có thiên tài, Tần Minh trong nháy mắt nghĩ đến một từ, lãnh đời tông môn. Bình thường người còn thật không biết lãnh đời tông môn thuyết pháp này, nhưng Vũ Thiên Cửu cùng Tần Minh nhắc qua, dù sao vị này đời mới thái sư hầu hạ quá tiên hoàng, sao có thể không biết có một quái vật khổng lồ ngự trị ở Thiên Hoa Hoàng Triều bên trên đây. Lúc đó Vũ Thiên Cửu còn cười nói, nếu là lãnh đời tông môn đại năng xuất hiện, nhìn thấy Tần Minh thiên phú xuất chúng như thế, tất nhiên sẽ chiêu vào tông môn bên trong, dốc lòng bồi dưỡng. Nhưng cho tới lãnh đời tông môn mạnh bao nhiêu, liền ngay cả Vũ Thiên Cửu cũng nói không rõ ràng, hắn chỉ biết là các đời quân vương đô đối với bọn họ phi thường kính nể, không dám đắc tội lãnh đời tông môn người. Lãnh đời tông môn không ngừng một tòa, bọn họ mỗi người có nâng đỡ hoàng triều, nói như vậy, lãnh đời tông môn trong lúc đó có quy củ bất thành văn, vậy thì là không được nhúng tay hồng trần sự tình. Dù cho nâng đỡ thế tục vương quốc sắp diệt, bọn họ cũng không thể giúp đỡ, nếu không sẽ gây nên động loạn. Những thiên tài này tuổi còn trẻ liền nắm giữ linh vũ cảnh 9 tầng tu vi, hồng trần bên trong tuyệt đối khó gặp, tất nhiên xuất từ lãnh đời tông môn, bằng không cũng không phải nhận được Trương Cửu Quyền hậu đãi. Tần Minh trong ánh mắt mơ hồ lộ ra chiến ý, hắn vừa vặn cùng những này lãnh đời tông môn thiên tài nằm ở tương đồng cảnh giới, hắn rất muốn nhìn một chút, lãnh đời tông môn thiên tài đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, bởi vậy đến ước lượng một hồi lãnh đời tông môn sâu cạn. Đương nhiên, nếu như thật muốn một trận chiến, Tần Minh sẽ không vận dụng trong tay những này lá bài tẩy, mà là công bằng một trận chiến, bằng không coi như thắng rồi cũng không có gì hay. Vừa vặn, làm Tần Minh ngọn lửa chiến tranh đang muốn bốc lên thời điểm, Kinh Tử Dương cũng hướng về Tần Minh quăng tới mãnh liệt chiến ý. Kinh Tử Dương thân phận cao quý, là Thánh Nguyên Tông đỉnh cấp đại năng hậu nhân, đối với Thiên Hoa Hoàng Triều tình huống hiểu rõ rất nhiều. Hán phi thường thanh sở Thiên Hoa Hoàng Triều là thế nào một hỗn loạn, cũng rất rõ ràng Tần Minh ngôi vị hoàng đế có bao nhiêu lung túng, nhưng dù vậy, hắn tới mức độ này, liền Trương Cửu Quyền đều không thể tiếp tục khống chế hắn, cảnh này khiến Kinh Tử Dương phi thường kinh ngạc. Phải biết, lãnh đời trong tông môn võ giả, bình thường đều xem thường thế tục nơi người, nhưng Kinh Tử Dương nhưng cho rằng, Tần Minh ở thế tục nơi, ở gian nan như vậy trong hoàn cảnh có thể đi đến một bước này, coi là thật vô cùng không dễ. Người như vậy, nếu như tiến vào lãnh đời tông môn, thành tựu sẽ càng to lớn hơn. Bởi vậy, Kinh Tử Dương nổi lên mời chào chi tâm, nếu như có thể để Tần Minh tiến vào Thánh Nguyên Tông, như vậy liền không cần cân nhắc Tần Vũ Đại Đế truyền thừa xa suốt khả năng. Ngược lại, nếu như Tần Minh không muốn gia nhập Thánh Nguyên Tông, như vậy đối với cướp đoạt truyền thừa mà nói chính là một to lớn uy hiếp, nhất định phải mau chóng diệt trừ. Tần Minh ở bố cục, Kinh Tử Dương cũng đang nưu đồ, tiếp theo, liền xem ai càng kỳ cao một. Xem ra bệ hạ đã thành công. Trương Cửu Quyền nhìn thấy một ít đại nội thị vệ chính đang thanh lý nơi đây. Nhất thời rõ ràng tất cả, hắn không nghĩ tới Đông Sưởng vô dụng như vậy, lại bị một nhóc con miệng còn hôi sữa đánh cho thảm như vậy, còn có cái kia Tào Cẩn Thuần, Thiên Cương đồng tử công được xưng bất bại, không nghĩ tới liền hài cốt cũng không có tổn. ở trong lòng của hắn, kỳ thực vẫn là xem thường Tần Minh, dù sao cũng là hắn một tay nâng đỡ Tần Minh đăng cơ, tự cho là có thể đem Tần Minh nắm ở lòng bàn tay, hơn nữa hắn không phải là Tào Cẩn Thuần, hắn bước vào một cái khác độ cao, thiên nhất cảnh, hắn là vũ quân. Thác tương gia hưng phúc. Tần Minh hàm cười nói, không biết mấy vị này đến từ lãnh đời tông môn thiên tài như Hà Xương Hô, kính xin tương gia dẫn tiến. Trương Cửu Quyền bước chân nhất thời hơi ngưng lại. Bọn họ làm tốt dự định, hôm nay không dự định ẩn giấu Kinh Tử Dương chờ người thân phận, nhưng bọn họ không nghĩ tới, Tần Minh càng liếc mắt nhìn ra thân phận của bọn họ, điều này làm cho bọn họ cảm thấy bất an, bởi vì quyền chủ động đã không ở trên tay bọn họ. Nhìn thấy Tần Minh định liệu trước nụ cười, Trương Cửu Quyền trong mắt dần dần hiện lên một vệt vẻ nghiêm túc, hắn bắt đầu rõ ràng, Tào Cẩn Thuần chết cũng không oan uổng, tiểu tử này xác thực có chút bản lãnh, hơn nữa kiến thức bất phàm. Còn lại đại thần nhưng là có chút kinh ngạc, bọn họ còn ở buồn bực những thiên tài này là từ nơi nào nhô ra, không nghĩ tới Tần Minh một lời vạch trần, để hắn khiếp sợ, những thiên tài này, càng là đến từ lãnh đời tông môn. Một ít thế gia chi chủ lúc này phản ứng lại, nghĩ đến một quái vật khổng lồ tên, Thánh Nguyên Tông. Tuy nói những năm gần đây Thánh Nguyên Tông đã không lọt mắt Thiên Hoa Hoàng Triều, dù sao bọn họ thống ngự Hoàng Triều không ngừng này một tòa, từ từ mất đi đối với Thiên Hoa Hoàng Triều hứng thú. Nhưng đối với trong hoàng thành những này thế lực lớn chi chủ mà nói, vẫn đối với Thánh Nguyên Tông cực kỳ sùng kính, đây chính là lãnh đời tông môn, tu hành thánh địa. Vị này chính là Thiên Hoa Hoàng Triều chi chủ chứ. Tại hạ là Kinh Tử Dương, đến từ Thánh Nguyên Tông. Kinh Tử Dương đối với Tần Minh có thể nhìn thấu lai lịch của hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại, hắn đối với Tần Minh hiếu kỳ càng sâu mấy phần, cái này Hoàng Triều chi chủ rất thú vị, không phải bình thường người có thể so với. Kinh Tử Dương tư thái cũng không kiêu ngạo, nhưng cũng không có yếu thế. Thiên Hoa Hoàng Triều là bọn họ nước phụ thuộc, hắn hoàn toàn có thể quan sát Tần Minh, nhưng hắn muốn mời chào Tần Minh, lấy tư thế này chỉ có thể làm cho tất cả hoàn toàn ngược lại. Ngươi họ Kinh. Ở một bên Vũ Thiên Cửu nghe được Kinh Tử Dương sau giật nảy cả mình, Kinh Chí Tính, hắn nhưng là nghe Tiên Hoàng nhắc qua không chỉ một lần. Các ngươi những người này rất vô lễ, nếu biết chúng ta đến từ lãnh đời tông môn, còn dám vô lễ như thế. Các ngươi tính là thứ gì, dựa vào cái gì chất vấn ta Tử Dương huynh? Trên người mặc màu nâu trường bào người trẻ tuổi Tô Cách lạnh lẽo nói rằng, hắn căn bản không lọt mắt những này thế tục nơi người, bọn họ làm sao phối cùng Kinh Tử Dương nói chuyện như vậy. Trương Cửu Quyền mặt không hề cảm xúc, nội tâm nhưng đang cười lạnh, những này lãnh đời tông môn thiên tài có thể không tốt hầu hạ à, hắn mang tới nơi này, chính là vì cho Tần Minh gây phiền phức, chỉ cần có một vị đứng ra, đối với Tần Minh thống trị đều sẽ sản sinh uy hiếp. Nếu được xưng lãnh đời tông môn, liền không nên ở ta Hoàng Triều bên trong nên ngang. Từ trong hư không hạ xuống hoàng cung, đây là đối với ta Hoàng Triều đại bất kính. Lời mới vừa nói, là ta hướng Thái Sư, nếu như chư vị cảm thấy Thái Sư đều không có tư cách nói chuyện với các ngươi, kính xin chư vị rời đi. Tần Minh đúng mực, không chút nào cho những này lãnh đời tông môn thiên tài mặt mũi. Tần Minh để Vũ Thiên Cửu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là Tiên Hoàng nô tài, nhưng có tư cách bị phong vì là Thái Sư, hắn vốn là cảm động đến rơi nước mắt, bây giờ vì hắn. Tần Minh dĩ nhiên trực tiếp chống đối lãnh đời tông môn thiên tài, điều này làm cho hắn đều không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, có như vậy quân vương, hắn dù cho là liều mạng đi, cũng phải tận lực phụ tá. Chúng đại thần trong lòng đều là hồi hộp một hồi, nay tiểu hoàng đế cũng thật là gan to bằng trời, lãnh đời tông môn thiên tài cũng dám xông tới, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Làm càn. Các ngươi có điều là ta Thánh Nguyên Tông nước phụ thuộc, chúng ta đến từ Thánh Nguyên Tông, chính là các ngươi chúa tể. Một mình ngươi nước phụ thuộc hoàng đế, đáng là gì? Còn không mau xin lỗi, bằng không, ta đem tự tay chém ngươi. Đánh giết một quốc gia chi chủ, nay ở mọi người nghe tới có thể là phi thường chấn động sự tình, nhưng đối với những thiên tài này tới nói, nhưng phi thường tự nhiên, dù sao bọn họ đánh trong lòng liền đem Thiên Hoa Hoàng Triều xem thành bọn họ lãnh địa, nắm giữ quyền sinh quyền sát. Có thể Tần Minh phi thường bất mãn, nếu là trước, hắn có lẽ sẽ đối với những này lãnh đời tông môn người lá mặt lá trái, nhưng khi chúng đại thần trước mặt, hắn không thể có chút nào thoái nhượng. Một khi thoái nhượng, liền để Trương Cửu Quyền chiếm cứ thượng phong, hắn thật vất vả dựng lên uy tín đem ở một khi đổ nát. Huống hồ, hắn đối với những này lãnh đời tông môn thiên tài cũng không có hảo cảm, nơi này là Thiên Hoa Hoàng Triều, là hắn Tần Minh địa bàn, những người này nhưng xem thành là bọn họ nước phụ thuộc, dựa vào cái gì? Muốn chém ta? Tần Minh cười gằn, ta tuy rằng nhận cho các ngươi là lãnh đời tông môn người, nhưng các ngươi dù sao không có đưa ra bất kỳ bằng chứng. Ta vẫn cho là lãnh đời tông môn người đều là tâm rộng khí cùng, không hỏi hồng trần cao nhân, không nghĩ tới cũng có như thế thấp kém hạng người, điều này làm cho ta đối với thân phận của các ngươi sản sinh hoài nghi. Hơn nữa, nơi này là Thiên Hoa Hoàng Triều, là tổ tiên Tần Vũ Đại Đế đặt xuống Giang Sơn. các ngươi nhưng luôn miệng nói Thiên Hoa Hoàng Triều là các ngươi nước phụ thuộc, làm như vậy, thực tại có chút không biết xấu hổ a. Toàn trường đều yên tĩnh lại, Tần Minh lại như một bom hẹn giờ, để bọn họ cảm thấy kinh hoàng, những câu nói này, chắc chắn làm tức giận Thánh Nguyên Tông Thiên Tài a. Chương 52, Ba Quyền. Lãnh đời tông môn, ở trái tim tất cả mọi người trong mắt đều là cực kỳ siêu nhiên tồn tại, bọn họ ngự trị ở hồng trần bên trên, có cái thế vô địch phong thái, dù cho chỉ là lãnh đời tông môn vãn bối thiên tài, bọn họ cũng phi thường kính nể. Bởi vì những thiên tài này tương lai rất có thể thì sẽ bước vào cái kia cảnh giới trí cao, trở thành một phương hùng chủ, quan sát thương sinh. Trương Cửu Quyền Huệ Chư Thiên mới mà đến, không ai không có kinh sợ Tần Minh ý vị ở trong đó, một mặt hắn có thể không đếm xỉa đến, mặt khác, hắn có thể mượn những thiên tài này tay, đem Tần Minh hung hăng, kiêu ngạo đè xuống, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hắn có thể không tin Tần Minh nắm giữ đối kháng Thánh Nguyên Tông thiên tài bản lĩnh, những thiên tài này sức chiến đấu đều là vượt xa khỏi cùng cảnh giới võ giả, tương đồng cảnh giới, lãnh đời tông môn thiên tài thường thường so với trong hồng trần võ giả càng mạnh hơn. Dù cho Tần Minh bộ hạ có đan phủ cảnh vũ linh, thế nhưng bọn họ dám cùng Thánh Nguyên Tông thiên tài không qua được sao? Nhưng sự thực nhưng khiến Trương Cửu Quyền đều cảm thấy kinh ngạc cùng giật mình. Tần Minh mấy câu nói, phảng phất đem Thiên Hoa Hoàng Triều triệt để cùng Thánh Nguyên Tông cắt rời ra, như là một tuyên cáo, muốn thoát ly Thánh Nguyên Tông thống trị. Tuy nói Thánh Nguyên Tông ở bề ngoài không có trực tiếp thao túng Thiên Hoa Hoàng Triều, nhưng Thánh Nguyên Tông một linh vũ cảnh thiên tài mà thôi, liền đem Thiên Hoa Hoàng Triều xem thành là bọn họ phụ thuộc, này khiến Tần Minh phi thường bất mãn. Hoàng Triều thiên hạ nhưng là tổ tiên Tần Vũ Đại Đế đặt xuống Giang Sơn, những người này chạy đến trong Hoàng Cung đến quơ tay múa chân, dựa vào cái gì? Không nghĩ tới hắn còn rất có cốt tức giận, chỉ là không biết có hay không thật sự có thể đối phó Thánh Nguyên Tông người, bằng không, cũng chỉ là một người ngu ngốc. Hàm Phi không có rời đi, bàng quan tất cả những thứ này, đối với Tần Minh cử động làm ra đánh giá. Ngươi đây là đang làm nhục Thánh Nguyên Tông sao? Tô Cách trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng. Đối với Tần Minh địch ý lại sâu sắc thêm mấy phần, nhưng Tần Minh chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, chấm cũng không có sỉ nhục Thánh Nguyên Tông, chỉ là đối với các ngươi cáo mượn oai hùng biểu thị bất mãn, các ngươi muốn để chấm tâm phục khẩu phục, liền lấy ra thực lực của các ngươi đến, ở nơi đó kêu gào có gì tài ba. Không hổ là Hoàng Triều chi chủ, có quyết đoán. Kinh Tử Dương cũng không vì Tần Minh mà căm tức, dù sao địa vị của hắn không giống, suy nghĩ vấn đề góc độ không giống, hắn rất lý giải Tần Minh tâm tình. Đa tạ Kinh công tử khích lệ. Tần Minh đối với Kinh Tử Dương cũng không có quá nhiều địch ý, chí ít hắn vẫn không có từ trên người người nọ cảm nhận được địch ý, càng nhiều chính là chiến ý, muốn một trận chiến mãnh liệt ý niệm. Bởi vậy, Tần Minh chủ động đưa ra một trận chiến, vừa vặn nhờ vào đó ước lượng một hồi những này Thánh Nguyên Tông thiên tài bản lĩnh. Từ đây có thể không thấy được bệ hạ có thể nói thiện biện, bệ hạ thật sẽ che giấu chính mình. Trương Cửu Quyền chậm rãi nói rằng, làm cho Tần Minh trong mắt nhuệ mang chợt lóe lên, đây là đang nói hắn dối trá sao? Vậy hẳn là tương gia mắt mở chân chậm, dù sao vì nước vất vả nhiều năm, cũng nên là thời điểm cáo lao về quê hưởng thanh phúc. Tần Minh từ tốn nói, không có che giấu ý nghĩ của chính mình, hắn muốn cho Trương Cửu Quyền xuống đài. Chỉ tiếc này cái quốc gia cần bổn tướng, hơn nữa bổn tướng gần đây cảm thấy tinh lực càng thêm dồi dào, liền không nhọc bệ hạ lo lắng. Trương Cửu Quyền đối với Tần Minh ý nghĩ rõ ràng trong lòng, nhưng hắn không tiếp chiêu. Nội tâm hắn càng ngày càng kinh ngạc, trước đây thật sự đánh giá thấp Tần Minh. Này Tần Minh bất luận là nói chuyện vẫn là thủ đoạn đều phi thường lợi hại, căn bản không giống một tên thiếu niên mười mấy tuổi, so với hắn này ở quan trường nhiều năm tương gia đều muốn lão luyện. Đến tột cùng là có cao nhân ở sau lưng chỉ điểm hắn, vẫn là hắn thật sự thiên phú dị bẩm, trước đây chỉ là đang giả bộ túng, vì là chính là sẽ có một ngày có thể lăng vân thiên địa. Trương Cửu Quyền suy đoán đúng phân nửa, Tần Minh trước xác thực là đang giả bộ túng, nhưng cũng không có vẫn đang giả bộ túng, chỉ có không tới thời gian một tháng mà thôi. Tương gia thay ta Hoàng Triều chiêu đại Thánh Nguyên Tông chư vị thiên tài cũng cực khổ rồi, người đến, cho ngồi, tương gia nghỉ ngơi thật tốt một hồi, chấm muốn phải xem thử xem Thánh Nguyên Tông thiên tài có bản lĩnh gì. Tần Minh dứt lời, nhìn một chút Kinh Tử Dương, cười nói, cũng vì Kinh công tử chuyển một cái ghế dựa. Tử Dương từ chối thì bất kính. Kinh Tử Dương cũng không từ chối, thoải mái ngồi xuống, còn lại một ít đối với Tần Minh có địch ý thiên tài, đứng Tần Minh phía trước. Tần Minh ngồi ở Long Y Liê, trên dưới đánh giá bọn họ. Trong ánh mắt tràn ngập trêu tức, để bọn họ phi thường khó chịu, như là ở xem một hồi trò hay. Mà Tần Minh cũng xác thực là thái độ như vậy, hắn lãnh đạm duỗi ra một ngón tay, chỉ về Tô Cách, ngươi xem ra rất hung hăng, liền chấm thái sư đều không để vào mắt, chấm rất muốn biết ngươi có bản lĩnh gì. Đều nói sẽ gọi cẩu không cắn người, ngươi cắn người lợi hại sao? Tần Minh ác miệng nhất thời để Tô Cách trong ánh mắt phóng ra mãnh liệt sát nghiệm, cái này hoàng đế là chán sống rồi sao, nói chuyện cũng không cần trải qua đầu óc. Ngươi hiếu kỳ như vậy, không bằng tự mình đi ra đánh một trận a, tiểu hoàng đế. Ngươi và ta đều là nam, như vậy đi, cuộc chiến sinh tử, ngươi có dám? Nếu là ngươi cửu ở thâm cung, mất đi nam nhi huyết tính, ta cũng không trách ngươi, sẽ rời đi luôn. Tô Cách phản kích đạo, hắn liệu định này Tần Minh chỉ là phô trương thanh thế, dựa vào hắn bộ hạ diêu võ dương oai, chiến đấu chân chính lực cùng hắn căn bản không thể so sánh. Huống hồ, hắn nói chính là cuộc chiến sinh tử, này cửu ở thâm cung hoàng đế, sao không sợ cuộc chiến sinh tử? Nhưng Tần Minh một mực không sợ, trên mặt của hắn mang theo một chuỗi trí thỏa mãn đến nụ cười, phảng phất hết thể đều ở hắn tính toán bên trong giống như vậy, cuộc chiến sinh tử liền cuộc chiến sinh tử, nếu như ngươi thua rồi, cũng không nên khóc nhẹ. Xem ra hôm nay Thiên Hoa Hoàng Triều phải thay đổi một hoàng đế, Trương Tưng ra, lần này, ngươi có thể muốn đánh bóng mắt, một lần nữa chọn một thật hoàng đế. Tô Cách quay về Trương Cửu Quyền nói rằng, Trương Cửu Quyền sắc mặt lãnh đạm, không tỏ rõ ý kiến. Nói rõ trước, ta như chết trận, ta bộ hạ sẽ không làm khó các ngươi. Nếu như ngươi chết rồi, ngươi tông môn cũng không thể coi đây là cớ báo thù. Thần Minh nói rằng, này không có vấn đề. Tô Cách lạnh lùng nói, vậy thì lăn xuống đến một trận chiến đi. Mọi người đều là trong lòng mãnh chiến, đây chính là lãnh đời tông môn thiên tài à, Tần Minh liền như vậy đáp ứng một trận chiến, có thể hay không quá qua loa. Các ngươi nói bệ hạ có thể thủ thắng sao? Các đại thần thấp giọng thảo luận nói. Khó nói à, bệ hạ tuy rằng dũng mãnh, nhưng đây chính là lãnh đời tông môn thiên tài, truyền thuyết nơi đó có thể khai thiên tích địa tuyệt đỉnh đại năng, đây là đệ tử của bọn họ, sức chiến đấu nên mạnh phi thường mới đúng. Ta tin tưởng bệ hạ vô địch. Hàn Mậu đối với Tần Minh tràn ngập tự tin. Hắn tùy tùng Tần Minh thời gian không lâu, nhưng phi thường rõ ràng, Tần Minh chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Tao Cẩn Thuần bực này, lão hồ ly đều bị Tần Minh tiêu diệt, Trương Cửu Quyền bước vào thiên nhất cảnh, như thế không ngờ rằng Tần Minh sẽ làm ra thế nào cử động, những này Thánh Nguyên Tông thiên tài, thiên phú có lẽ sẽ mạnh hơn một chút, nhưng cùng Tần Minh căn bản không so được. Những người khác nhưng không tin Hàn Mậu, đều đang bí ẩn tính toán, hôm nay sợ rằng đối với Tần Minh không phải một đại hỷ tháng ngày, đế vị muốn đổi chủ. Trong phút chốc, Tô Cách bước chân bước ra, như đồng một vị báo săn giống như đột nhiên vồ giết mà ra, cả người khí thế cuồn cuộn, cuồn phong gào thét, trong cơ thể linh đan thả ra vô lượng quang, phảng phất ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh người. Hắn lấy đơn giản nhất chiêu thức đánh giết hướng về Tần Minh, một quyền mà thôi. Tần Minh vẻ mặt lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo, hắn cất bước mà ra, Ngự Thiên Long quyền oai tỏa ra, phảng phất có từng trận tiếng rồng ngâm vang lên, mọi người phảng phất nhìn thấy mấy tôn kim long bóng mờ lượn lờ ở trên người hắn. Phảng phất là cái kia long bảo bên trên chân long hóa thành thực thể, làm cho một quyền này của hắn uy thế vô cùng, cùng Tô Cách ánh quyền tàn nhẫn mà chạm đụng vào nhau, bắn lên vô tận nguyên khí bọc nước. Hai người đều là lùi lại mấy bước, bị đối phương quyền lực đẩy lui, Tần Minh ổn định thân hình sau không co dừng lại, lần thứ hai hướng về phía trước đánh giết ra một quyền, ánh quyền mang theo long ảnh, phảng phất phá sát tất cả, hướng về Tô Cách cổn cổn nghiền ép lên đi. Đúng là thật sự có tài. Tô Cách lạnh rên một tiếng, thân là tông môn thiên tài kiêu ngạo bị gây nên. Một quyền đập ra, nổ đến không gian đều ở run rẩy, phảng phất có cuồng dã yêu thú bóng mờ đập ra, cuốn về Tần Minh. Tiểu tử này coi là thật bất phàm. Kinh Tử Dương tu hành bí thuật, có thể nhìn ra người khác cảnh giới, hắn phát hiện Tần Minh so với Tô Cách thấp một cảnh giới nhỏ, dĩ nhiên có thể cùng Tô Cách chiến đến cân sức ngang tài, này quả không đơn giản. Dù sao Tô Cách sức chiến đấu có thể không tầm thường, dù cho là tầm thường linh vũ cảnh 9 tầng người đều là một quyền đánh giết. Hướng hồ Tần Minh cảnh giới còn càng thấp hơn đây. Tần Minh cùng Tô Cách ánh quyền xung kích đến cùng một chỗ, Tần Minh quyền trên long ảnh hiển uy, phảng phất trương đã mở miệng, đem Tô Cách quyền trên yêu thú bóng mở đầu thôn tiến vào, làm cho mọi người khiếp sợ, dĩ nhiên là Tô Cách bị áp chế. Bất luận là cái khác tông môn thiên tài, vẫn là hoàng triều người, cũng không nghĩ tới, Tần Minh long quyền lại có như vậy thần uy, làm cho Tô Cách rơi vào hạ phong. Sao có thể có chuyện đó? Tô Cách vốn tưởng rằng có thể một đòn nghiền ép Tần Minh, nhưng kết quả này để hắn sản sinh sâu sắc cảm giác bị thất bại. Không có thập yêu bất khả năng. Chấm là thiên tử, là quân vương, chấm đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được. Tần Minh trầm giọng nói rằng, không chỉ có là nói cho Tô Cách nghe, cũng là nói cho Trương Cửu Quyền nghe. Nhưng Trương Cửu Quyền vẫn duy trì diện than mặt, như là cái gì đều không nghe thấy, chưa từng thấy gì cả. Người này đã có thành tựu, xem ra hơi rắc rối rồi. Trương Cửu Quyền ánh mắt không tự chủ được địa rơi vào Kinh Tử Dương trên người, không biết Kinh Tử Dương sẽ xuất thủ hay không. Nếu như hắn cùng Tần Minh quyết đấu, tất nhiên có thể thắng. Hiện tại Trương Cửu Quyền phi thường hối hận lúc trước chọn Tần Minh làm hoàng đế, bởi vậy hắn bây giờ nghĩ tất cả biện pháp cũng phải để Tần Minh xuống đài. Vạn yêu chém. Tô Cách cắn răng, hắn rõ ràng dùng phổ thông thủ đoạn không cách nào đánh bại Tần Minh, bởi vậy hắn quyết định vận dụng lá bài tẩy. Dù cho này lá bài tẩy đối với hắn cũng có thương tích hại, nhưng hắn không thể ở thế tục người trước mặt mất mặt. Chỉ thấy Tô Cách phun ra một ngụm tinh huyết, bị hắn nung nấu với lòng bàn tay, đó là hắn linh đan bên trong huyết, bao hàm hắn sức mạnh bản nguyên. Hai tay của hắn thật nhanh kết ấn, như là có vô tận hoa văn bao phủ mà ra, đưa về phía bốn phương tám hướng, cuối cùng ngưng tụ thành một vị cực kỳ to lớn yêu đao bóng mờ, huyền phù ở giữa không trung, phảng phất lúc nào cũng có thể chém đánh hạ xuống. Đây là phải giết một đòn. Đến từ tông môn Thiên mới khẳng định địa nói rằng, vạn yêu chém vừa ra, như đồng vạn yêu đồng thời xuất kích, có thể nào chống đối. Mặc dù này vạn yêu chém chỉ là mô hình, dùng để đánh giết Tần Minh, cũng đầy đủ. Nhưng Tần Minh vẫn chấn định tự nhiên, phô trương thanh thế, đối phó, vẫn chỉ cần một quyền. Dứt lời, Ngự Thiên Long quyền oai chân chính tỏa ra, dường như một vị chân chính giao long ra biển, dù cho là vạn yêu tề lâm, cũng ở cú đấm này bên dưới tán loạn, nhưng cú đấm này oai vẫn bất diệt, vẫn công phạt về phía trước, cuối cùng đánh vào Tô Cách trong cơ thể, đem hắn tiêu diệt đi đến. Chương 53, cành ô liu. Tần Minh, một quyền càn quét mà qua, chân long cổn cổn mà qua, đây là phải giết một đòn, tại chỗ đem Tô Cách tiêu diệt, chấn động tất cả mọi người. Đây chính là Thánh Nguyên Tông thiên tài, bước ra lánh đợi nơi, đi tới cổn cổn hồng trần bên trong, vốn tưởng rằng có thể ở thế tục bên trong rèn luyện, tăng lên tự mình, lại không nghĩ rằng chôn thây ở đây, cũng không còn trở lại cơ hội. Còn lại thiên tài trên mặt vẻ mặt trở nên cực kỳ âm trầm, trong mắt bọn họ kiệt ngạo không còn sót lại chút gì, cú đấm này không chỉ có đánh vào Tô rời khỏi người trên, cũng đánh vào trong lòng bọn họ. Bọn họ vẫn lấy quan sát tư thái tới đối xử phàm trần bên trong run rế, tự nhận là siêu nhiên cực kỳ, không nhìn hồng trần, nhưng mà, bây giờ, trong thế tục một con run rế, chém giết bọn họ trong tông môn một vị thiên kiêu nhân vật, điều này làm cho bọn họ mê man. Tô Cách, mặc dù ở nghề này thiên kiêu ở trong, đều xem như là cực kỳ xuất chúng nhân vật, dù cho là vị kia khen quá Tần Minh thiên kiêu thiếu nữ đều cảm thấy khiếp sợ, bọn họ tự hỏi mình tuyệt đối không cách nào chiến thắng Tô Cách, chớ đừng nói chi là đem chém giết. Nhưng trước mắt, Tần Minh làm được, hơn nữa, chỉ dùng ba quyền, như vậy hung hăng tư thái cùng sức chiến đấu, để những này tông môn thiên tài đều cảm thấy khiếp đảm. Không hổ là bệ hạ. Hàn Mậu lớn tiếng khen, không để ý chút nào những này sắc mặt như cá chết giống như thiên tài, đây chính là Tần Minh, bọn họ quân chủ, sức chiến đấu vô cùng. Bệ hạ coi là thật thần dũng hơn người. Liền ngay cả ba vị hầu gia đều âm thầm gật đầu, nếu như nói bọn họ trước còn chỉ là thán phục với Tần Minh nhu lược, bọn hắn bây giờ, nhưng là bị Tần Minh sức chiến đấu chấn động. Đánh giết Vũ Linh trận chiến đó, bọn họ đều chưa từng thấy rõ Tần Minh là làm sao ra tay, cho rằng là cái kia hoàng kiếm công lao. Nhưng trước mắt, nhưng là biểu hiện rõ rõ ràng rằng, Tần Minh nắm đấm, có thể là phi thường mạnh. Vượt cảnh giới chiến đấu vốn là bất công, huống hồ vẫn là quyết đấu trong tông môn thiên tài, tình hình này cũng không thể lạc quan. Nhưng mặc dù là dưới tình huống như vậy, Tần Minh vẫn thủ thắng, không người bất động dùng, coi như là Trương Cửu Quyền đều cảm thấy ngạc nhiên, hắn nguyên tưởng rằng đã đầy đủ đánh giá cao Tần Minh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hắn. Cùng tiến lên, vì là Tô Cách báo thủ. Lúc này, Thánh Nguyên Tông một người khác thiên tài lạnh lẽo địa nói rằng, hắn cùng Tô Cách trong ngày thường cảm tình không sai, nhìn thấy Tô Cách bị giết, nội tâm ngoại trừ khiếp sợ, còn có phẫn nộ. Nếu hẹn cẩn thận cuộc chiến sinh tử, còn nói những này. Lẽ nào Thánh Nguyên Tông bực này lánh đời tông môn, liền điểm ấy độ lượng đều không có sao? Xem ra tông môn thiên tài cũng không có gì đặc biệt mà, không thua nổi chính là không thua nổi. Thần Minh cười nhạt nói, không sai, nếu không thua nổi, cần gì phải hẹn cẩn thận cuộc chiến sinh tử. Vũ Thiên Cửu cũng thoải mái cười nói, lúc trước cái kia tông môn thiên mới đối với hắn bất kính, bị Tần Minh hung hăng tiêu diệt, Vũ Thiên Cửu trong lòng có thể là phi thường thoải mái. Lời ấy có lý, nếu giảng được rồi cuộc chiến sinh tử, đương nhiên không thể nhúng tay. Kinh Tử Dương mở miệng, ngăn lại mọi người, trên mặt của hắn cũng không có phẫn nộ, chỉ là ngậm lấy ý cười nhợt nhạt, điều này làm cho Trương Cửu Quyền đều cảm thấy hoảng sợ, vị này Kinh công tử, tuyệt đối là một nhân vật, hơn nữa không giống người thường. Vẫn là Tử Dương công tử đại khí, chư vị tới đến ta Thiên Hoa Hoàng Triều, chấm tự nhiên tận tình địa chủ, kính xin chư vị nể nang mặt mũi vui lòng nhận. Tần Minh cười nói, đối phương không có cùng hắn trở mặt, hắn đương nhiên sẽ không hết sức đi kết thủ, hắn muốn thăm dò Kinh Tử Dương, nhìn Kinh Tử Dương trong lòng đến tột cùng có cái gì tính toán. Tử Dương huynh, kẻ này chém giết Tô Cách sư huynh, muốn báo thủ cho hắn mới được. Đúng đấy, Tử Dương sư huynh, nếu như không giáo huấn một hồi kẻ này, chẳng phải là khiến người ta khinh thường ta Thánh Nguyên Tông. Chúng ta tài nghệ không bằng người, nói ra thật xấu hổ, nhưng ngại nhưng là thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu, muốn đối phó người này còn không phải dễ như ăn cháo, kính xin Tử Dương sư huynh ra tay, tiêu diệt người này. Ngày này thiên tài dồn dập mở miệng, hy vọng Kinh Tử Dương ra tay, đối phó Tần Minh. Tần Minh nhưng là Hoàng Triều chi chủ, nhưng những thiên tài này luôn mồm luôn miệng muốn đánh giết Tần Minh, hơn nữa dùng từ cũng không cung kính, điều này làm cho Tần Minh rất nhiều bộ hạ đều không phục. Dù cho là một ít đại thần, cũng cảm thấy phẫn nộ, bọn họ hoàng triều hỗn loạn nhiều năm như vậy, Thánh Nguyên Tông người cũng không có bọn họ bình định. Bây giờ, thật vất vả xuất hiện một vị tinh minh có thể làm ra quân chủ, lúc này Thánh Nguyên Tông thiên tài xuất hiện, một bộ cao cao tại thượng răng rớp, thật giống có thể chúa tể bọn họ thiên hoa hoàng triều, trên thế giới này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Cho tới Trương Cửu Quyền, vẫn là một bộ xem kịch vui tâm thái, những này tông môn thiên tài lai lịch đều không nhỏ, hơn nữa là chủ động bước lên cùng Tần Minh tranh chấp, không có quan hệ gì với hắn. Thánh Nguyên Tông người cũng không thể hỏi tội cho hắn. Xem ra bệ hạ hảo ý, tại hạ là vô phúc tiêu thụ. Người cũng nhìn thấy, nếu như ta không ra tay cùng bệ hạ quá mấy chiêu, e sợ không còn gì để nói. Kinh tử Dương Hàm cười nói, không có không còn gì để nói, một ít ô nha liễu ra liễu díu, ngươi cần gì phải lưu ý. Có điều châm cũng rất muốn lĩnh giáo một hồi Thánh Nguyên Tông thiên tài chân chính mạnh bao nhiêu, trận chiến này, xem ra không thể tránh miễn. Tần Minh chậm rãi nói rằng, con ngươi trở nên nghiêm nghị lên, tuy rằng Kinh tử Dương cùng Tô Cách đều là linh vũ cảnh đỉnh cao tu vi, nhưng sức chiến đấu có lúc có thể cách biệt rất nhiều, từ Kinh tử Dương địa vị đến xem, hắn rất có thể là Thánh Nguyên Tông linh vũ cảnh đỉnh cấp thiên tài, một khi ra tay, đem có thể như bẻ cánh khô, quét ngang này một cảnh. Điếc không sợ súng, dám chủ động cùng Tử Dương sư huynh xin mời chiến, ngươi cũng biết Tử Dương sư huynh mạnh bao nhiêu. Làm Tần Minh chủ động mở miệng thời gian, lại có Thánh Nguyên Tông thiên tài xem thường, lạnh lùng chào phúng nói. Tử Dương sư huynh đủ để cùng đan phủ cảnh một tầng cường giả một trận chiến, lấy tu vi của ngươi, chỉ sợ cùng Tử Dương sư huynh quá không được mấy chiêu, thiên hoa hoàng triều mau chóng đi chuẩn bị quốc táng đi. Có tông môn thiên tài kêu gào. Ồn ào. Tần Minh đột nhiên phát sinh một tiếng cha uống, chấm hiện tại coi là thật hoài nghi thân phận của các ngươi, nào có nửa phần tông môn thiên tài răng rấp, cũng như là phố xá trên lưu manh vô lại, có bản lĩnh các ngươi liền lăn đi ra đánh một trận, chấm không ngại các ngươi cùng tiến lên, chờ các ngươi chết hết, chấm có thể dưới chỉ lấy quốc táng dạy đối xử các ngươi, dù sao các ngươi tới tự lánh đời tông môn, không thể để cho người nói ta hoàng triều quá mức vô lễ. Tần Minh thực tại làm kinh sợ bọn họ, người này lá gan là thật sự lớn, dám ăn nói ngông cuồng, muốn cùng bọn họ còn chiến, dù cho là đan phủ cảnh một tầng vũ linh cường giả, cũng không dám nói thế với chứ. Kẻ này lẽ nào liền một điểm không kiêng dè bọn họ tông môn thiên tài thân phận sao? Một khi làm tức giận bọn họ, trong tông môn tùy ý một vị chấp sự hạ xuống, cũng có thể phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, đem thiên hoa hoàng triều tăng diệt, huống chi là một linh vũ cảnh hoàng đế. Thiên hoa hoàng triều chi chủ nói rất có lý, các ngươi tạm thời không muốn nhúng tay việc này, để cho ta tới cùng vị này bệ hạ một trận chiến. Kinh tử Dương từng thấy cảnh tượng hoành tráng người, mặc dù song phương giờ khắc này Dương cung bạc kiếm, hắn vẫn cứ phi thường chấn định. Kinh công tử thân phận phi phàm, trực tiếp ra tay có thể hay không không tốt lắm. Trương Cửu Quyền từ tốn nói, hắn cũng không để ý Tần Minh chết sống, thế nhưng lo lắng Kinh tử Dương sẽ ra bất kỳ cái gì sự cố. Nếu như là lúc trước, Trương Cửu Quyền tự nhiên không lo lắng Kinh tử Dương, thậm chí cho rằng Kinh tử Dương ra tay có thể tuyệt sát Tần Minh. Thế nhưng Tần Minh vừa biểu hiện ra sức chiến đấu thực sự quá mức phi phàm, ba quyền tiêu diệt Tô Cách, vậy thì để Trương Cửu Quyền không thể không cẩn thận lên. Phổ thông thiên tài chết rồi, đối với Trương Cửu Quyền tới nói tự nhiên không có gì, thế nhưng Kinh tử Dương không phải là phổ thông thiên tài à, xảy ra bất kỳ chuyện gì, đối với Thánh Nguyên Tông tới nói đều là một hồi địa chấn. Tương gia quá lo, bệ hạ thân phận mới phi phàm, ta lại có thể nào so với. Có điều, tại hạ có một điều kiện, không biết bệ hạ có dám hay không đáp ứng. Kinh tử Dương mở miệng nói. Trước tiên nói một chút về xem. Tần Minh trong mắt lóe ra một vẻ thâm ý, nhìn về phía Kinh tử Dương. Bệ hạ chính là người bên trong Long Phượng, thiên phú kỳ cao, tuy rằng là cao quý vua của một nước, nhưng dù sao nơi này chỉ là thế tục nơi, đối với bệ hạ thành tựu có hạn chế. Không biết bệ hạ có nguyện ý hay không, gia nhập ta Thánh Nguyên Tông. Ta Thánh Nguyên Tông có thể là phi thường trọng thị với thiên tài bồi dưỡng. Nếu như bệ hạ gia nhập ta Thánh Nguyên Tông, có thể có được đãi ngộ, tuyệt đối không phải này thế tục nơi có thể so với. Kinh tử Dương cười nói, người ở tại tràng trong lòng đều là hơi động. Lãnh đời tông môn mê hoặc đối với hồng trần người có thể là phi thường lớn, bọn họ bàng quan, giống như trích tiên, tu vi tinh xảo, nắm giữ mọi người không tưởng tượng nổi thực lực khủng bố, nếu như có thể, không có ai sẽ từ chối đi tới lãnh đời trong tông môn tu hành. Trái lại thiên hoa hoàng triều, đã rất nhiều đại quân vương không có đạt đến quá thiên nhất cảnh, nơi này tu hành hoàn cảnh, sắp thực hạn chế võ giả, dù cho là hoàng đế, cũng không thể tránh được. Ở mọi người nhìn lại, nếu như Tần Minh có theo đuổi võ đạo chi tâm, tất nhiên sẽ không từ chối, đây chính là cơ hội tuyệt hảo, một khi tiến vào lãnh đời tông môn, đợi được bước vào vũ quân cảnh giới sau trở về, lại có gì người là đối thủ của hắn. Có thể Tần Minh cũng không nghĩ như thế, hắn có hệ thống ở tay, sao sẽ quan tâm lánh đời tông môn, hắn tu hành tốc độ, lẽ nào thì sẽ so với trong tông môn thiên tài chậm sao? Coi như là sức chiến đấu, hắn cũng không kém gì những này tông môn thiên tài chứ. Bởi vậy, Tần Minh cũng không có như mọi người dự liệu nghĩ tới như vậy đáp ứng, mà là khe khẽ lắc đầu, Tử Dương công tử hảo ý, chấm trước tiên cảm ơn, chỉ là chấm tâm hệ tổ tông lưu lại Giang Sơn, hoàng triều một ngày không cường thịnh, chấm đều không thể an tâm, chớ đừng nói chi là đi lánh đời trong tông môn tu hành. Bệ hạ cứ việc đi vào tu hành, nay hoàng triều sự tình, giao cho bổn tướng liền vâng. Trương Cửu Quyền đúng lúc nói rằng, Tương gia hảo ý chấm chân thành ghi nhớ. Chỉ là tổng để Tương gia đến bận tâm gia quốc đại sự, không khỏi làm lỡ Tương gia tu hành. Sau này hoàng triều bên trong to nhỏ công việc, chấm đều sẽ tự thân làm, cũng làm cho Tương gia có thể nghỉ ngơi nhiều. Thần Minh bất động thanh sắc địa nói rằng, Tần Minh ý tứ mọi người đều rõ ràng trong lòng, đây là muốn nhân cơ hội đem Trương Cửu Quyền quyền lực đoạt lại, khống chế đến trong tay chính mình á, xem ra hoàng đế bệ hạ đã không kịp đợi, muốn thừa dịp đánh giết Tào Cẩn thuần thắng lợi oai, đem đầu mâu chỉ về Trương Cửu Quyền. Nếu như Tần Minh có thể đem Trương Cửu Quyền đều chấn áp xuống, đến thời điểm còn có người nào dám cùng Tần Minh đối nghịch. Ung Thái Quý Phi cùng Ung Chính Hòa nhìn nhau một chút, bọn họ mục tiêu cuối cùng, cũng là diệt trừ Trương Cửu Quyền, chỉ có như vậy, Ung Vương mới có thể đi vào hoàng thành. Trương Cửu Quyền không nói gì nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Kinh Tử Dương, ta hướng hoàng đế không biết cân nhắc, e sợ muốn phụ lòng Tử Dương công tử hảo ý. Dùng không biết cân nhắc bốn chữ, đủ thấy Trương Cửu Quyền đối với Tần Minh bất mãn. Không sao. Thiên tài sao có thể không có cái gì tính khí đây? Kinh Tử Dương cười nhạt, phảng phất phi thường lý giải Tần Minh. Chương 54, để thiên tài làm hộ vệ. Đối diện Kinh Tử Dương thân đến cành ô liu, Tần Minh cũng không nghĩ tiếp đó, trái lại lựa chọn từ chối, điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy không rõ, lẽ nào lánh đời tông môn đối với vị này hoàng đế một chút sức mê hoặc đều không có sao? Bệ hạ có muốn hay không suy nghĩ thêm? Vũ Thiên Cửu quay về Tần Minh truyền âm nói, hắn không muốn Tần Minh bởi vì hoàng triều bên trong sự tình, làm lỡ tự thân tu hành, có thể đến lánh đời trong tông môn đi tu hành, đây chính là thiên đại vinh quang, dù cho là trước mấy đời đế vương, đều không có như vậy thủ vinh. Không cần, chấm đã có chủ ý, Vũ Thái Sư không cần nhiều lời. Tần Minh từ trước đến giờ là cái phi thường có chủ trương người, hơn nữa một khi quyết định chủ ý, thì sẽ không thay đổi. Tiêu Hùng, xác thực cần hắn hiểu được cẩn nhẫn, thế nhưng có lúc, một mực cần cường ngạnh hơn một ít. Hắn nếu là đáp ứng rồi Kinh Tử Dương, như vậy trước hắn tâm huyết đều sẽ thành công dã tràng, Hàn Mậu, Vũ Thái Sư, hắn cũng không thể cùng nhau mang vào Thánh Nguyên Tông, ở lại hoàng triều bên trong, chẳng phải là thành Trương Cửu Quyền mục tiêu sống. Hắn cũng không phải xem thường lánh đời tông môn, chỉ có điều, hắn không thể là bản thân chi tư, đem Hàn Mậu cùng Vũ Thái Sư rơi vào hiểm cảnh. Những tông môn kia thiên tài trợn mắt nhìn, đối với Tần Minh địch ý phi thường thâm, Kinh Tử Dương có thể không tính đến Tô Cách cửu hận. Đồng ý chiêu nạp Tần Minh tiến vào Thánh Nguyên Tông, này đã là phi thường cho Tần Minh mặt mũi, không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn không muốn, hắn có tư cách gì có kẻ mặc cả. Tần Minh nhìn Kinh Tử Dương, khoe miệng chậm rãi hiện lên một vệ ý cười, tin tưởng Tử Dương công tử có thể lý giải chấm. Bệ hạ cũng không cần vội vã từ chối. Như vậy đi, hay là Tô Cách thất bại, để bệ hạ đối với Thánh Nguyên Tông hiểu rõ có chút khác biệt. Kinh Tử Dương cũng chưa chết tâm, như vậy đi, trận chiến này, nếu là ta may mắn thắng rồi. Liền nói rõ ta Thánh Nguyên Tông vẫn có thể bồi dưỡng được một ít nhân vật kết xuất, bệ hạ liền tiến vào ta Thánh Nguyên Tông, làm sao? Kinh Tử Dương thái độ thậm chí so với Trương Cửu Quyền đều muốn cung kính, xưng Tần Minh vì là bệ hạ, rất có vài phần chiêu hiền đại sĩ cảm giác, điều này làm cho Tần Minh cảm thấy rất nguy hiểm, người như vậy, khó đối phó nhất. Dù cho hắn có chút thưởng thức Kinh Tử Dương, nhưng một phương vì là thế tục, một phương vì là tông môn, nếu như Tần Minh muốn tuyệt đối địa khống chế cả tòa hoàng triều. Liền muốn đem Thánh Nguyên Tông này đôi vô hình tay đuổi ra ngoài, bao quát, Kinh Tử Dương. Cái kia nếu là ta thắng cơ chứ? Tần Minh hàm cười hỏi, làm cho Thánh Nguyên Tông những thiên tài đó rồn rập nở nụ cười, cái tên này có phải là điên rồi, hắn coi chính mình có thể chiến thắng Tử Dương sư huynh sao? Có người vĩnh viễn cũng không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, nhất định phải nếm trải vị đắng mới hiểu được sợ hãi. Lại có một người châm chọc cười nói, chấm được đủ các ngươi làm cản. Tần Minh vỗ một cái long ỷ tay vịt. Người đến, đem bọn họ bắt lại cho ta. Lĩnh mệnh. Đối với Tần Minh, những này đại nội thị vệ cùng Hàn Mậu nhưng là chăm chú quán triệt, bọn họ nhất thời đạp bước mà ra, lúc này hướng về Thánh Nguyên Tông thiên tài mà đi. Ngươi dám? Thánh Nguyên Tông thiên tài kêu gào. Có gì không dám, cho ta tại chỗ chém. Tần Minh cả giận nói. Một đám đại thần tâm đều là hồi hộp trầm một hồi, này hoàng đế coi là thật cực kỳ uy phong, liền Thánh Nguyên Tông thiên tài cũng dám chém giết, này không phải là một chuyện nhỏ a, bất quá bọn hắn không có miệng lưỡi, Tần Minh xưa nay có sự quyết đoán của chính mình, bọn họ cũng đừng lo. Còn kết quả làm sao, đều do Tần Minh chính mình đi gánh chịu, không có quan hệ gì với bọn họ. Xem ra này tiểu hoàng đế là bành trướng, cho rằng chém giết Tào Cẩn Thuần, liền không đem bất luận người nào để ở trong mắt, ai ngờ lãnh đời tông môn thiên tài, cũng không có dễ đối phó như vậy à. Yến gia chi chủ nội tâm ám cười thầm nói, hắn còn nhớ kỹ Phương Tài, lúc nãy, Tần Minh đối với hắn quát mắng, trong lòng phi thường bất mãn, ước gì Tần Minh tại chỗ bị đánh chết với này. Những này đan phủ cảnh tu vi đại nội thị vệ thống lĩnh cùng Hàn Mậu đều là lấy ra dao băng, đối với những này thánh nguyên tông thiên tài không có lưu tình, phóng ra khủng bố uy thế, đan phủ rít gào, lộ ra thao thiên khí tức. Không rất đúng những này thiên kiêu vô lễ. Trương Cửu Quyền quát mắng đạo, thần tình lạnh lùng, khí thế cuồng bạo. Nhưng Hàn Mậu chờ người cũng không để ý tới Trương Cửu Quyền, chỉ nghe lệnh của Tần Minh, làm cho Trương Cửu Quyền vẻ mặt càng thêm âm trầm lại, phảng phất lúc nào cũng có thể ra tay, chuẩn bị tiêu diệt những người này. Chấm đã. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Kinh Tử Dương mở tiếng nói, ta những sư đệ này các sư muội không hiểu chuyện, kính xin bệ hạ buông tha bọn họ. Tử Dương sư huynh, hà tất sợ bọn họ, quá mức lấy ra chủ ấn, để trong tông môn cường giả đến đây. Có người thấy Kinh Tử Dương càng đối với Tần Minh thoái nhượng, không nhịn được nói rằng. Câm miệng, ngươi còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao. Kinh Tử Dương trách cứ. Tần Minh thần sắc hơi động, xem ra những này trong tông môn thiên tài đi ra cất bước. Tông môn đối với bọn họ còn là phi thường trọng thị, trên người bọn họ lại còn có thể triệu hoán tông môn cường giả chú ấn, không thể xem thường. Đương nhiên, Tần Minh cũng tin tưởng, bọn họ sẽ không dễ dàng vận dụng chú ấn, lãnh đời tông môn cường giả không thể tùy tiện giáng lâm hồng trần bên trong, có trên cảnh giới hạn chế, không thể tùy tiện đánh vỡ. Bị Kinh Tử Dương quát mắng sau đó, những thiên tài đó cũng không dám nhiều lời, nếu như trong tông môn cường giả biết bọn họ ở thế tục nơi bị thấp cảnh giới người bắt nạt thành như vậy. E sợ thật muốn trở thành trò cười. Xem ở Tử Dương công tử trên, liền buông tha bọn họ đi, cho bọn họ một cơ hội. Thần Minh phất tay, ra hiệu Hàn Mậu chờ người lui ra. Bệ hạ có thể nói một chút xem, nếu là bệ hạ thắng, lại phải như thế nào? Kinh Tử Dương nhìn Tần Minh, mở miệng hỏi, này Tần Minh tựa hồ phi thường tự tin, cho rằng có thể chiến thắng hắn. Trên thực tế, Kinh Tử Dương mặc dù đối với Tần Minh chiêu hiền đại sĩ, hy vọng đem Tần Minh mời chào tiến vào Thánh Nguyên Tông. Nhưng nội tâm của hắn vẫn là phi thường kiêu ngạo, tin chắc bản thân vô địch. Nếu là Tử Dương công tử thua, liền tới đến ta hoàng cung, làm 3 năm hộ vệ, làm sao? Tần Minh cười nhạt nói, nhưng lời nói của hắn nhưng gây nên sóng lớn mênh mông. Dù cho là hoàng thân quốc thích cùng một đám đại thần, cũng đều cảm thấy kinh ngạc, Tần Minh muốn cho Thánh Nguyên Tông đỉnh cấp thiên tài đến hoàng cung làm hộ vệ. Nếu như là người khác nói lời này, bọn họ khẳng định cho rằng người này điên rồi, chuyện này quả thật là đại bất kính. Nếu như Thánh Nguyên Tông cao tầng biết rồi, còn không được san bằng Thiên Hoa Hoàng Triều A. Nhưng lại thiên lời này là Tần Minh nói, cái tên này tuy rằng trương cuồng một chút, có thể chưa bao giờ đem mình rơi vào hiểm địa, đều là bày mưu nghị kế, quyết thắng ngàn dặm, trong lòng hắn lẽ nào đã có kế hoạch gì sao? Hoàng thượng dã tâm không nhỏ. Trương Cửu Quyền hư lạnh một tiếng, nếu như Kinh Tử Dương thật sự ở lại Hoàng Cung làm hộ vệ, hắn nhưng là sợ ném chuột vỡ đồ. Thánh Nguyên Tông thiên tài mỗi người sắc mặt tái nhợt, bị Tần Minh tức giận đến không nhẹ. Bọn họ còn chưa từng thấy như vậy làm cả người, muốn cho lãnh đời tông môn thiên tài đi cho hắn làm hộ vệ, nằm mơ đi thôi. Liền ngay cả Kinh Tử Dương chính mình cũng không nghĩ tới, Tần Minh dĩ nhiên sẽ đưa ra như thế một điều kiện, xem ra niềm tin của hắn thật sự rất mãnh liệt. Tần Minh không phải là thằng ngốc, hắn là thật sự hy vọng đem Kinh Tử Dương ở lại hoàng cung, lấy thân phận của Kinh Tử Dương, đủ khiến Trương Cửu Quyền không dám lộn xộn, thậm chí để Thánh Nguyên Tông cường giả không dám làm bừa. Bệ hạ cũng thật là giỏi tính toán. Kinh Tử Dương cười nói, Tử Dương công tử sẽ không phải không dám chứ. Lấy Tử Dương công tử sức chiến đấu, tỷ lệ thắng vẫn là rất lớn. Thần Minh nói rằng, cái điều kiện này có chút quá đáng, Tử Dương công tử không có chịu không. Trương Cửu Quyền mở miệng nói, muốn Kinh Tử Dương từ chối. Tương gia kích động cái gì, châm cùng Tử Dương công tử trong lúc đó ước chiến, mắc mớ gì đến ngươi. Lẽ nào tương gia cho rằng Tử Dương công tử thất bại sao? Tần Minh cười híp mắt nhìn Trương Cửu Quyền, để Trương Cửu Quyền hận không thể tại chỗ chém thẳng Tần Minh. Có điều hắn còn duy trì lý trí, không có làm như thế. Giờ này ngày này Tần Minh, đã khống chế thực quyền, huống chi nơi này là tông môn, đối diện Tần Vũ Đại Đế pho tượng, hắn còn không dám sảng bậy. Một khi hắn hành thích vua, các nơi phiên vương sẽ có cớ tiến công hoàng thành, này không phải là Trương Cửu Quyền ngả voi nhìn thấy kết quả. Tương gia không cần nhiều lời, ta đáp ứng bệ hạ điều kiện, có điều mặc dù là hộ vệ, nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ không tiếc rẻ cung cấp tài nguyên tu luyện chứ. Kinh Tử Dương phi thường tự tin. Tử Dương công tử có thể ở lại ta hoàng triều bên trong, là chấm vinh hạnh, tu luyện tài nguyên, có thể cùng chấm cùng chung. Thần Minh cười nói. Vậy thì không thành vấn đề, xin mời bệ hạ kết cục đi.
Được.
Thần Minh thoải mái đáp ứng, trong giây lát đó, hắn chỉ tay dương kích mà ra, đầu ngón tay phun ra nuốt vào đáng sợ sát phạt sức mạnh, phảng phất có thể xuyên thấu tất cả, như một thanh kiếm sắc giống như ra khỏi vỏ, có thể quét ngang tất cả. Kinh Tử Dương thủ trưởng run lên, phảng phất nâng một vị tử sắc đại nhật tiến lên, mi tâm của hắn phảng phất ẩn nhưỡng một vòng tử sắc kiêu dương, tỏa ra cồn cồn liệt uy, vừa giống như là con mắt thứ ba, nhìn thấu tất cả thiên cơ. Tử sắc đại nhật như đồng lưới dao giống như chém xuống đến, cắt về phía Tần Minh ngón tay, nhưng Tần Minh chỉ mang xuyên thủng tất cả, đem tử sắc đại nhật xuyên thủng, nhưng cũng bị tàn dư sức mạnh cầm cố ngón tay. Tần Minh nổi giận gầm lên một tiếng, toái tâm chỉ trên hội tụ vô cùng nguyên lực, trong giây lát đánh văng ra tất cả. Nhưng vào lúc này, Kinh Tử Dương thủ trưởng càn quét mà đến, tử diễm cuồn cuộn, hắn tự thân liền như là một vòng tử nhật, hà mang ngàn sợi, dường như Thái Dương chiến thần giống như xuất kích. Không thể không nói này Kinh Tử Dương sắc thực so với Tô Cách mạnh mẽ không ngừng một cấp độ, lúc này mới vừa ra tay mà thôi, liền biểu diễn ra phi phàm sức chiến đấu, khí tức lăn gào thét, khí độ bất phàm. Tử Dương sư huynh đại nhật tử Hà Công đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, không cần bất kỳ thần thông, là có thể cùng đan phủ cảnh vũ linh một trận chiến. Thánh Nguyên Tông Thiên Kiêu rào rạt đắc ý, đại nhật tử Hà Công nhưng là thánh nguyên trong tông một môn cực cường công pháp, thậm chí có cường giả là Kinh Tử Dương đặc biệt làm cải tiến, phi thường thích hợp Kinh Tử Dương tu hành, phù hợp thể chất của hắn. Bọn họ tin chắc, này thế tục nơi người, tuyệt đối không thể tìm tới so với đại nhật tử Hà Công càng lợi hại công pháp, này Tần Minh chắc chắn phải chết. Này thế tục nơi xác thực không tìm được càng lợi hại công pháp, thế nhưng Tần Minh công pháp đến từ hệ thống, chân võ đế điển, đế cấp công pháp. Lẽ nào có thể so với đại nhật tử Hà Công càng yếu hơn sao? Tần Minh hung hăng ra tay, giống như một vị cổ chi đại đế giống như quét ngang mà ra, toái tâm chỉ không ngừng phun ra nuốt vào đáng sợ sức mạnh hủy diệt, dường như từng viên sát phạt mũi tên nhọn, hướng về Kinh Tử Dương đánh giết tới. Kinh Tử Dương toàn bộ thân thể đều bị tử sắc liệt diễm bao vây, cái kia khủng bố liệt diễm thiêu đốt tất cả, Tần Minh chỉ mang tuy rằng mạnh mẽ, nhưng một tiếp cận này tử diễm, liền bị nóng chảy đi đến, căn bản tiếp cận không được Kinh Tử Dương. Chương 55 Tử Hà Dương thể. Không hổ là Tử Dương sư huynh, đại nhật tử Hà Công xuất thần nhập hóa, tiêu diệt kẻ này có điều giơ tay trong lúc đó thôi. Nhìn thấy Kinh Tử Dương đại hiển thần uy, những này Thánh Nguyên Tông thiên tài cũng đều đắc ý lên, đây chính là bọn họ Thánh Nguyên Tông bất thế gia thiên tài. Mau mau đầu hàng đi hoàng đế tiểu nhi. Có người châm chọc Tần Minh, hy vọng Tần Minh mau chóng đầu hàng, muốn đả kích niềm tin của hắn. Có điều Tần Minh đạo tâm há lại là những bóng người này hưởng đạt được, hắn một bên triển khai toái tâm chỉ, vừa quan sát Kinh Tử Dương đại nhật tử Hà Công, muốn nhìn một chút môn công pháp này muốn như thế nào phá giải. Tần Minh có linh cảm, nếu là hắn đánh bại Kinh Tử Dương, được khen thưởng đem không thể so đánh giết một vị vũ linh càng nhỏ hơn, dù sao đây là một vị có thể so với vũ linh cường giả, sức chiến đấu phi phàm. Nhưng muốn đánh bại Kinh Tử Dương, liền cần trước tiên làm rõ, này đại nhật tử Hà Công đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Kinh Tử Dương cả người tử diễm rít gào, thế tiến công ác liệt, mỗi một trưởng quét ra, phảng phất đều có thể trực kích Tần Minh chỗ yếu, nếu không có Tần Minh lấy toái tâm chỉ đón đỡ, sợ là sớm đã nhiễm tử diễm, cũng bị thiêu chết. Nay tử diễm cùng bình thường hỏa diễm còn không giống nhau, nó phi thường triển người, hơn nữa có thể tiêu mất đi sự công kích của đối thủ, như là một tầng hố đen, đem hết thể tấn công về phía Kinh Tử Dương năng lượng đều nóng chảy đi đến. Bất quá đối với tay mạnh mẽ cũng không có đả kích Tần Minh, trái lại để Tần Minh đấu chi càng thêm dâng trào, chân võ đế điển triệt để vận chuyển ra, làm cho hắn chỉ lực cực kỳ bá đạo, bên trong đan điển linh đan điên cuồng rung động, không ngừng thu nạp bát phương nguyên khí, đồng thời lại thả ra cuồn cuộn nguyên lực, lấy cung Tần Minh thời gian dài chiến đấu. Bệ hạ cũng không nên sai lầm a. Kinh Tử Dương cười nói, hắn phảng phất tắm rửa ở chiêu dương tử hà bên trong, dạng ngời rực rỡ, như là đạp lên nắng sớm mà đến, phất tay sát phạt không ngừng, chỗ đi qua, mặt đất đều là trở nên cháy đen, bị hắn ngọn lửa trên người không ngừng thiêu đốt. Tử Dương công tử yên tâm đi, châm trong lòng nắm chắc. Tần Minh cười nói, toái tâm chỉ thôi thúc đến mức tận cùng, như là từng đạo lưu quang xẹt qua không gian, như đồng điện xà múa tung, làm cho mọi người con ngươi hơi đọc lại lên. Các ngươi nói trận chiến này ai có thể thủ thắng? Chúng đại thần lại bắt đầu nói thầm ra, Hàn Mậu tự nhiên ủng hộ vô điều kiện Tần Minh, hắn hôm nay, đối với Tần Minh đã là gần như sùng bái mù quáng, cho rằng Tần Minh đánh đâu thắng đó, cứng rắn không thể phá vỡ. Ngươi cũng không nên quá tin tưởng bệ hạ, theo ta thấy, trận chiến này muốn thắng, rất khó. Mọi người thở dài, bọn họ còn chưa từng nhìn thấy Tần Minh thất bại đây, cho tới nay Tần Minh đối thủ đều bị hắn giết sạch, bất luận là cấp trung Vũ Linh vẫn là Tào Cẩn Thuần, Tần Minh đều là một trận chiến bình định, nhưng đây là trong tông môn thiên tài, lại không thể sử dụng các loại bảo vật, điều này làm cho bọn họ đối với Tần Minh tự tin yếu bất không ít. Đặc biệt là trước mắt Kinh Tử Dương tắm rửa tử diễm, như đồng thần thoại bất bại giống như vậy, càng thêm khiến cho bọn họ thầm than không ngớt. Coi như thua rồi, cũng không mất mặt. Lãnh đời trong tông môn sinh ra thiên tài, vốn là vô địch. Huống chi, dù cho thua chiến đấu, đối với bệ hạ cũng không có chỗ xấu, tiến vào lãnh đời trong tông môn tu hành, nhưng là chuyện cầu cũng không được a. Ung Chính Hòa mở miệng cười nói, làm cho không ít người ánh mắt nhìn về phía hắn, Ung Chính Hòa khá có thâm ý a. Dù cho hôm nay Ung gia ra tay rồi Tần Minh, bọn họ cũng không cho là Ung Chính Hòa sẽ chân tâm ủng hộ Tần Minh, Ung Thái Quý Phi nhưng là có một đứa con trai, một vị mạnh mẽ vương gia, nếu như không phải Trương Cửu Quyền tồn tại, vị này Ung Vương sợ là sớm đã đăng cơ. Ung Chính Hòa, nhìn như hứng hở, trên thực tế Tần Minh một khi tiến vào lãnh đời tông môn, này ngôi vị hoàng đế liền không huyền, chỉ cần Tần Minh hơi hơi mở miệng một hồi, này ngôi vị hoàng đế liền có thể rơi xuống Ung Vương trên người. Đến thời điểm Tần Minh, nhưng dù là lãnh đời tông môn người, hán, Trương Cửu Quyền có thể không nể mặt mũi sao. Trước mắt cục diện, bất luận là Hà Hướng Đi, đối với Trương Cửu Quyền cũng không quá có lợi a. Nhưng Trương Cửu Quyền sắc trước sau như một, phảng phất trời sập xuống cũng không thể làm hắn biến sắc. Tần Minh không rảnh đi người nghe người nghị luận, Ngự Thiên Long Quyền càn quét mà ra, chân long hống tiếng hú không dứt bên hai, từng vị khủng bố kim long bóng mở rung động, từ bốn phương tám hướng hướng về Kinh Tử Dương đánh giết mà đi. Kinh Tử Dương không sợ chân long oai, càng lấy song trưởng trực tiếp chém giết kim long bóng mở, ngâm đang ở tử diễm bên trong, hắn phảng phất chính là chúa tể, mặc cho Tần Minh công kích đánh tới, hắn đều là như thường ứng đối, khiến cho người sợ hãi. Đây mới thực sự là lãnh đời tông môn thiên tài a. Mọi người cảm thán, so với Kinh Tử Dương, Tô Cách thật sự quá bé nhỏ không đáng kể. Mà Tần Minh có thể cùng Kinh Tử Dương chiến lâu như vậy, đối với Thánh Nguyên Tông thiên tài đồng dạng chấn động, bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy linh vũ cảnh người có thể cùng Kinh Tử Dương chiến thời gian dài như vậy. Chuyện này ý nghĩa là, nếu như Tần Minh tiến vào Thánh Nguyên Tông, hắn chính là cùng thế hệ bên trong xếp hạng thứ hai thiên tài. Nghĩ đến Tần Minh sắp chiến bại, tiến vào Thánh Nguyên Tông, những thiên tài này thái độ đối với Tần Minh cũng bắt đầu trở nên tế nhị. Ngự Thiên Long Quyền, Quân Ngự Cửu Thiên. Tần Minh hét giận dữ một tiếng, long khí cuồn cuộn, hoàng uy kéo dài, hắn một quyền đánh giết hướng về phía trước, muốn lấy sức mạnh tuyệt đối nghiền ép Kinh Tử Dương, đem hắn tử diễm trấn diệt. Kinh Tử Dương hai con mắt nghiêm nghị, rốt cục cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, Tần Minh cú đấm này không thể khinh thường, hắn tử diễm không phải là thật sự vạn pháp bất xâm, nếu như có vượt qua hắn có thể chịu đựng sức mạnh giáng lâm, hắn tử diễm cũng sắp sụp diệt. Người được nguy hiểm, Kinh Tử Dương liền sẽ không thờ ơ không động lòng, hai tay hắn kết ấn, trong phút chốc, cả người tử diễm cũng bắt đầu rít gào, như là một ngọn núi lửa triệt để bạo phát, cái kia khủng bố tử diễm bắt đầu minh khiếu với thiên, hóa thành một vị tử sắc hồng hoang cự thú, tự toan nghê, hướng phía trước vồ giết mà ra. Cùng cú đấm này chạm đụng vào nhau. Oanh ca. Tần Minh cú đấm này giết ra, vẫn chưa trực đánh tới Kinh Tử Dương, nhưng Kinh Tử Dương ngưng tụ mà thành tử diễm cự thú cũng vào đúng lúc này vỡ diệt, bị Tần Minh quyền thế dẹp thiên đi đến. Sức mạnh thật là đáng sợ. Mọi người con ngươi hơi nheo lại, hai người này mặc dù là linh vũ cảnh võ sư, nhưng thả ra sức mạnh, không chút nào so với đan phủ cảnh vũ linh càng yếu hơn, thậm chí bình thường một tầng vũ linh đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bệ hạ. Chỉ có linh vũ cảnh 8 tầng A. Vũ Thái Sư không mặn không nhạt địa nói một câu, trong giây lát chấn kinh rồi mọi người, đúng đấy, bọn họ đều quên, Tần Minh coi như thua với Kinh Tử Dương, lẽ nào có thể nói rõ Tần Minh thiên phú càng yếu hơn sao? Không phải, hắn chỉ là chịu thiệt về mặt cảnh giới, nếu như Tần Minh cũng bước vào linh vũ cảnh 9 tầng, lẽ nào có thể so với Kinh Tử Dương kém sao? Những thánh nguyên đó tông thiên tài ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Minh có thể cùng Kinh Tử Dương chiến đến một bước này, đây tuyệt đối không đơn giản. Không phải vận may hai chữ có thể bao quát. Kinh Tử Dương vượt nhập linh vũ cảnh 9 tầng đã mấy tháng có thừa, ở cảnh giới này đánh bóng, sức chiến đấu phi phàm, khinh thường cùng cảnh là tất nhiên. Nhưng Tần Minh, nhưng là chỉ có linh vũ cảnh 8 tầng tu vi, Kinh Tử Dương, thắng cũng có điều là đánh bại một cảnh giới càng thấp hơn người A, không cách nào tự tiêu. Cái này gọi là Tần Minh người, cũng thật là biến thái. Trở lại. Tần Minh quát, Ngự Thiên Long Quyền, Thiên Hạ Quy Nguyên. Trong thiên địa nguyên khí phảng phất đều trong nháy mắt chịu đến triệu hoán, tự vô biên làn sóng bình thường hội tụ đến, Tần Minh quyền thế không ngừng tăng cường, như đồng thiên trọng điệp lãng, không ngừng lan lộn, lập tức Tần Minh vung quyền, nguyên khí làn sóng rung động ầm ầm, phảng phất có kinh lôi thiểm diệu vào trong đó, vạn ngàn đạo nguyên khí hợp nhất, bị Tần Minh đánh ra ngoài, phảng phất đem thiên trọng lãng đều cuốn về Kinh Tử Dương, phải đem hắn tử diễm đều nuốt hết. Kinh Tử Dương lần thứ hai kết ấn, hắn mi tâm cái kia luân tử dương phảng phất càng thêm hừng hực. Thả ra cực kỳ hung hăng ánh sáng, làm người ta kinh ngạc. Sau đó, kinh tử dương trên người tử diễm bốc lên, phát sinh ào 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 tiếng vang, cực kỳ kinh người, như là tử sắc dung nham ở bốc lên lan, chợt cái kia tử diễm không ngừng kéo lên, lại một lần nữa hóa hình, diễn hóa thành một vị liệt diễm đúc ra phượng hoàng, cùng Tần Minh cú đấm này đánh tới đồng thời, cả chiếc tử diễm hỏa hoàng đều trong nháy mắt nổ bể ra đến, lửa cháy ngập trời dường như muốn đem không gian đều bốc cháy lên. May là người vây xem đại thể là đan phủ cảnh vũ linh, bằng không như vậy va chạm đủ để đem bọn họ đều nuốt hết, những kia thánh nguyên tông thiên tài đều chạm sau lưng Trương Cửu Quyền, dựa vào Trương Cửu Quyền che chở. Xem ra người này còn thật là khó dây dưa. Tần Minh thầm nghĩ trong lòng, Ngự Thiên Long Quyền bên trong có ba thức tinh hoa quyền pháp, hắn vẫn là lần thứ nhất triển khai, không nghĩ tới liên tiếp hai quyền, cũng không có cách nào áp chế kinh tử dương. Quyền thứ ba, có thể hữu hiệu sao? Xem ra thủ đoạn của ngươi vẫn không có dùng hết. Kinh tử dương từ tốn nói, trong mắt nhuệ mang lấp lóe, cùng cảnh bên trong, vẫn là lần thứ nhất có người đem hắn bước đến một bước này. Kinh tử dương trong cơ thể, phảng phất có từng đạo như ẩn như hiện ánh sáng lưu chuyển, hội tụ thành một mảnh lại một mảnh phù hiệu, long lánh không ngớt. Cốt văn. Kinh tử dương là trời sinh tử hà dương thể. Vũ Thiên Cửu kiến thức rộng rãi, trước hết nhận ra. Chẳng trách hắn cường đại như thế, dĩ nhiên là kỳ dị thể chất, chẳng trách. Bệ hạ có thể cùng tử hà dương thể đại chiến một phen. Đã phi thường hiếm thấy a. Mọi người dồn dập cảm khái, Tử Hà Dương thể chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ thể chất, xa khác hẳn với người thường, chẳng trách mi tâm của hắn có một vòng tử dương lấp lóe, càng là duyên cớ này. Có thể làm cho ta vận dụng cốt văn lực lượng, ngươi cũng thật là không đơn giản. Kinh Tử Dương cười nhạt nói, hắn rất rõ ràng, Tần Minh nếu như còn có quyền thứ ba, uy lực sẽ vượt xa trước hai quyền, hắn muốn chống đối, cần ngưng tụ một loại càng hung mãnh tử diễm yêu thú, nhưng dựa vào hắn bây giờ cảnh giới, muốn triển khai liền cần thôi thúc cốt văn tài hành. Cốt văn chính là trời sinh mà thành phù hiệu, dấu ấn ở kỳ dị thể chất xương cốt bên trong, một khi thôi thúc, đem nắm giữ siêu phàm uy năng. Một đòn tối hậu, quyết thắng bại đi. Tần Minh hô to, trong khoảnh khắc, hắn hoàng uy phảng phất dâng mạnh nhiều lần, gió lốc mà lên, thiên địa cuồn cuộn, phảng phất có một vị viễn cổ kim sắc cự long khuấy động mà đến, hoàng đạo khí tức tự tầng mây nổ tung, phun ra nuốt vào thần mang. Kinh tử dương cốt văn ở trong người điên cuồng lưu chuyển. Phảng phất giao cho hắn vô cùng vô tận thần lực, mi tâm tử sắc tiêu dương trực tiếp thoát thể mà ra, hóa thành một vòng chân chính thái dương, đem kinh tử dương cả người tử diễm đều hấp thu đi vào, ánh sáng thịnh liệt, soi sáng cửu thiên thập địa. Nếu là xem xét tỉ mỉ, cái kia tử dương bên trong thậm chí còn tồn tại một vị tử sắc thần long, cùng Tần Minh kim sắc cự long hấp dẫn lẫn nhau, phóng thích mãnh liệt chiến ý. Ầm. Trong giây lát đó, kim sắc cự long cùng tử sắc tiêu dương đồng thời hướng về phía trước thảo phạt mà ra. Mọi người phảng phất nhìn thấy một hồi kinh thiên va chạm, đến tột cùng ai có thể thắng lợi. Chương 56, có thêm cái thẻ đánh bạc. Kim sắc cự long thét dài, tử sắc kiêu dương hung hăng, như là hai đạo từ cực điểm mà đến thần quang, chạm va vào nhau, trong phút chốc bùng nổ ra khủng bố tiếng vang, để chúng lòng người cũng vì đó run lên. Người ở tại tràng đều là đan phủ cảnh vũ linh, nhưng bọn họ đang quan sát Tần Minh cùng kinh tử dương lúc chiến đấu, càng cảm thấy một tia khiếp đảm, hai người này sức chiến đấu đủ để uy hiếp đến một tầng vũ linh, thậm chí cuối cùng đòn đánh này, tầm thường đan phủ cảnh một tầng cường giả e sợ căn bản là không có cách đón lấy. Kinh tử dương chính là tử hà dương thể, xuất từ thánh nguyên tông, lai lịch thân phận đều là phi phàm, lực chiến đấu của hắn siêu cường ở mọi người dự liệu bên trong, nhưng Tần Minh, cảnh giới của hắn so với kinh tử dương càng thấp hơn, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể chiến đến một bước này, để kinh tử dương liền cốt văn đều vận dụng, phát sinh kinh thiên nhất kích. Thắng lợi sẽ thuộc về ai? Kim Long cùng Tiêu Dương va chạm, bùng nổ ra bạch quang che khuất tất cả mọi người mắt, chỉ có Trương Cửu Quyền hai mắt có thể nhìn xuyên tất cả, thấy rõ bạch quang trung ương hai người. Ta thua. Nhất đạo thanh âm đạm mạc truyền ra, làm cho mọi người vẻ mặt run lên, bạch quang tàn đi, bọn họ dần dần thấy rõ trong đó cảnh tượng. Kinh Tử Dương, dĩ nhiên thất bại. Có thể nhìn thấy, Kinh Tử Dương áo khoác đều bị xé rách, tóc hai bù xù, khoe miệng chảy máu, cảm thấy phi thường suy yếu, cùng lúc trước cái kia phong quang vô hạn dáng dấp đại tương đình kính. Thậm chí rất khó nhìn ra tới đây là một vị phong hoa tuyệt đại thiên kiêu nhân vật. Nhưng Tần Minh, hắn vẫn ngạo đứng ở đó nhi, đùi bằng không cách nào che lấp long bảo phong thái, ánh mắt của hắn trước sau vô cùng kiên định, phảng phất có thể nhìn xuyên sương mù, nhìn thấy tương lai. Bệ hạ vạn tuế, nô hoàng bất hủ. Một sát na yên tĩnh qua đi, cũng không biết là ai trước tiên phát sinh một câu kinh ngạc thốt lên, lập tức tiếng hoan hô sơn hô biển gầm bình thường vọt tới, liền ngay cả Tần Minh đều không ngờ rằng, thần dân của hắn sẽ kích động như thế. Thậm chí, hắn không có ý thức đến, mình làm thế nào một cái đủ để ghi vào sử sách đại sự. Lãnh đời tông môn, như đồng thần linh giống như vậy, ngạo thế mà siêu nhiên, trong đó thiên kiêu, đi tới hồng trần, phảng phất là đang quan sát run rế giống như vậy, nhưng bây giờ, Tần Minh vượt cảnh giới mà chiến, lại đem lãnh đời tông môn đỉnh cấp thiên kiêu đánh bại, đây là thế nào kinh người sức chiến đấu. Mọi người còn không nghi ngờ, lấy Tần Minh thiên phú cùng sức chiến đấu, giả lấy thời gian, tất nhiên là có thể bước vào thiên nhất cảnh, thành tựu một đời tuyệt thế vũ quân. Trương Cửu Quyền trợn to mắt, vẻ mặt đọc lại. Những tông môn kia thiên tài từng cái như nuốt chỉ chết con chuột giống như vậy, nội tâm run rẩy dữ dội, không biết nên nói cái gì cho phải. Sao có thể có chuyện đó a? Một vị thiên tài bất đắc dĩ cười khổ nói, bọn họ tối dẫn cho rằng hào người, cực kỳ sùng kính sư huynh Kinh Tử Dương, liền mới vào đan phủ cảnh vũ linh cũng có thể quét ngang qua a, nhưng dĩ nhiên thua ở thế tục nơi một vị thiếu niên thiên tử trên tay, vị này tiểu hoàng đế, thật khiến cho người ta khâm phục a. Cương giả vĩnh viễn là làm người kính nể, dù cho là đối thủ cũng không ngoại lệ, những này tông môn thiên tài mặc dù đối với Tần Minh còn có sự thù hận, nhưng bọn họ cũng không khỏi không khâm phục Tần Minh. Hắn đánh vỡ bọn họ đối với Hồng Trần võ giả nhận thức, biết được phàm trần tục thế cũng có thể xuất hiện cái thế thiên tài. Xem ra sự tình càng thêm vướng tay chân. Trương Cửu Quyền thầm nghĩ trong lòng, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng nội tâm đã bắt đầu mưu tính đại cục, chuẩn bị tìm cái thời gian, một lần đem Tần Minh đánh đổ. Nếu chịu thua, liền thực hiện lời hứa đi. Tần Minh một câu nói, đem Trương Cửu Quyền cùng tông môn thiên tài tâm tư đánh gãy, để bọn họ lộ ra kinh ngạc biểu hiện, tiểu tử này, thật dự định thực hiện cá cược. Coi như là thiên hoa hoàng triều mấy người, đều cảm thấy chấn động, dựa theo tính cách của bọn họ, nếu như đạt được thắng lợi, tất nhiên ban đầu giá một bộ mặt cho lãnh đời tông môn, không muốn đắc tội quá chết, nhưng Tần Minh nhưng không tha thứ, thật sự muốn Kinh Tử Dương lưu lại cho hắn làm hộ vệ. Ngươi không muốn quá phận quá đáng. Một tên tông môn thiên tài không nhịn được quát lớn nói. Bệ hạ cũng không nên tìm phiền toái cho mình. Trương Cửu Quyền cảm thấy sự tình quá mức rồi, hối hận không có toàn lực ngăn Kinh Tử Dương. Dù sao ai có thể nghĩ tới Kinh Tử Dương sẽ bại đây. Trương Cửu Quyền. Tần Minh bạo phát, trẫm đã rất nể mặt ngươi, có thể ngươi ba lần bốn lượt địa nói năng lô mãng, trẫm thực sự không thể nhịn được nữa, ngươi nếu như nhiều hơn nữa miệng, trẫm trước tiên chém ngươi. Mọi người kinh ngạc, Tần Minh dĩ nhiên trực tiếp đối với Trương Cửu Quyền phát hỏa, đây chính là ra ngoài dự liệu của bọn họ, Trương Cửu Quyền chính là từng ra, khống chế hoàng thành nhiều năm, thậm chí không có dám cùng hắn nói chuyện lớn tiếng người. Nay Tần Minh thực sự là tứ không e dè. Càng như vậy quát mắng Trương Cửu Quyền, gọi thẳng tên húy, để hắn câm miệng, này nếu như truyền đi, nhất định phải khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chỉ là Trương Cửu Quyền vẻ mặt vẫn lãnh đạm cực kỳ, phảng phất không nghe thấy Tần Minh giống như vậy, bước chân hắn thoáng hướng phía trước di động nửa phần, một luồng như có như không uy nghiêm tràn ngập ra, giờ khắc này như có người hơi hơi tới gần Trương Cửu Quyền một bước, e sợ thì sẽ bị bàng bạc thế lực lượng lượng xé rách chí tử. Tần Minh con ngươi hơi nheo lại, xem ra vị này tương gia có chút không phục a. Hắn Kim Nhật Phi muốn hảo hảo giết một hồi cái này tương gia huy phong, bằng không hắn vĩnh viễn cũng không biết này hoàng triều, là nhà ai thiên hạ. Kinh Tử Dương. Tần Minh không lại gọi hắn là Tử Dương công tử, mà là gọi thẳng tên húy, làm cho Kinh Tử Dương trong mắt bắn ra hai đạo phong mang, có điều hắn trung quy là dám làm dám chịu người, không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng trả lời, ở. Hắn này tất cả thanh, toàn trường đều sửng sốt, đối với vị này Tử Dương công tử càng thêm khâm phục mấy phần. Tuy rằng đến từ chính lãnh đời tông môn, là cao quý đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng co được giãn được, không có lật lọng, càng muốn thực hiện cùng Tần Minh cá cược. Trong tông môn cái khác thiên tài vội vã khuyên bảo, nhưng hắn đều làm bộ không nghe thấy, con mắt của hắn bên trong có vẻ không cam lòng, nhưng cũng cần nuốt xuống quả đắng. Nếu nói xong rồi điều kiện, chiến đấu thua, tài nghệ không bằng người, có thể nói cái gì đó. Chấm chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới tương gia coi là thật, càng kích động như thế, ngươi vừa là thật sự hộ vệ. Đi phủ tương gia ngồi xuống đi. Tần Minh hàm cười nói, ngồi ở long ỷ bên trên, nhìn Kinh Tử Dương. Vâng. Kinh Tử Dương bước chân lập tức chuyển qua, hướng về Trương Cửu Quyền đi đến, tương gia bình tĩnh đừng nóng, có chuyện ngồi xuống hảo hảo nói. Trương Cửu Quyền nhìn thấy Kinh Tử Dương đi tới, tự nhiên không dám để cho hộ thể nguyên lực uy thế thương tổn được hắn, lúc này triệt hồi hết thể uy thế, chủ động ngồi xuống. Kinh công tử, như ngươi vậy ta làm sao đối với Thánh Nguyên Tông giao cho? Trương Cửu Quyền mở miệng. Cảm thấy có chút làm khó dễ, nếu để cho Thánh Nguyên Tông Đại có thể biết Kinh Tử Dương trở thành Tần Minh hộ vệ, e sợ tại chỗ liền muốn giết người, truy cứu hắn Trương Cửu Quyền trách nhiệm. Đây chính là ở Trương Cửu Quyền trên địa bàn, để Kinh Tử Dương làm người khác hộ vệ, hắn Trương Cửu Quyền có thể thoát được trách nhiệm sao? Chỉ cần Kinh Tử Dương lắc đầu một cái, phủ nhận cá cược, hắn liền có thể liều lĩnh, mạnh mẽ mang đi những thiên tài này, đợi được ngày sau có cơ hội, hắn lại tới đối phó cái này vô liêm sỉ hoàng đế. Nhưng Kinh Tử Dương cười nhạt. Tương gia lo xa rồi, ngươi hãy cùng tông môn nói, ta muốn ở trong hồng trần luyện tâm, quá một quãng thời gian sẽ trở lại. Chuyện này, Trương Cửu Quyền do dự. đây là mệnh lệnh. Kinh Tử Dương càng phi thường tuyệt quyết, ánh mắt nhìn về phía còn lại tông môn thiên tài, các ngươi sau khi trở về cũng phải như vậy nói, còn Tô Cách, hắn chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, liền nói hắn mạnh mẽ xung kích đan phủ cảnh thất bại, tẩu hỏa nhập ma, bị ta tiêu diệt. Những này tông môn thiên tài hoàn toàn không nghĩ tới, Kinh Tử Dương không chỉ có đáp ứng trở thành Tần Minh hộ vệ, hơn nữa bắt đầu hộ chủ, liền Tô Cách chết đều phải giúp hắn ché lấp. Tử Dương sư huynh, có thiên tài còn muốn khuyên hắn, đã thấy Kinh Tử Dương vung vung tay, tương ra, ngươi dẫn bọn họ đi thôi. Trương Cửu Quyền giờ khắc này rất muốn chửi má nó, nếu như không phải Kinh Tử Dương thân phận quá mức kinh người, hắn hay là liền trực tiếp mang đi, thế nhưng trước mắt hắn không có cách nào, không thể tùy tiện động Kinh Tử Dương, trên người hắn nhất định có một loại nào đó cấm khí, hắn không có tác dụng tới đối phó Tần Minh, chuyện này ý nghĩa là trong lòng hắn có một loại nào đó kế hoạch, Trương Cửu Quyền không dám đánh loạn. Hắn đang suy đoán Kinh Tử Dương động cơ, lẽ nào Kinh Tử Dương muốn lưu ở trong hoàng cung, tìm Tần Vũ đại đế lưu lại manh mối sao? Khả năng này lớn vô cùng, hắn nếu thật sự là như vậy, hắn vẫn đúng là không thể tiếp tục khuyên Kinh Tử Dương. Tốt lắm, ta tin tưởng Kinh công tử quyết đoán, chư vị, theo bổn tướng đi thôi. Trương Cửu Quyền tay háo lớn vung lên, không có cho những thiên tài này cơ hội nói chuyện, lo lắng bọn họ sẽ hỏng rồi Kinh Tử Dương đại sự. Tới nơi này đứng. Tần Minh phất phất tay, để Kinh Tử Dương đứng ở bên cạnh hắn, tình cảnh này làm cho mọi người âm thầm líu lưỡi, đem lánh đời tông môn thiên tài xem là hộ vệ. Chuyện như vậy cũng chỉ có bọn họ bệ hạ làm được đi ra a. Kinh Tử Dương bước ra bước tiến, hướng về Tần Minh đi đến, đồng thời miệng môi của hắn mở ra, phun ra nhất đạo lời nói. Hôm nay ta tài nghệ không bằng người, cam nguyện đổi tiền mặt, thực hiện lời hứa, trở thành hộ vệ của ngươi, nhưng nếu là sẽ có một ngày, ta chiến thắng ngươi, ta liền khôi phục sự tự do. Có thể. Tần Minh tại chỗ gật đầu, chỉ sợ ngươi sẽ không có cơ hội như vậy. Kinh Tử Dương cười cợt, không có đáp lại, đứng Tần Minh bên người. Phảng phất đúng là một gã hộ vệ giống như. Cái tên này. Hàm Phi trong con ngươi dị thải liên tục, nàng nhưng là một vị tài nữ, tự nhiên có thể nhận biết đến Thanh Tần Minh tình thế, nguyên tưởng rằng vị này hoàng đế khả năng là lỗ mãng, không nghĩ tới hắn thật sự thu phục một vị Thánh Nguyên Tông đỉnh cấp thiên tài, làm vì là hộ vệ của chính mình, hiện tại e sợ Trương Cửu Quyền cũng không dám manh động chứ. Điều này làm cho Hàm Phi đối với Tần Minh nhận thức lại có tăng cao, hoàn toàn lật đổ nàng trước đối với Tần Minh là cái khôi lỗi hoàng đế cái nhìn. Nếu như vậy hoàng đế đều là rắc rưởi, vậy hắn phía dưới ngồi văn võ bá quan, e sợ càng là giá áo túi cơm. Ngày hôm nay thu hoạch khá rồi rào a. Tần Minh cảm khái nói, chúng đại thần đều là liên tục xứng phải, đối với Tần Minh cực kỳ cung kính, những kia hoàng thân quốc thích vẻ mặt hoàng hốt, ngờ ngợ phảng phất nhìn thấy tiên hoàng khi còn tại thế, khi đó thống ngự danh giới cũng không có thiếu, sau đó tiên hoàng tại thế, 5 năm chiến loạn, đem hoàng thất thống ngự cuối cùng một ít lãnh thổ cũng đều mất rồi, chỉ còn dư lại hoàng thành. Nhưng Tần Minh muốn, không chỉ có riêng chỉ là khôi phục tiên hoàng thời kỳ thống trị đơn giản như vậy, hắn muốn, là muôn phương đến chầu thiên hạ cùng tôn, là một đời tuyệt thế đế hoàng. Chư vị ái khanh hôm nay đều xuất lực không ít, như vậy đi, ngày mai lâm triều bên trên, chấm phải làm chúng sắc phong chư vị, kính xin chư vị không muốn sai lầm, bỏ lỡ canh giờ. Tần Minh để tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, bệ hạ, muốn lâm triều. Chương 57, phiên nhắn hiệu. Từ khi tiên hoàng thân thể không khỏe tới nay, Thiên Hoa Hoàng Triều đã có hơn 10 năm không từng có quá sớm hướng, hoàng quyền chỉ còn trên danh nghĩa, quần thần đã sớm quên còn có lâm triều chuyện này. Không nghĩ tới Tần Minh nhưng vào lúc này nâng lên, để mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Chư vị có gì dị nghị không sao? Tần Minh nhìn về phía quần thần, muốn từ vẻ mặt bọn họ bên trong tìm tới một ít đáp án. Không có vấn đề. Vũ Thái Sư bây giờ chức vị cao nhất, cũng là Tần Minh đắc lực nhất đại thần, đương nhiên phải trước tiên tỏ thái độ. Ung Chính Hòa cũng không cam lòng lạc hậu. Dù sao hắn nhưng là ở phong thưởng danh sách bên trong, lúc này cũng có biểu thị. Có hai người này đi đầu, còn lại vương công đại thần tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, dù sao Trương Cửu Quyền đã rời đi, ở đây Tần Minh chính là quân vương, bọn họ không dám không nghe theo. Vậy trước tiên lui ra đi. Tần Minh thấy sắc trời đã tối, liền phất phất tay, ra hiệu quần thần lui ra. Chúng thần xin cáo lui. Quần thần nói rằng, lập tức bọn họ đều cung kính mà lui xuống, chỉ có đại nội thị vệ thống lĩnh lưu lại. Chờ đợi sai phái. Có thể đem này phá nát hoàng triều chỉnh đốn lại đến một bước này, bệ hạ không đơn giản a. Kinh Tử Dương hơi xúc động, Thánh Nguyên Tông có thể là phi thường thanh sở Thiên Hoa Hoàng Triều là thế nào không thể tả, không nghĩ tới càng bị Trần Uyên trình hợp, bây giờ rất nhiều nhất thống xu thế. Còn sớm, vị kia tương gia cùng các ngươi Thánh Nguyên Tông là quan hệ gì? Thần Minh cố ý hỏi. Hoàng Triều vô chủ, ta Thánh Nguyên Tông muốn cùng Hoàng Triều bắt được liên lạc, liền tìm tới Trương Cựu Quyền, hắn chỉ là tới nơi này tiếp đón thôi. Không có quan hệ gì. Kinh Tử Dương hồi đáp. Vừa là chấm hộ vệ, nên đối với chấm trung tâm mới đúng, tại sao muốn gạt chấm đây? Thần Minh cố ý thở dài. Kinh Tử Dương sững sờ, bệ hạ vì sao cho rằng ta đang nói dối? Ngươi có thể không giống một thoại nhiều người như vậy, chỉ cần không có quan hệ bốn chữ liền có thể giải thích rõ ràng sự tình, một mực muốn giải nghĩa đến long khứ mạch, này có thể không giống Thánh Nguyên Tông đỉnh cấp thiên tài nói chuyện phong cách. Tần Minh cười nhạt, làm cho Kinh Tử Dương trong con ngươi né qua nhất đạo vẻ kinh dị, lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tần Minh để mấy vị thống lĩnh mang Kinh Tử Dương xuống dàn xếp, hắn nhưng là mang theo Xuyên Nhi trở lại tầm cung. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Vừa vào tầm cung, Xuyên Nhi chính là hướng về Tần Minh nói cảm ơn, nàng nhưng là từ Tần Minh khi còn bé liền phụng dưỡng hắn hai mẹ con, đối với Tần Minh trung tâm nhất quán, nhìn thấy Tần Minh lên làm chân chính hoàng đế, đánh trong lòng vì hắn cao hứng. Cho đến hôm nay, chấm mới cảm nhận được làm hoàng đế tư vị. Tần Minh cũng tương tự rất cảm thán, một tháng trước, khi hắn mới tới này giới thì, tuy là vì đế vương, nhưng liền Trương Hỷ như vậy một tiểu thái giám cũng dám đối với hắn cơ tay múa chân, quát lớn cho hắn, một tháng qua, hắn không có ngủ quá một chân thật giác, lúc này mới có hôm nay, hắn chân chính khống chế hoàng cung, để quần thần sợ hãi. Bước kế tiếp, hắn phải đem hoàng thành khống chế đến trong tay chính mình, lại sau đó, hắn phải đem cả tòa hoàng triều đều nắm trong tay. Hắn muốn tái hiện ngày xưa Tần Vũ đại đế huy hoàng, tứ phương đến hạ, muôn phương đến chầu. Nay hoàng triều, không thể vẫn là hoàng triều, hắn muốn thay đổi, đem biến thành một tòa đế quốc. Xuyên Nhi, ngươi đi theo chấm nhiều năm, chấm trong lòng vẫn hổ thẹn, ngày mai lâm triều, chấm muốn phong ngươi vì là công chúa, tứ kim bài, như đồng chấm em gái ruột. Chấm phải đem Thiệu Thái Phi cung đằng đi ra, do ngươi nắm giữ. Tần Minh quay về Xuyên Nhi nói rằng, ý tưởng này hắn sớm đã có quá, chỉ là trước kia thời cơ không đủ thành thục. Dù cho che Xuyên Nhi vì là công chúa, cũng không có ai sẽ thừa nhận, nhưng hiện tại không giống, hắn bắt đầu chậm rãi nắm quyền trong tay lực, phong Xuyên Nhi vì là công chúa ý nghĩ liền có thể thực hiện. Bệ hạ, Xuyên Nhi chỉ là một cung nữ, làm sao có thể làm công chúa, sẽ làm người trong thiên hạ chế nhạo. Xuyên Nhi nhưng chưa từng có nghĩ tới mình có thể làm công chúa, nghe được Tần Minh sau, trong nháy mắt có chút hoảng rồi. Ai dám cười, chấm liền để hắn cả đời này đều không cười nổi. Tần Minh trầm giọng nói. Ngươi đối với chấm trung thành nhất, chẳng lẽ muốn kháng chỉ sao? Xuyên Nhi không dám. Xuyên Nhi liền vội vàng lắc đầu, vừa là bệ hạ ý chỉ, Xuyên Nhi nhất định tiếp thu. Chỉ là từ nay về sau, Xuyên Nhi liền không thể hầu hạ bệ hạ. Nguyên lai ngươi là lo lắng cái này. Tần Minh nở nụ cười, yên tâm đi, chấm lại không phải sinh hoạt không thể tự gánh vác, vốn là cũng không cần người nào hầu hạ, ngươi an tâm làm ngươi công chúa, cũng nên khiến người ta hầu hạ ngươi. Xuyên Nhi viền mắt bên trong có nước mắt trong suốt chảy ra. Nàng cũng không để ý công chúa thân phận, nàng cảm động chính là Tần Minh trong lòng ghi nhớ nàng, không có đưa nàng quên, cái kia nàng còn có thập yêu bất thỏa mãn đây. Đi xuống trước đi, mẫu hậu khi còn sống rất thương ngươi, ngày mai trang phục đến đẹp đẽ chút. Tần Minh để Xuyên Nhi cũng rời đi, một thân một mình, đứng bệ cửa sổ trước, nhìn trên trời trong sáng minh nguyệt, rơi vào trầm tư. Một tháng này trải qua, so với kiếp trước 20 niên đều muốn đặc sắc, cũng không biết địa cầu minh nguyệt, cùng 3000 giới minh nguyệt, có hay không là đồng nhất luân. Tương lai ta quân lâm thiên hạ, ngao du hư không, nhất định phải bước lên mặt trăng, nhìn có chưa có về nhà con đường. Một hồi đại thắng qua đi Tần Minh, cũng không như trong tưởng tượng vui sướng như vậy, bởi vì hắn nhìn thấy càng thêm gian nguy tương lai, từ trước chỉ cảm thấy đế vương cao cao tại thượng, chúa tể thương sinh vận mệnh, nhưng không nghĩ tới, quân vương cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, cũng có rất nhiều sự bất đắc dĩ. Tần Minh ở dưới ánh trăng đứng yên thật lâu, tùy ý cái kia thanh huy rơi vào long bào trên, làm cho cái kia kim long phảng phất đều bị nhiễm bạch. Hắn trong con ngươi ánh sáng đầu tiên là sắc bén, dần dần trở nên âm u, cuối cùng trở nên vô cùng kiên định, dù cho đế vương lộ rất gian nan, hắn cũng phải không chút do dự mà tiếp tục đi. Bởi vì, từ hắn đi tới 3000 giới đệ một ngày lên, hắn sẽ không có đường lui, chỉ có quyết chí tiến lên, quét ngang tất cả địch thủ. Bệ hạ. Nhất đạo tiếng vang từ ngoài cửa truyền đến, đánh gãy Tần Minh tâm tư, khiến cho Tần Minh có chút không vui. Vào đi. Tần Minh vẫn để cho ngoài cửa người tiến vào. Là một tên tiểu thái giám, trên tay của hắn bưng một khối tứ phương mâm gỗ bên trên lít nha lít nhít địa bày ra mấy chục một bài nhỏ, đến gần Tần Minh trước mặt. Đây là... Tần Minh trong mắt lóe ra nhất đạo vẻ nghi hoặc. Bệ hạ, nên thiên nhắn hiệu. Nay tiểu thái giám cười ha hả nói rằng, nhất thời để Tần Minh phản ứng lại, hóa ra những này kính sự phòng người vẫn đúng là hiểu được thảo chủ nhân niềm vui. Hắn ngày hôm nay vừa mới vừa nắm giữ thực quyền, bọn họ liền chuẩn bị kỹ càng nhắn hiệu. Trước cũng không có đãi ngộ như vậy à? Không sai, các ngươi rất sẽ làm sự, nên thưởng. Tần Minh cười nói, nam nhân bản sắc hiện lên đi ra, dù cho ban ngày lại hô mưa gọi gió, liền Trương Cửu Quyền cũng dám ngại ép, nhưng đến buổi tối, cuối cùng cũng phải có một người đến làm ấm giường không phải. Huống chi Tần Minh là hoàng đế, ba cung lục viện 72 tần phi, nếu như không làm cho các nàng thị tẩm, chẳng bằng tất cả đều trục xuất cung đi được rồi. Tần Minh vừa muốn đưa tay phiên nhãn hiệu, trong đầu trong giây lát nhảy ra một bóng người xinh đẹp, rõ ràng là giữa ban ngày nhìn thấy Mộ Dung Hàm, cái kia vô song dung nhan, khuynh quốc sắc đẹp, nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười, cực kỳ dấu ấn ở Tần Minh trong đầu. Chấm chẳng lẽ không có thể trực tiếp để Hàm Phi đến thị tầm sao? Tần Minh hỏi. Bẩm bệ hạ, phiên nhãn hiệu là tổ tông định ra quy củ, liền lo lắng các đời hoàng thượng sẽ chuyên sủng một cái nào đó vị phi tử, bị sắc đẹp mê, làm lỡ triều chính. Bởi vậy, ở Tân Hoàng sau khi lên ngôi lần thứ nhất thị tẩm, đều muốn phiên nhãn hiệu. Tiểu thái giám nói rằng, tổ tông quy củ A, này vẫn đúng là khó làm. Tần Minh đương nhiên biết là vị nào tổ tông, hơn nửa chính là Tần Vũ Đại Đế, quy củ này cũng không có sai. Kiếp trước Tần Minh nghe được quá nhiều hoàng đế mê muội sắc đẹp, cuối cùng vong quốc cố sự, hắn lấy làm trả giá, cho rằng Tần Vũ Đại Đế quy củ cũng không có bất cứ vấn đề gì, nên tuân thủ. Huống hồ, 3.000 giai lệ đô là người đàn bà của hắn, cũng phải cùng dính mưa mà. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Minh đưa tay liền xốc lên một khối nhãn hiệu, nhưng khi hắn nhìn thấy trên bảng hiệu tên của, vẻ mặt nhưng có chút khó coi, khối này nhãn hiệu sau lưng, viết Yến Phi hai chữ.